có bốn người mà bạn rất là trẻ đã từng rất là việc với hòa cảm trần hoàng đỡ. Với nhận thức căn bản mà khi thế chuyện được sẽ giúp làm sáng tỏ và do đó làm công thức con đường của bạn. Một, mỗi người đang đứng trong một thế giới bị ảo cảm bao quanh, đó là do kết quả của A. Quá khứ của Vi với sự suy tư sai lầm đã tham muốn ích kỷ và hiểu sai mục đích của sự sống. Đang thiếu hay đã thiếu hiểu biết về mục tiêu đã định của cuộc sống là linh hồn đã định kiến và không thể làm gì được cho đến khi có cơ cấu hoàn thiện hơn của tài chính. B. Khoảng cuộc sống đầy ham muốn của gia đình như trong cả quá khứ lẫn hiện tại, cuộc sống này trở nên ngày càng mạnh khi sự tiến hóa lối tiếp vào cuộc sống đầy ham muốn của đơn vị gia đình trở nên nổi bật và được quá chú trọng tới vò tạo thành các tinh hướng và đặc điểm tâm lý rõ rệt và có tính cách di truyền. C. Hào cảm lúc đó vốn là toàn thể cuộc sống đầy được tổng cộng với các ảo tưởng của bất cứ chúng ta nào. Chúng ta gọi điều này là đặc trưng của quốc gia chúng ta rất. Chúng rất đầy bỉ và bận rỗi, chúng thường được nhận biết khi mà những nét tâm lý biểu hiện các quốc gia đó. Dĩ nhiên các điều này dựa vào các xu hướng của khu lịch sử đã qua và các mối liên hệ hỗ trợ hỗ tương trên thế giới mà còn tạo ra do chính chúng một tình trạng hảo cảm vượt ngoài những gì mà mọi quốc gia phải đợi khi quốc gia đó tiến về đúng nhận thức và đồng nhất hóa với thực tại. D. Việc mở rộng ý tưởng trên thành những gì mà chúng ta gọi là hào cảm trùng tộc, dùng từ ngữ trùng tộc để chỉ những loại điều này tạo ra một hào cảm rất xưa cũ hay hầu như là một loại cả hào cảm với các cuộc gọi ăn sâu một số hay muốn mãnh liệt và hình thể nhân tạo rõ rệt. Từ tin cách ảnh hưởng bao bọc và nhịp nhàng với sự sống năng động đang tìm cách nắm giữ ý thức nhân mạng trên cõi cảm dục. Một quan niệm có tính chất ảo cảm như thế là quan niệm về tiền tài và giá trị của nó có tính vật chất. Tham muốn được ảo cảm này giống như sương mù rời rạc công tán khắp nơi ngăn chặn nghiêm trị về chân lý và màn lạch nạc một số lớn các giá trị của con người. Hai, đám sương mù chất ảo cảm hiện nay đang bao phủ nhân loại phải được nhận thức như là điều có thực rõ rệt và phải được giải quyết. Vì vậy từ hai người tìm bảo chất là kẻ đang tìm cách xua tan ảo cảm một người không thể sống riêng của y hoặc là lấy hình thức không thuộc phụ sự thế gian và biết rằng mình đang tác động với vật chất với việc phá vỡ các hình thức mà vật chất đã phát vào và với việc làm sai chất liệu đang bao kín tất cả hành vật chất chất liệu theo cùng ý nghĩa như các hình tư tưởng là các sự vật có thật. Nhưng và đây là điểm quan trọng, ở ít bản chất thực tế hơn là các hình thức ảo cảm trên cõi cảm xúc. Chúng ta rất sẵn sàng ghi nhớ rằng tư tưởng là sự vật và tư tưởng có một sự sống sắc tướng là một mục tiêu riêng của chúng. Những tư tưởng có sự tồn tại độc đáo và riêng biệt hơn và có các đường nét xác định rõ ràng hơn các hình thức của ảo cảm trên cõi cảm xúc, thậm chí còn thực hơn khi mà chúng được xác định một cách rõ ràng. Các hình tư tưởng đều lắng động, sắc tạo được nét rõ ràng, ảo cảm thì là âm tình mơ hồ và phủ kín. Con người bị đắm chìm trong ảo cảm như là con biển cảm hay là con biển sương mù. Con người đương đầu với các hình tư tưởng như không bị đắm chìm trong đó, hầu như có thể nói rằng thể cảm xúc của một người xuất hiện như là một phần của ảo cảm sinh của thế giới. Con người khó phân biệt giữa thể cảm xúc riêng của mình với các ảo cảm đang tác động. Số lượng và nhận sự y vấn đề của y chức thậm chí được xác định rõ ràng hơn dù mà cũng có sự khó khăn như nhau. Hết hai cho anh hai hai cái phần về vấn đề ảo cảm. Xin kết thúc.
Bây giờ nói về bốn điều mình phải nhận rõ. Điều thứ nhất là mỗi người thì có quá khứ của riêng y. Ăn chúng ta ra đời thì chúng ta không biết gì về chân lý của cha minh triết cả, chúng ta chỉ biết là sống như đồ lạc thôi. thành ra mình không biết cái mục tiêu của mình là học hỏi để mà tiến hóa. Mình không biết là trước khi xuống đây mình học hỏi, mình cần phải hỏi một số những cái đức tính nào đó để mình tiến hóa, để mình trở nên một con người hoàn hảo. Nhưng mà mình chỉ biết những cái suy tư sai lầm của mình về mục đích của cuộc đời, thì đó là cái gánh nặng của hy vọng. Cái điều thứ nhì thì là B, là cuộc sống đầy ham muốn của gia đình, tức là cả gia đình trong quá khứ hiện tại thì gia đình mình bắt mình phải làm cái gì đó, xong rồi gia đình có một cái điều mong ước gì về mình là mình phải làm hoàn hảo. Cái đặc điểm nó liên quan đến tâm lý riêng, có tính cách di truyền, tức là trong gia đình như thế nào thì là tổ tiên như thế nào, ông bà như thế nào, thì những chuyện mình như vậy còn thì cứ đẹp của tôi đó thôi. Và thường thường là tham dân si. Rồi cái điều C là cái ảo cảm quốc gia, thì nó cũng liên quan đến mình nhưng mà nó liên quan đến cái tổ quốc của mình. Thì tất cả mọi người trong một cái quốc gia thì đương nhiên là phải bênh vực lẫn nhau, rồi mình chống đối với các quốc gia khác vân vân. Mình nghĩ rằng là mình phải trong mối liên hệ hỗ trợ trên thế giới thì mình có một cái, mình nghĩ mình thuộc về cái quốc gia đó thì mình phải làm những cái gì đó, thì nó không, nhiều khi nó không có đúng chân lý, nhiều khi mình kỳ thị người ta, mình đánh nhau với người ta vân vân. Cái điều D thì là nói chung là ảo cảm về chủng tộc nữa, thì chủng tộc thì chỉ nhân loại, tức là cả thế giới thì nó có những cái dục vọng gì đó, mình đều theo cái dục, theo cái thời này thì người ta đi theo một cái xu hướng nào đó, có những cái hình thể nhân tạo, có những ham muốn, cả mọi người nhân loại đều ham muốn cái gì đó, mình cũng bị theo cái khuôn đó mình làm. Rồi các hình thể nhân tạo rõ rệt nó xuất hiện ra và mình cứ theo như vậy trong cái cõi cảm dục, tức là những cái ảnh hưởng đó ở trên cõi cảm dục mà ảnh hưởng tác động vào con người của mình. Ví dụ như là mình quan niệm về tiền tài, mình ai cũng thích tiền hết. Rồi cái ham muốn ảo cảm này giống như cơn mù dày đặc, làm cho mình ngăn chặn linh thị về chân lý. Thành ra ví dụ như mình nhìn thấy mình giàu là mình ngưỡng mộ, rồi mình thấy tất cả mọi người đều chạy theo tiền, mình cũng phải chạy theo tiền, mình không thấy những người đi tu là có gì hay ho, vân vân. Nó cũng là ảo cảm mà thuộc về cả nhân loại. Rồi bây giờ qua đến cái phần thứ nhì là cái đám sương mù, tức là có ảo tưởng nó bao phủ nhân loại, thì chúng ta phải nhận thức là cái điều đó nó có thực và nó rõ rệt, phải giải quyết. Nếu mà là một vị đệ tử hay người tìm đạo thì phải tìm cách xua tan cái ảo cảm đó. Thì ví dụ như là ngày xưa Đức Chúa nói rằng là một là đi theo tiền, hai là đi theo ta. Thì cái nhà giàu anh nói Đức Chúa bảo phải cho hết gia tài thì đi theo Đức Chúa, thì anh mới chạy về, anh không chịu đi theo Đức Chúa. Nhưng mà nếu mình là người đệ tử hay người tìm đạo thì mình phải xua tan những cái ảo cảm đó, tức là mình phải mình có ham tiền quá, ví dụ như thế. Rồi mình phải phụng sự trong cuộc sống của mình phải đi theo cái công cuộc phụng sự thế gian. Và mình phải biết rằng mình đang tác động với vật chất, vật chất nó tác động lên mình và mình phải tác động lại để phá vỡ hình thức và vật chất nó khoác vào và làm tan những cái chất liệu bao kính tất cả bằng vật chất. Đó. Thì thường thường là mình sống trong thế giới thì mình đương nhiên là mình thích nhà cửa, quần áo, xe đạp vân vân. Tất cả những cái đó là thuộc về cái dục vọng của mình. Câu này nói rằng chúng ta rất sẵn sàng ghi nhớ rằng tư tưởng là sự vật. Và tư tưởng có một sự sống khác tương với mục tiêu riêng của chúng. Tức là khi người ta đã phóng ra những cái luồng tư tưởng nào đó thì nó sẽ thành một cái thứ vật chất và nó tác dụng trở lại mọi người. Những tư tưởng có sự tồn tại độc đáo và riêng biệt, những hình tư tưởng này nó sống lâu lắm. Các hình thức của ảo cảm trên cõi cảm dục thậm chí còn có thực hơn, nhưng lại ít được xác định một cách rõ rệt. Cái tư tưởng này nó đã mạnh như vậy mà những cái sự tham muốn trên cái cõi cảm dục thì nó lại còn mạnh hơn nữa, nhưng mà mình không nhìn thấy rõ bằng cái những cái thuộc về tư tưởng. Các hình tư tưởng đều năng động sắc sảo đường nét rõ ràng, nhưng các ảo cảm thì lại âm ỉ mơ hồ và phủ kín, nó mờ mờ ảo ảo. Con người bị đắm chìm trong ảo cảm như là trong biển cả hay là trong biển sương mù. Con người đương đầu hay đối mặt với các hình tư tưởng, nhưng không bị đắm chìm trong đó. Là đối với các hình tư tưởng thì mình đỡ hơn, nhưng mà cái ảo cảm nó đè vào mình nó mạnh hơn. Hầu như có thể nói rằng thể cảm dục của một người xuất hiện như là một phần của ảo cảm chung của thế giới. Tức là cái thể vía của mình nó là một phần của thế giới, và nó ảnh hưởng, nó tác động lên chính mình và chính lên tất cả mọi người khác. Câu này nói con người khó phân biệt giữa thể cảm dục của riêng của mình với các ảo cảm đang tác động chế ngựa và nhận chìm đi. Thành ra có những cái có thế giới, người ta có những cái vía của những người khác nó cũng tác động lên mình, nhưng mà mình không biết. Vấn đề của ý tính có trí được xác định rõ ràng hơn, dù là cũng có sự khó khăn như nhau. Tức là người ta ở đây ta nói rằng một khi đen là đèn đi sáng đó, thì mình bị tất cả mọi người xung quanh ảnh hưởng, nhưng mà mình không biết điều đó. Bây giờ thì anh đọc tiếp câu số 3 nhé.
Ảo cảm thuộc có cảm thuộc là một hình thức năng lượng và là một năng lượng rất mạnh và ba nhân tố A. Nó có lực lượng cổ xưa và có sẵn trong chính chất của cảm thuộc. Điều khó nhất cho con người là biết hay hiểu được nó. Đó là kết quả của hoạt động lâu dài của lực lượng con người đi. Đó là thành kết hợp của bản chất năng lượng nhiên của một người và do đó tạo ra uy đường đối ý định đối cánh nhất. Đó là một phần của tiến trình lớn lao của thế giới, và do đó cũng có một phần của tiến trình của cuộc sống cá nhân. Song chính nó không có sự sai lầm là một cái cạnh của thực tại. Tất nhiên thực tại này làm phức tạp cái ý tưởng của con người về việc đó. C. Rõ ràng nào cảm cũng có bản chất của thời ác ăn thức đã đưa tới một trình độ phát triển rất cao vốn trong vấn đơn đó. Do đó sau lúc ảo cảm thì có thể bị xua tan khi đứng lên ADN dùng mạng lý phương pháp. Cá nhân nào muốn họ cách xua tan ảo cảm đều phải làm được hai điều: một là trụ lại trong bản thể tâm linh, hai là giữ cơ thể khí ổn định và trong sáng. Từ điều này người ta thấy rõ rằng năng lượng của cõi cảm thì khi nó biểu hiện trong sự sống, dù họ có cảm thức của khí của chúng ta sẽ tạo ra các ảo cảm chính của nhân loại và chỉ có thể tiêu tan phân tán và tụt tập bằng cách đưa vào năng lượng cao siêu của giải trí vào linh hồn kích động. Đúng. Các ảo cảm năng cần giữ lại trong cảnh vô lại là ảo cảm về tính duy vật, ảo cảm về tình cảm, ảo cảm về sung tín, ảo cảm về các đặc đối hợp, cả ảo cảm về thánh đạo, năng mạng. Bây giờ chúng tôi xin giải thích rõ thêm một ít về các ảo cảm này. Ảo cảm là tính duy vật này nguyên nhân của mọi hệ thống khổ hiện tại trên thế gian. Thì cái mà chúng ta gọi là vấn đề kinh tế chỉ là kết quả của ảo cảm. Đặc biệt này, qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã tạo ra nhân loại ngày càng chú trọng đến nó cho đến ngày nay toàn thế giới. Đau bị lôi cuốn vào nhiệt độ tâm tâm đến tiền tài, đánh một nhiệt độ xuất phát từ các cảnh giới linh hồn luôn luôn nhận diện. Do các vị đã phát khỏi sự tiền giới của nhu cầu và xuất phát khỏi sự lô lại cho tiền tài và phát khỏi việc ưa thích của cả và tạo ra ngày nay nhiệt độ cao siêu đó đang tâm sinh với nhiệt độ chắc chắn của ảo cảm, và vì vậy toàn thế giới đang chi tư để thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất. Hiện nay tâm linh hồn này đang đứng trong ánh sáng trên đỉnh núi cao của giải pháp. Những người này đang tiến lên vượt xa khỏi sương mù của tính duy vật. Hiện nay đang có đủ số người này để thực hiện một số việc liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. Ảnh hưởng của các tư tưởng và lời nhã cùng cách sống của họ có thể mang lại việc điều chỉnh các giá trị một mẫu một sinh hoạt mới cho nhân loại, dựa vào nhãn quan nhận thức nhận thức chính xác và sự tương đối và hiểu biết bản chất đích thực của mối liên hệ giữa có linh hồn với sắc tướng, tinh thần với vật chất. Đó là những gì sự đáp ứng với nhu cầu muốn thiết yếu và có thực chứng lên những bên trong tinh tư. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của tinh tính và cho cuộc sống đầy đủ và phong phú, có thể thu lượm được và có thể sở đắc được. Nhưng chỉ việc chỉ qua một đánh mất cái đích thực và chú bỏ các thiết yếu. Tuy nhiên, các bậc cha nhân sinh cần phải nhớ những gì phải thay đổi cho giai đoạn tiến hóa mà một cá nhân đã đạt được. Ví dụ với mọi người thì việc chứng minh được rất khó phải vừa là một cái nghiệm tâm linh sáng tác, vừa là một thân thầy có ý nghĩa để sáng tác cùng biểu lộ sự sống. Đúng như các nhu cầu cao siêu hơn và ít chuyên về vật chất hơn của nhà cần lý học và những cảm sĩ, chúng ta được đánh giá theo hành động là quan điểm tùy theo vị trí của chúng ta trên lớp tăng văn hóa. Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta chứ không phải bởi sự đòi hỏi của chúng ta. Bởi sự sống người nào có thể chúng phát triển về thông minh, người nào đã đọc trên con đường dự bị và người nào không cố gắng đổi lời nhìn tin tưởng sẽ bị tư thám một cách siêu cay và trở ra đắt như người thần chi vật, tức một kẻ có khả năng muốn tập trung quanh của cái chủ thể. Hãy ghi nhớ điều này và đừng ngồi vào chỗ của kẻ tiên tán hay kẻ bị suy nghĩ ngày nay ảo cảm về chính như vậy. Ít rõ ràng hơn nhiều người trên con đường anh chấp nhận vô vàn kinh nghiệm và sẽ tìm thấy trong giới thiệu đó là kinh nghiệm đúng đắn và hạnh phúc thực sự cần do hoàn mãn. Hai ba chàng đến tranh chính chính có thông tin.
À vâng, bây giờ qua cái phần thứ ba, tức là nãy mình nói là có bốn phần tất cả thì mình nói được ba phần rồi. Bây giờ phần thứ ba tức là ảo cảm, nói về ảo cảm dục, ảo cảm dục nó là một cái năng lượng và rất là mạnh. Và vì ba cái nhân tố là ba cái do sau đây. Thứ nhất là nó có một nhịp điệu cổ xưa có trong chính cái chất liệu cảm dục, thì đó là cái hoạt động, kết quả hoạt động lâu dài của dục và con người. Thì đương nhiên là trong cái chất liệu của cảm dục thì nó có cái sự ham muốn, nó cái tính tham là nó có sẵn trong cái thể vía của người ta, nó cũ rồi, nó chỉ nó đương nhiên. Điều thứ nhì là nó kết hợp bản chất năng lượng riêng của một người và do đó tạo ra đường lối bị đối kháng nhất. Tức là một người mà họ quen làm như vậy rồi thì họ không có gì, họ làm như thế là họ thấy thoải mái. Ví dụ như họ tham thì là họ thấy thoải mái thôi. Và nếu bây giờ họ không tham thì mới là khó. Đó là một phần của tiến trình lớn lao của thế giới và do đó cũng là một phần của tiến trình cuộc sống cá nhân. Tại vì lúc đầu thì mình cũng cần phải có tham để mình mới ham sống và mình mới cố gắng để mà tiến hóa. Trong chúng nó không có sự sai lầm mà là một khía cạnh của thực tại. Tất nhiên nhận thức này làm phức tạp cái ý tưởng của con người về việc đó. Thì mình cũng không nói một người họ tham là sai lầm, mà thực tế thì họ tham như vậy. Cho nên rằng nếu mà muốn chiến đấu với những cái cảm giác mà nó còn người ta cố hữu thì nó rất là khó. Và mình phải cái phân tích là cái gì tốt cái gì xấu, đó là điều B. Điều C, rõ ràng ảo cảm cũng có bản chất của thời Atlantis, đã đưa tới một trình độ phát triển rất cao trong hướng dẫn đó. Sau rốt ảo cảm chỉ có thể bị xua tan khi hướng dẫn Arian dùng đúng phương pháp. Cá nhân nào muốn học cách xua tan ảo cảm phải làm được hai điều. Thứ nhất là chủ lại trong bản thể tâm linh, tức là spiritual. Thứ nhì là giữ cho thể trí ổn định trong ánh sáng, là không có bị cái vía nó phá. Thì ảo cảm có bản chất của thời Atlantis, thì tại vì là ở cái thời đó người ta thời Atlantis là con người ta phát triển những cái thể vía, tức là cái vương dân thứ tư đó, nó phát triển thể vía và từ đó họ phát triển rất là cao mà làm được tiến lên một trình độ văn minh do cái lòng ham muốn của họ. Nhưng mà sau đó thì đương nhiên là nó đi quá đà và giống dân thứ năm thì là họ có được cái thể trí nó mạnh lên thì họ dùng đúng phương pháp để họ xua tan những cái ảo cảm, thì họ phải luôn luôn hướng về tâm linh. Nếu muốn xua tan ảo cảm phải hướng về tâm linh và phải giữ cho cái trí mình nó minh mẫn, mình có để cho cái cảm dục nó take over, nó bắt đầu nó chiếm vào mình. Từ điểm này người ta thấy rõ là năng lượng của cõi cảm dục khi nó tự biểu hiện trong sự sống dục vọng, có cảm thức của chủng tộc sẽ tạo ra các ảo cảm. Phần C là phần 3 C rồi. Năng lượng của cõi cảm dục khi nó tự biểu hiện trong sự sống dục vọng, có cảm thức của chủng tộc sẽ tạo ra các ảo cảm chính của nhân loại và chỉ có thể xua tan phân tán và trục xuất bằng cách đưa vào năng lượng cao siêu của thể trí do linh hồn kích động. Ví dụ như là trong cuộc sống dục vọng người ta ham muốn nhà cửa quần áo vân vân đủ mọi thứ hết, thì cái đó là những cái ảo cảm chính của nhân loại. Thì nhân loại đều đổ xô đi tìm cái đó. Một đứa bé lớn lên thì nó luôn luôn được cha mẹ khuyến khích là đi làm kiếm ra tiền, rồi thì sống một cuộc đời đầy vật chất vân vân. Nhưng mà nếu mà mình có được cái năng lượng cao siêu của thể trí do linh hồn đưa vào thì mình biết là có những cái lý tưởng cao siêu hơn, và không phải chỉ có cuộc sống vật chất tầm thường như vậy. Thì cái đó là đưa vào cái năng lượng cao siêu thì mới có thể xua được những cái ảo cảm cũ kỹ kia. Thứ tư, nói về các ảo cảm đang cầm giữ nhân loại trong cảnh nô lệ là nó từ A đến E. A là cảm về tính duy vật, thì đầu tiên thì ai cũng duy vật hết. Cái gì ảo cảm về tình cảm, tức là mình muốn yêu và được yêu, mình muốn được người ta kính trọng, mình muốn được tất cả mọi người để ý vân vân. Thì đối với những nhà tu thì mấy ông ấy không cần những cái chuyện đó, người khác thấy của mình sao mới không cần. Đó là nhà tu, còn người bình thường thì ai cũng muốn là có nhiều tình cảm tốt đẹp của tất cả mọi người xung quanh. C là ảo cảm về sự sung tín. Không có ảo cảm về sự sung tín nào, đoạn dưới sẽ giải thích đấy. Rồi D là ảo cảm về các cặp đối hợp. E là ảo cảm về thánh bạo. Thì bây giờ mình mới đi xuống dưới để mình giải thích thêm, sẽ coi giải thích thêm về những ảo cảm kia. Đầu tiên thì cái đâu rồi nhỉ? Coi tiếp cái đoạn này.
Cái
thứ 9 rồi. Cái thứ 9 rồi. Ok, vậy thì phải nói tiếp. Ảo cảm về tính duy vật là nguyên nhân của mọi thống khổ hiện tại của thế gian. Thì tất cả mọi người đều chạy theo giành giật nhau thì đương nhiên là khổ rồi. Người nào cũng muốn có hết mà, như thế thì là phải giành nhau thôi. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã làm cho nhân loại càng ngày càng chú trọng đến nó, và cho đến ngày nay toàn thế giới đã bị lôi cuốn vào nhịp điệu quan tâm đến tiền tài. Có một nhịp điệu xuất phát từ cảnh giới linh hồn luôn luôn hiện hữu, do các vị đã thoát khỏi sự kiềm chế của nhu cầu vật chất, thoát khỏi sự nô lệ cho tiền tài và thoát khỏi việc tôi thích của cải tạo ra. Thì chỉ có mấy nhà tu thì mới như vậy thôi, mấy tí đâu cần cái tiền nữa. Thì đưa xuống cái nhu cầu tâm linh. Ngày nay nhịp độ cao siêu đó đang tân xứng với nhịp độ thấp kém của ảo cảm, và vì vậy toàn thế giới đang suy tư để thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay. Thì tại vì là cái mà người ta phải sống còn thì người ta phải chạy theo vật chất để sống còn. Nhưng mà thế giới bây giờ thì người ta phải, như là các thế giới, người ta có những cái tổ chức, những cái nước tân tiến thì người ta có những cái tổ chức để mà không có ai bị khổ quá, thành ra dân người ta bớt nghĩ đến tiền tài và như vậy hơn. Ví dụ như là ở những nước tân tiến thì người ta có những cái kế hoạch để mà trợ giúp những người bị thất nghiệp chẳng hạn, thì có nhiều nước họ có những cái tổ chức rất là tốt. Thành ra để cho mọi người đỡ lo âu đi thì người ta đỡ phải duy vật nhiều. Các linh hồn này đang đứng trong ánh sáng trên đỉnh núi cao của giải thoát. Những người này đang tiến lên vượt xa khỏi sương mù của tính duy vật. Hiện nay đang có đủ số người này để thực hiện một số việc liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. Thì ngay từ thời mà Đức Chúa Giê-xu thì Ngài đã nói rằng là một là đi theo tiền, hai là đi theo ta. Và Đức Chúa cũng nói là chỉ cần cứ đi tìm cái con đường lên thiên đàng thôi thì mọi chuyện nó là Thượng Đế lo cho hết, là mình sẽ có đầy đủ. Lúc đó Đức Chúa nói câu đó thì có người tin, có người không. Người nào tin nó thì đi theo Đức Chúa, và trước hết là tìm con đường để mà đi lên, tức là đi lên cõi trời, rồi mọi chuyện nó sẽ đến, nó cung cấp cho mình. Thì nhiều nhà tu hành họ tin tưởng cái chuyện như vậy thì họ đi tu, rồi họ cũng được cung cấp đầy đủ. Nếu mà họ tin được thì nhất là mấy cái nhóm độ gọi là dân chúng, người ta rất là thùng tín và người ta không bao giờ để các nhà tu phải chịu đói. Ảnh hưởng của các tư tưởng và lời lẽ cùng cách sống của họ có thể sẽ mang lại được điều chỉnh các giá trị, một mẫu mực sinh hoạt mới cho nhân loại, dựa vào nhóm quan sáng suốt, nhận thức chính xác về sự cân đối và hiểu được bản chất đích thực của mối liên hệ hiện có giữa linh hồn với sắc tướng, giữa tinh thần với vật chất. Thì thường thường là những nhà yogi họ nói rằng là nếu mà muốn là một nhà yogi thì cũng không lười mà cũng không có làm việc quá sức, là đừng có lo âu nhiều quá, mà cũng không có hoàn toàn lười biếng, là sống một cách trung dung. Thì bây giờ cái giá trị nó phải cân bằng giữa đôi bên, giữa cái tiền tài và cái cuộc sống tâm linh. đó là những gì sẽ đáp ứng cho nhu cầu vốn thiết yếu và có thực luôn luôn hiện hữu bên trong thiên cơ. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và cho cuộc sống đầy đủ và phong phú có thể thu lượng được và có thể sổ bắt được, nhưng chỉ qua việc đánh mất cái đích thực và chối bỏ cái thiết yếu. Đó là những gì đáp ứng trong nhu cầu vốn thiết yếu và có thực luôn hiện hữu bên trong thiên cơ. Thiên cơ thì cần những người để mà đi tìm chân lý, để mà thúc đẩy cái sự tiến hóa. Đó là những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính. Tức là những cái mà mình ham muốn vật chất quá thì nó không có cần thiết. Thiên tính hay đâu có mình đừng có tham lam. Và cho cuộc sống đầy đủ và phong phú có thể thu lượng được và có thể sở đắc được. Nếu người tham lam quá thì cuộc sống của họ suốt ngày chạy theo vật chất thì cuộc sống làm sao mà nó có thể phong phú được. Và đóng mất cái đích thực và chối bỏ cái thiết yếu. Cái thiết yếu là cái cuộc sống tinh thần, nhưng mà để cứ ham vật chất là đi sai đường rồi. Tuy nhiên các đạo sinh cần phải nhớ những gì rất phải thay đổi theo giai đoạn tiến hóa mà một cá nhân đã đạt được. Tức là bây giờ mình tùy theo người để mà mình biết họ đang ở trên cái mức độ tiến hóa nào, chứ không phải là người nào mình cũng đánh giá giống như nhau. Ví dụ đối với một số người thì việc chiếm hữu vật chất có thể vừa là một kinh nghiệm tâm linh to tát, vừa là một ông thầy có uy lực trong quá trình đổ lộ sự sống. Nó ví dụ như là có một số người thì họ đang ở cái mức thang là họ phải cần có cái sự phấn đấu để đi lên. Ví dụ họ còn kém quá chẳng hạn, nên họ phải học hỏi để họ biết nhiều về cuộc sống, để họ tiến lên, đồng thời họ kiếm tiền kiếm của cải, nuôi gia đình, nuôi bản thân, vân vân. Thì cái lúc bây giờ đó họ đứng ở cái nắp cam đó thì họ phải làm những cái công việc như thế. Nếu họ không làm thì mới là họ mới là không đúng. Thực ra mình đừng có thấy họ như vậy mà mình lại chê bai họ. Những đối với những người như thế thì họ đó là một quá kinh nghiệm tâm linh cho họ, giống như các nhu cầu cao siêu hơn vậy, thêm về vật chất của các nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. Nhưng mà nếu mà đã là một nhà thần bí hoặc ẩn sĩ mà còn chạy theo tiền thì tức là sai rồi. Ông đang đứng ở trên đất thang cao mà ông lại đi ông bắt chước những người mà họ chưa lên tới mặt của ông để mà ông
đúng. Vấn đề này nó cần phải công việc nó rõ trước kia.
Vâng.
Có những người đạo sư đó, họ quản về một số tiền lớn, coi một đạo viện lớn, nhưng mà họ không có lòng tham, cái qua anh đọc là vấn đề cái chuyện sử dụng tiền. Ví dụ như mình sở hữu tiền, mình có tiền nhưng mà mình không sở hữu nó riêng cho cá nhân của mình, dùng để giúp những cái người cần thiết giúp công việc này họ thì đó là một cái giai đoạn gọi là có thể là dùng để tiến bước cao hơn. Còn đối với những người mà họ cứ đi tham lam cố gắng mà vét thêm tiền bạc của cả gia đời để cho cá nhân riêng mình, không cho chia cho người khác, thì cái đó là cái giai đoạn mà cần phải thoát ra. Còn có tiền mà cái cách sử dụng mà không có ôm giữ cho mình, sẵn sàng chia, thì đó là một cái điều tốt. Là bởi vì có những vị đạo sư đó, họ không có tiền bạc gì, không có đủ ăn gì cả, thì những người đó họ chưa lại. Nhưng mà những người đó đôi khi họ có những cái nhu cầu, ví dụ họ cần có một cái máy computer, họ cần có một số tiền để di chuyển, thì mình là cái người này giúp đỡ họ trong cái vấn đề mà chi tiêu như vậy. Thành nữa cái vấn đề chính không phải là vấn đề khó là số tiền, mà vấn đề chính là làm thế nào sử dụng số tiền đó, không tham lam, không quơ vét riêng cho mình, dành cho mình cái phần đó
thôi. Anh bé là con. Vâng, anh nói thế thì cũng đúng, nhưng mà theo tôi thấy thì cái đoạn trên nói về những người đang ở mức cao tiến hóa thấp đó, đối với một số người thì chiếm hữu vật chất, họ đối với họ thì họ còn luôn ở cái mức cao thấp thì họ phải làm những cái chuyện như vậy. Họ chưa có cái trình độ tâm linh thì mình đừng có nghe họ,
không thích cái đó thì đương nhiên
là
không. Họ cần chiếm hữu thì họ đang ở cái mức độ gọi là phát triển về độ phát
ngã,
nhưng mà cái chính đó
phát triển thần đã, đúng rồi. Nhưng mà cái tính đó là họ cần phát triển cái ý chí của họ, mặc dù cái ý chí phát triển theo một cái đường lớn tiêu cực, nhưng mà vẫn cần có một cái ý chí được phát triển.
Đúng rồi.
Khi nó tiêu cực rồi mình chuyển qua tốt cực thì có. Còn nếu mà họ không có tham gì, không có ý chí, không muốn làm tốt, không muốn làm tốt cái gì đó, thì cái người đó là cái người là rất là kẹt. Trên độ đó là nguy hiểm.
Vâng. À đó.
Tha họ sử dụng cái ý chí vào một công việc chưa đúng, nhưng mà mình hướng đi thì lần là họ sẽ tiến. Còn những người là cái gì cũng buông xuôi, không là cái gì thì cũng bỏ mặt trời, bỏ mặt tình trạng, thì cái đó là cái tình trạng là đáng nguy hại hơn gì.
Nói đó đáng là và đằng sau thì người ta nói là nếu chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm chứ không phải bởi sự đòi hỏi của chúng ta về sự sống, người nào có thể trí phát triển về tâm linh đã đặt chân lên con đường đạo mà không cố gắng biểu lộ những gì mình tin tưởng thì sẽ bị chế phán một cách chua cay và trả giá đắt như một người thuần vi vật, tức là kẻ có cái ham muốn tập trung xung quanh cái cụ thể. Như thế nó tức là nếu mà mình mà đã biết được cái điều gì mà đúng rồi mình cứ hành động như những kẻ duy vật kia chẳng hạn, thì tức là mình không có gọi là mình không có theo đúng cái đường lối của mình. Đường lối mình biết cái gì đúng rồi mà mình lại cứ đi sai thì cái đó không được. Tức là
biết biết về đường đạo thì mình phải thực hành. Và nguyên nhân đó là thực hành sai đó, hoặc là dùng cái minh triết như thế, dùng cái đạo pháp, dùng giáo lý của Phật, dùng giáo lý của Phật để mà sử dụng cho mục đích riêng tư của mình, thì cái đó là một cái điều vi phạm vô cùng. Bởi vì bây giờ có nhiều cái việc đặt cho mình nói cái vốn này như vậy, chắc nói một số giáo lý của Phật giáo, một số giáo lý của Phật giáo, một số giáo lý của nói là cho người ta tin tưởng có vẻ hay đó, và thực ra họ không áp dụng cho cái đời sống họ. Vì khi mình nhìn vào cái đời sống của họ đó, mình thấy rõ ràng là họ đó là tham sân si đầy hết,
vẫn họ chỉ đưa cái bản ngã của họ lên thôi.
À, cái đó là cái điều mà nguy hiểm. Do đó mà mình thấy hai trường hợp, một trường hợp là buông xuôi, không có ý chí để làm, mà chỉ có khó. Trường hợp thứ hai là lợi dụng cái giáo lý của chính pháp để mà áp dụng vào cho cái đời sống phát triển chính pháp cả của mình. Những cái điều đó đều cái điều đó là một điều rất là tai hại, và mình thấy nó đầy giấy bây giờ, đầy giấy hiện giờ có rất nhiều ông sư, rất nhiều ông tu sĩ, nhiều ông đạo sư hành xử theo lối như vậy.
Tức là họ thông minh mà họ lại không, họ hơi kém đạo đức. Ngày nay ảo cảm, bây giờ cái đoạn này mình còn thêm một đoạn nữa. Ngày nay ảo cảm với tính duy vật ít rõ rệt hơn, nhiều người trên thế giới đang chấp nhận vô vàn kinh nghiệm và sẽ tìm thấy trong mỗi kinh nghiệm đó loại kinh nghiệm đứng đắn và hạnh phúc thực sự cho cách sống hoàn mãn. Hiếm hoi biết bao ham muốn có được của cải không còn được xem như một ham muốn đáng tôn trọng như ngày trước nữa, và lòng ham muốn giàu sang không còn tạo ra những cánh tay bám chặt như trước kia trong lịch sử nhân loại. Của cải tài sản đau tuột ra khỏi những bàn tay mà trước đây đã giữ chặt chúng, và chỉ khi nào con người trụ lại với bàn tay không và hiểu được tiêu chuẩn giá trị mới thì họ lại mới có quyền sở hữu tài sản. Khi lòng ham muốn không còn nữa và khi con người không còn tìm kiếm gì nữa cho bản ngã chưa rẽ, tức là dường như là bây giờ đó cái của cải nó không có vững chắc như ngày xưa, ngày nào giàu hoài giống như ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì cái thời thế bây giờ nó thay đổi luôn luôn, thành ra nhiều người giàu quá nghèo, nghèo quá giàu, thành ra nhiều người người ta mất của cải rồi, người ta mới biết rằng là thì nó đâu có gì đâu, nó cũng là vô thường thôi. Thì lúc bây giờ họ hiểu được rằng là họ hiểu được cái giá trị mới, rằng là của cải không phải cái giá trị vững bền. Người trụ lại với bàn tay không và hiểu được tiêu chuẩn giá trị mới thì họ mới có quyền sở hữu lại tài sản. Ngồi đầu trò coi cái tài sản nó ghê quá, thành ra nó là ông chủ của họ, nhưng mà bây giờ họ hiểu cái tài sản nó có thể đến rồi nó đi, thì lúc bây giờ họ sở hữu nó, nhưng mà họ phải biết cách dùng nó, tức là nó phải là một tên đầy tớ của họ.
Nãy giờ sao bên tay sao nó rớt hoài, nó bị nhiễm ta. Ở quả
đang
chỉ
đi
đây. Ờ, chờ quá.
ảo cảm gì mà liên hệ đến vấn đề mà đời sống dữ vậy ta? Nó là về duyên vật phải không?
Duyên vật
phải
không?
Ảo cảm về duyên vật, đúng bởi vì vấn đề đó. Con ta sống được thánh về chết rồi đó. Rồi nghĩa là nó dễ bị đau khổ, nhiều sự đau khổ ha. Nhất là những người làm kinh tế ha. Nó nên cái sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu với các đại gia chết như là chết như là người ta chú trọng đến đời sống vật chất, rồi khi ngủ đi như sáng thì từ chú sáng rồi chụp đổ như từ lạc đổ tâm đổ biển hết nào đấy thầy nè. Rồi ta chính bà đây có đưa ra cái vụ này ha, để mà đánh thức đi. Đánh thức cái phần tâm linh của các như là đại phương gia, đại gia. Thấy về nghĩa là chấm tâm linh không được chấm hết. Thành ra anh cho em thấy làm giàu cái sự đau khổ của con người thì mình cũng lãnh sự đau khổ, lãnh sự đau khổ. Rõ ràng như vậy không? Lực nhân quả hết công bình, thấy không? Mình học cái ảo cảm này là mục đích để mình giải tỏa được những sự đau khổ cho nhân loại đây. Mình biết được rồi, mình biết là cái đời sống vật chất này nó vậy đó. À, hôm nay có ngày mai tiêu hết mà. Giang đi thân cái rồi nó biến thành ra. Người này cái người này giòn thấy hổ vàng. Còn nhưng mà sao cái người ăn trộm lại giòn có thấy rắn không? Nó là ảo cảm rồi. Phải không? Thấy không? Nó là kỳ diện đó, kỳ diệu đó, nó ảo cảm rồi. Sao con ta bị phỉnh lừa đó. Bây giờ thành ra anh về em học thân, học anh về em mới thấy rằng khi mà một người mà khi mà thiền sinh á, cái này là điều chúng tôi nhắc lại. Anh về em mà thiền rồi cái đi vào cái thế giới Tamaloka rồi, anh về là kinh khủng lắm. Chính bà Lai Tuy có kinh nghiệm điều này rồi. Bà nói ra là ấn sinh hồn chiếc cảm lắm, bởi vì đa số những người này là không có một cái tinh thần dính chắc như muốn sai sơ hoặc là ta thể xác thể biết chưa có được thanh lọc hoàn hảo, lên đó là bị dính vào những cái sự khủng khiếp lắm, ma quỷ rồi đúng thứ hơn. Nó quấn lũ tán dỗ ngày xưa Đức Phật nghĩa là dữ dằn lắm, ngày giết được ma chương, giết được ma nữ đó. chứ mà nhà đó chết rồi, nhà đó chết rồi chứ không phải nhà tấn rồi. 8 năm mà ăn gian ăn hột mè còn sao sống đâu, còn sinh cái gì đó thôi. Thôi hai ta vô ra ở cái phần cho thức tỉnh lại, nhưng mà thật sự có lẽ lúc đó là ngày không còn nữa ngày nữa mà tính có lẽ Đức Phật anh là mượn sách
anh ai té anh sao vậy, mọi người đâu thật là em nói rồi đúng là té. Thôi để mai tiếp đoạn này nha. Điều này cái đoạn này đừng nói này, ham muốn được của cải không còn được xem như một ham muốn đáng tôn trọng như ngày xưa. Đây, ngày xưa mà nào giàu là giàu luôn, và họ không hách về cái chuyện giàu có của họ lắm. Ví dụ họ nghĩ họ là quý tộc rồi, họ cũng khinh người này nọ. Thành ra ai cũng muốn giàu để ăn trên ngồi chốc, để mà khinh rẻ người khác. Nhưng mà bây giờ nó có những sự đảo lộn rồi, thành ra khi họ mất của rồi đến lúc họ có lại thì họ biết cái giá trị tương đối. Họ biết cái giá trị của cải nó cũng chỉ tương đối thôi, nó không phải là một cái gì mà trùm lấp tất cả giống ngày xưa. Thì bây giờ quan điểm của họ sẽ thoát khỏi cái ảo cảm đặc biệt và đám sương mù của dục vọng sẽ bớt đi. Ảo tưởng với nhiều hình thức có thể vẫn còn chế ngự, nhưng ảo cảm về tính duy vật sẽ tan biến. Đó là riêng một cái tính duy vật vật chất thì nó tan biến bớt. Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho tan biến. Mọi hình thức của cải và mọi món đồ vật chất đều có sự sống bên trong của riêng chúng, tức là những vật chất, nhà cửa, tranh ảnh, xe cổ, nữ trang thì nó đều có cái thể vía của nó có nhiều bức xạ emanation này, tức là thể vía, và hoạt động là của cái cấu trúc nguyên tử có sẵn của riêng chúng. Điều này tạo ra các đối thể trong quá trình sống nghĩ thai và cảm dục, tức là cái thể khóc và cái thể vía của những cái những vật chất đó. Rồi thì mặc dù thì nó không có trong cõi trí, nó chỉ có trong, nó chỉ có thể vía, thể vách, nó không có thể trí. Tuy nhiên thì nó là môn đồ. Cái thể tinh thần này và các phóng pháp, tức là những cái từ nó phát ra đó, nó làm tăng sức mạnh của dục vọng trên thế gian. Tại vì khi mà mình có một món đồ thì mình tham lam lắm. Thì những người mà ví dụ có một cái nữ trang ấy, thì họ có lòng tham rất mạnh, họ muốn có được món nữ trang đó. Rồi tất cả những cái thể cảm dục của họ nó cũng nhiễm vào trong những cái món nữ trang. Thành ra một cái món nữ trang thì nó có nhiễm rất nhiều cái sự ô trượt của cái sự tham lam trong đó, làm tăng thêm sức mạnh của dục vọng trên thế gian. Tất cả những món đồ làm khi người ta nhìn vô, người ta ham muốn, nó nổi lên thì nó lại chạy vào cái món đồ. Và như vậy càng ngày cái sự dục vọng thấy nhiều đồ của cải quý giá thì dục vọng của con người lại càng nhiều. Thành ra nó ám vào, tạo thành một phần của thế giới đầy khí độc mạnh mẽ và phong phú, vốn đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ. Nhưng trong mấy nhân loại, dầu đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng thượng là bị nhận chìm. Thì những cái thể phách, thể vía của những món đồ thì nó đang ở trên cái tiến hóa hướng hạ, vì nó đi xuống để nó thành vật chất, rồi bây giờ nó chưa có lên. Những cái thể vía, thể phách của nó đều xấu, nó không có được bằng của con người. Nhưng mà nó ảnh hưởng vào mình, thành ra mình nhìn món đồ nhiều khi nó làm cho mình bị ô nhiễm. Có thể vì vậy mà những người tu hành họ rất là ít đồ đạc. Do đó các đấng dẫn dắt nhân loại cảm thấy cần phải ở thế chờ đợi, trong khi các mãnh lực do chính người tạo ra tiếp tục làm hư hỏng con người, và như vậy để cho con người bước vào chỗ hoang sơ. Mình càng tạo ra nhiều của cải thì mình càng tham lam. Đó là mình trở thành ra là kém văn minh. Ở đó với các hoàn cảnh thiếu thốn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của mình và thay đổi cách sinh hoạt. Như vậy họ khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Như thế con người được tự do để sống cuộc sống bằng tâm trí. Đó, thành ra phải thoát ra khỏi của cải giống như là các vị sư đó mà đi tu thì chỉ được, không có được có hơn 100 món đồ. Thì như thế thì mới có thể tự do sống bằng tâm trí. Đồ này thì tôi chưa làm được, nhà tôi quá nhiều sắc đỏ tùng linh đủ thứ hết trơn. Bây giờ tới đâu rồi, bây giờ anh Minh đọc tiếp được chưa?
Xin đọc
câu hỏi ạ. Câu nói đi Phúc.
Trong một cuốn sách của các bà ở đây thì nói đến cái chuyện họ cảm mà do những bên tạo tôi tính không có là sẽ bao một cái phần cũng như là mình tưởng là bao xung quanh cái người phần tính không làm cho người thứ hai đó là theo như rút chỉ đọc cuốn sách của đồng học đó, tức là khi mà cái năng lượng nó đổ xuống đó, thì nó sẽ kích hoạt những cái là tật xấu tật tốt, thì sẽ có ra cái hai trăm tôi trong cái phần phần nãy giờ vậy thì cái người đệ tử đó hỏi là người đệ tử làm sao để mà chống đỡ lại điều kiện cái mình gọi là thứ hai là tại sao khi mà cái năng lực đó mà nó đổ xuống vậy thì nó lại phát triển luôn cái thật xấu, cái năng lượng mà từ trên xuống nó và không tốt cũng không xấu. Nhưng mà này như vậy sau này nó phát triển là nó từ trên xuống thì nâng năng lượng nó sẽ cao chứ, nhưng mà sau này lại làm phát triển luôn cái tật xấu của
mình. Minh Văn trả lời rất đấy. Hello, Minh Văn ở đâu anh Văn?
Dạ dạ.
Anh Văn đang ăn cơm.
Câu hỏi là tại sao một cái năng lượng khi đưa xuống nó phát triển cả nó xấu lẫn tốt, sau khi cái năng lượng đó chẳng lẽ nó phải có thuộc về cái cao, nó phải giúp cái cao thôi. Câu hỏi là vậy Phúc.
Đúng rồi. Tại vì theo cái luật tổng hợp tương ứng thì rõ ràng nó hơi
không
khác biệt,
nó có chút xíu. Mình mới nhớ là cái năng lực đó, mà nhất là về cái năng lực về tinh thần đó, thì nó chỉ chủ ý là nó tăng cường sức mạnh thôi. Cái năng lực đó nó không có phân biệt là cái tăng cường có gì rung động cao hoặc có gì rung động thấp. Tại vì thật ra đó, ở cái tối giới cho chân đá, chân đầm đó, thì không có gì xấu, không có gì tốt, và cũng không có gì cao, không có thấp cả. Xấu hay tốt là khác, hai mặt của một đồng tiền. Cao hay thấp là tương nhân rất khác nhau tùy theo thời gian và không gian. Thành thử ra, cái năng lượng tinh thần có đi khi nó đi xuống thì đều có thể sử dụng tùy theo cái người mình. Theo cái đường hướng mà mình gọi là tốt hay theo cái đường hướng mình gọi là tốt. Rồi tại vì mình cái quan niệm của người đời đó thì hay phân chia là phải có cái cao cái thấp, cái sáng cái tối, cái đúng cái sai. Đó là quan niệm bình thường của mình. Những cái luân điểm tinh thần thật sự đó thì họ chỉ quan niệm là cái sự phát triển về đặc tính tinh hóa thôi, chứ không quan niệm cái gì là tốt hay xấu. Bởi vì cái sự phát triển tinh thần sau cái thời gian qua là sự phát triển của tàn đạo, phải sự phát triển về phải mạnh được yếu thua. Mình nhìn rõ ràng bây giờ trong thế giới đại vật là gì, vẫn còn cái định luật đó. Và mấy cái quan niệm mà năng lực xuống phải giúp cái tốt không, thiệt hạ cái tốt hay là không giúp cái tốt đó, thì cái quan điểm đó nó chỉ đúng trên phương diện công thường đó. Trên phương diện lý thường thì nó giúp tất cả, giống như là hạt mưa đổ xuống thì những hạt lúa bông hoa nở. Nhưng mà những cái loại
không đá là
nó cũng mọc lên như rồi. Thì đó là cái điều mà mình phải lưu ý. Bởi vì trên phương diện tinh thần tối cao, tốt và xấu là do cái nhận thức và tùy cái thời gian không gian. Mình biết sử dụng cái năng lực vào việc tốt thì đó là tốt, vào việc xấu thì đó là xấu. Tất nhiên là có những người họ hoàn toàn xấu, định nghĩa xấu đây có nghĩa là họ chỉ biết vơ vét cái cá nhân và làm hại người khác để có lợi cho mình. Thì những người đi vào con đường tà đạo cũng vậy. Người tà đạo á, họ vẫn phát triển, họ vẫn tiến hóa, nhưng mà họ tiến hóa ngược, tức là họ tiến hóa xa rồi với cái sự phát triển hoặc tính. Còn những người đi vào chánh đạo là những người họ tiến hóa, tiến dần đến tinh thần, tiến dần đến thượng đế, tức là họ phát triển được phẩm tính có thật của họ trong người. Một người tà hư cũng có cái phẩm tính trong người, nhưng họ tìm cách họ bỏ chạy. Và đến rồi một lúc nào đó đi vào con đường rời xa hàng ngũ nhân vật thì bị cô lập, bị đẻ non, bị mất đi cái phẩm tính, người ta gọi là bị mất tinh hồn ở trong những cõi tha kỳ địa ngục. Thế cái điều này mình nên đứng trên cái phương diện tinh thần chánh pháp để mình hơn là đứng trên cái phương diện mà hiểu biết về công trình.
Bây giờ để tôi bổ túc thêm câu quản văn nhé. Bây giờ ví dụ như ở trên năng lượng đổ xuống thì phúc quan niệm là năng lượng đổ xuống là những cái nếu cái sự rung động nó rất là cao, nó thanh, nó không phải như vậy. Cái năng lượng đổ xuống mình có thể coi như là prana, mà prana thì nó giống nhau. Prana đưa xuống thì ai cũng khỏe mạnh hết. Nếu mà nó prana là thần lực đưa xuống cho mình thì mình khỏe mạnh. Thì ví dụ như trong một căn phòng ở trên thần lực đưa xuống một cái đó, thì ở trong phòng nó có những người xấu người tốt, người xấu người tốt đều trở nên khỏe mạnh giống nhau. Thì nếu mà mình mà đang nhiều dục vọng tắm thì cái dục vọng của mình nó cũng khỏe mạnh lên và mình làm vậy. Đó, nó là như vậy. Thì năng lượng đưa xuống nó không có cái sự rung động đặc biệt nào, nó chỉ là cái năng lượng, nó chỉ là thần lực thôi.
Nhưng kinh Phật hình như cũng có cái câu gọi là Phật cao một lượng, là Phật cao một lượng thì ma lại cao một thước, lại cao một lượng. Hai bên là cũng chờ được phát triển nhất rồi.
Thì trong Kinh Thánh cũng nói rằng là trời làm mưa xuống cho người xấu cũng như kẻ tốt, và ai cũng được thực tế làm phước hết. Đúng không? Thì cho nên nếu mà mình mà có cái xu hướng xấu thì mình sẽ làm việc xấu. Ví dụ như là một cái mùa lửa đưa xuống, mà nếu mà nhìn cái ngọn lửa nó đưa vào cái đất này nấu được cái nồi cơm. Còn nếu mà nó đưa vào kho đạn thì kho đạn nổ bùng lên. Thế thôi.
Còn cái câu thứ hai của Phúc là gì rồi?
Thứ hai là trong sách của vợ đây có một đoạn ghi nhận đó là thấy bên lãnh đạo thấy cái người tử nào mà phát hiện đó thì họ lo sợ và họ bởi những hành vi tử đó hay là sao cũng vẫn cái người tử đó làm cho người tử nó mất phương hướng thì cái nào mà người có thể giải quyết được đó.
Anh Văn có ý kiến của anh Văn.
Cái đề bản này đó thường thường nó xảy ra đối với những người mà tiến từ chấm trước hoặc là những cái gì ra sáng sắp tiến lên giai đoạn chân tư này. Một người bình thường đó, họ không nhận được những cái tư tưởng mà xấu, chấm và tạm pháp. Họ không có nhạy cảm nữa. Mỗi người đều tự nhiên về đó. Họ tu luyện, họ nhạy cảm nữa. Nếu đối với người mà họ có tạm pháp,
Cảm ơn anh Văn. Tôi đồng ý chơi là con câu hỏi khác.
đồng ý cho các cô gái.
Okay.
Tôi thấy có một số vấn đề mà như nãy giờ tôi cũng phân tích là cái tật xấu mình có thể giám đốc như mình cũng chuẩn đó. Thì do là mình không tu luyện Phật, mình không cung cấp cái năng lượng cho nó, người ta hàng ngày nó càng theo khó rồi à, nhưng mà cho những lúc mà mình nhận được cái nguồn năng lượng từ bên ngoài á, từ trên xuống á, thì cái đổ xuống á, nó làm cho mình tưởng á, nó giống như được chứng đứng thêm á, từ cung cấp năng lượng thêm thì mình tưởng á, nó mạnh lên. Thì như các mình tưởng là luôn luôn nó cần phải cái sự bổ sung năng lượng như đó, thì nó sẽ nó cũng làm cho cái mình tưởng nó phát triển ra mạnh hơn và lúc đó nó lại phát triển nhiều lần. Thành ra làm sao mình chỉ tiêu luôn cái hành vi chỉnh mà những cái tiêu chuẩn xấu của bên trong mình sẽ được cái vấn đề
làm thế nào diệt được tiêu chuẩn xấu, không nói này có cách nào để diệt được tiêu chuẩn xấu không,
cái này là cái chuyện của những người trước cái con mình chưa có gì cần hết. Thì khi mà thành tiêu chuẩn thành xấu của mình là được hình thành ra đầu trở lại cái hình lý tưởng của mình hình thành những nào á, thì khi mà lý tưởng được hình thành là do cái ý kiến ban đầu á làm hẳn, thì nó sẽ tạo ra một cái hình lý tưởng, và hình lý tưởng nguyên tắc của hình lý tưởng á là nó sẽ làm cho nó thu hút sự đồng cấp xung quanh nó, đồng thời á nó sẽ bắt buộc mình phải luôn nhớ đến nó để cung cấp năng lượng nó. Thì nó có nguồn cung cấp năng lượng vậy á, thì mình làm cho mình chỉ tiêu được những nguồn cung cấp năng lượng đó thì nó càng ngày nó càng nhỏ đi. Nhưng mà cái đó là một cái lâu dài không có và còn mà theo cái nguyên tắc của chỉ tiêu mình hưởng mà mình thờ đó là làm sao mà nâng cái rung động của mình lên đúng cái rung động mà đầu tiên mà mình tạo ra ấn tượng á, và mình xóa bỏ nó và những cái câu chú hay là những luân động mà làm ra để mình phá cái hình tượng nó cũng là nó rất là mà cái hình tượng rất là hay nghiệm đó là cái những người biết cái phần phần mình biết có được
bây giờ là mình phải thiền 54 đến 54 phút, có nghĩa là mình phải kiểm soát tư tưởng quanh ngày. Nếu lúc nào mình cũng nhớ được tập trung tư tưởng hơi thở của mình á, hít vào thở ra hít vào thở ra thì cái tư tưởng xấu nó xâm nhập mình được lắm.
Đúng rồi, thì cái đó là căn bản nhất
rồi. Bây giờ mình đi qua phần cái gì?
Cái cách mà tốt nhất á, sống lại cái tư tưởng á. Là định trí mà tập trung vào cái thiền tâm, cái sự an tịnh, đừng có nghĩ gì nữa. Thì mình nó có tạo thêm cái năng lượng cho sức an cho cái tư tưởng xấu nữa. Mà khi nó tấn công mình mà nó tấn công mình sẽ an tĩnh không để ý tới nó.
Ồ, thế là cái này để
cái này. Đúng. Thì nó bỏ đi cái. Bởi vì khi mà nó tấn công nó dùng năng lực để nó tấn công như mình, mà thấy không được á. Mà càng tấn công mà không được á, thì nó càng suy yếu, chết. Rồi nó lại bỏ đi, nó sẽ tiếp tục được.
Thì hay mà.
Thì đó là cái sự tranh đấu nội tâm cao đẳng là
mình cho con
phần đông người ta bị thất bại là vì họ cứ nghĩ là cái tôi cũng là của mình anh cái đấy cái mọi sống nó toàn rẽ nó quen rồi cái tư tưởng sống nó đến là họ lập tức là họ phản ứng theo cái chiều hướng theo đó.
Mỗi này là free
đó là cái đại đó anh tối nhưng mà bây giờ đều là ở trong cái tình trạng đó
anh chạy mình đấy là cười mà.
Mình nhận được cái tư tưởng xấu á, mình nghĩ ngay là cái điều tốt. Hoặc cái giữ cái tâm tập an tịnh không chú ý gì tới đó. Mình sẽ bỏ đi. Nó bỏ đi không có nghĩa là nó sẽ trở lại đâu. Nó sẽ trở lại. Với một cường độ mạnh hơn. Rồi cái thử thách nó sẽ đến. Hoài. Nhưng mà mỗi một lần mình thắng được nó thì mình càng vững tin dần. Mỗi lần mình thua trận với nó thì mình cũng ngã, đó là một sự khốn nạn tiền lên. Nhưng mà rồi lần lần mình sẽ đứng dậy rồi mình thẳng lên. Nếu mà mình tập tâm muốn tránh lắm.
Ok. nó tóm lại là cái hình tư tưởng đó, mà nó muốn lớn lên thì mình phải nghĩ tới nó thì nó mới lớn lên được, chứ còn tự nhiên mình không nghĩ thì từ từ nó mất năng lực và nó tiêu, nó không mất tạo. Cả đâu lan can này, bây giờ mình qua tầng khác nhé. Bây giờ qua giáo lý cái truyền trang bao nhiêu rồi này, 584 giáo lý biến điện.
Bạn
hãy chỉ đọc đi. Vâng, thôi để tôi đọc đi. Trang 584 thì Thượng Đế sáng tạo nam tính Brahma do bản thể thiêng liêng hay là bản thể tối thiêng liêng, tức là Brahman hay là Parabrahman phân hóa ra. Nó là cái vực sâu vĩ đại, là nguồn gốc của ánh sáng không dò được, vốn chính là Thượng Đế ba ngôi vô hiện, Unmanifested Logos hay là thiên ý chủ thượng. Để tôi copy rồi. Hay là thiên ý chủ tượng, chứ không phải cái chống công vô hạn mà điểm liên quan của ngài. Dùng con người nguyên thủy Adam, Edmond có nam nữ tính, hay vị thượng đế biểu lộ bầu vũ trụ khách quan như là chiếc xe xuyên qua đó mà biểu lộ. Nhưng chúng ta thấy một câu không đích đáng sau đây trong kinh Doha. Cái hình dáng xưa hơn được giấu kín và bị rút lại. Cái mặt nhỏ được tiết lộ và cũng bị giấu kín. Thế chú thích ở dưới là quyển sách bí mật Liber Mystery của Rosenroth, trang 1, chương thứ 4. Điều này chỉ là một sự lừa tỉnh vì cái mặt nhỏ hay là tiểu vũ trụ Nikos chỉ có thể hiện hữu trong những thời kỳ biểu lộ mà thôi, và nó bị tiêu diệt trong những chu kỳ đại quy nguyên Mahapalaya. Quyển kinh Kabbalah của Rosenroth không phải là quyển sách chỉ nam, mà nó sẽ là một vấn đề nan giải thường xuyên đối với chúng ta. Cấp bậc đầu tiên, the first order, là cấp thiêng liêng như trong các khoa vũ trụ luận Ai Cập, Nhật Bản và mọi giáo lý cổ xưa, do ngọn lửa thiêng liêng duy nhất mới thắp sáng trong ba nhóm đi sau. Vốn có cái bản thể ẩn tàng ở trong nhóm cao, bây giờ chúng trở thành những thực thể khác nhau và riêng biệt. Những thực thể này được gọi là sinh vật có sự sống đồng sinh, version of life, hay là đại ảo mộng, great illusion, và được người ta gọi chung là ngôi sao sáu cánh, gần như là trong mọi tôn giáo ngôi sao này đều là biểu tượng của Thượng Đế ba ngôi trên cương vị là cái nguồn gốc được sinh ra đầu tiên. Ở Ấn Độ nó là ký hiệu của Thượng Đế sáng tạo ngôi hai, Vishnu, Lumsa, Chakra hay là cái bánh xe. Và ký hiệu của Thượng Đế có bốn chữ. Thượng Đế nào có bốn chữ ngộ ha. Trong kinh bí pháp Kabbalah, ngài được gọi bằng bốn chữ, hay nói một cách ẩn dụ là tay chân của sắc diện nhỏ. Tay chân là bốn tay chân quý chi. Sắc diện này lần lượt có 10 và 6 tay chân. Đây là 10 và 6 tay chân. Tuy nhiên những tín đồ Do Thái bí giáo sau này, nhất là những nhà thần bí học Thiên Chúa giáo, đã có vào cái biểu tượng đẹp đẽ này. Thực vậy cái mặt nhỏ này nếu nói một cách chết ý thì nó hoàn toàn tách khỏi Thượng Đế ba ngôi vô hiện chuồng cử để hợp nhất với từ phụ, và cuối cùng sau nhiều thế kỷ cố gắng ngụy biện và nghịch lý không ngừng đã được xem như hợp nhất với Thượng Đế sáng tạo lớn tính Jehovah, hay là Thượng Đế duy nhất linh hoạt, the one living God. Trong khi Thượng Đế sáng tạo nam nữ tính Jehovah không hơn gì một đấng sáng tạo có nữ tính. Sự kiện này không thể tạo cho độc giả một ấn tượng thường xuyên, vì 10 cái chân tay, em limb, của con người ở trên trời chính là 10 đấng sáng tạo, Sephiroth. Nhưng con người ở trên trời đầu tiên này là tinh thần vô hiện của vũ trụ, và không bao giờ bị làm giảm giá trị thành ra Michael, Prozopos, tức là cái sắc diện cao cho nên, hay là cái mặt nhỏ hơn, the less of faith, là cái kiểu mẫu nguyên thủy của con người trên cõi trần này. Như người ta vừa nói, cái mặt nhỏ hơn này là ngôi thiên đế biểu lộ, và cũng của nhiều vị thiên đế khác nữa. Tuy nhiên về điều này chúng tôi sẽ nói sau, Nhưng sao sáu cánh ám chỉ sáu động lực hay sáu quyền năng của thiên nhiên, sáu cõi, sáu nguyên khí, vân vân, tất cả đều do cái thứ bảy tổng hợp, đó là điểm chính giữa của ngôi sao này. Tất cả bao gồm những hệ cấp cao và thấp đều phát sinh từ Đức Mẹ Trinh Nguyên ở cõi trời, mà trong các tôn giáo người ta gọi là Đức Đại Từ Mẫu, Great Mother, và con người nguyên thủy sáng tạo lớn tính, Tetra Adam Kadom, đấng sáng tạo tối cao, Tetra, đó chính là ngôi thiên đế thứ nhất. Chỉ ở trong cái nguyên lý trừu tượng giống như chữ x gì của toán học để chỉ một ẩn số. Ở trên cõi của thiên nhiên đã phân hóa, ngài là mẫu người nữ của con người nguyên thủy. Adam Kadmon là đấng lưỡng tính đầu tiên. Kinh Kabbalah dạy rằng những tiếng hãy có lên ánh sáng nhằm nói tới sự tạo lập và sự tiến hóa của các đấng sáng tạo Sephiroth, chứ không phải nhằm nói tới ánh sáng với vai trò là cái đối lập của bóng tối. Đạo sĩ Simon đã nói: tôi có bảo hữu con người trên cương vị là cái nguồn gốc đã được sinh ra bởi cả đàn ông lẫn đàn bà, nói một cách thực sự đó là con người nguyên thủy. Adam Kadmon. Cái này dài quá, càng ngày càng dài. Tới đây mình tạm ngưng đi. Sao người bây giờ anh Tâm nên là anh Hai cái bàn gì chỗ này không? Anh Hai té rồi. Tôi coi lại cái chỗ này nhé. Cái này tùm lum mà. Nhiều tượng đế quá. Đặt con dấu này ba trang rồi. Chỗ văn của ông quá. Ai mà gõ, gõ to thế. Tượng đế sáng tạo nam tính do bản thể thiên liêng phân hóa ra. Vốn chính là thượng đế ba ngôi vô hiện là ân manifest của đầu gốc, cái vực sâu vĩ đại, thượng đế sáng tạo nam tính do bản thể thiên liêng phân hóa ra, hay là cái lý trừu tượng khoảng không vô hạn điểm liên quan của ngài người con người nguyên thủy, như là chế độ trên có đó là biểu lộ. Tóm lại là một vị thượng đế không có biểu lộ thì dùng một tên con người nguyên thủy để mà biểu lộ ra. Nhưng trong kinh dấu ha lại nói cái hình dáng xưa được giấu kín thì rút lại mặt nhỏ giữa thể hiện ấy thôi, chỉ biểu lộ thôi, bị tiêu diệt trong những chi tiết, tức là mình trong những palaya thì nó xuất hiện ra, sau đó nó bị tiêu diệt qua vũ trụ luận hoặc là thiên liêng. Bây giờ trở thành nó có thể là ẩn tàng ở trong nhóm cao quyền sách bí mật và mật người có chung là với các sáu cánh thượng đế ba ngôi. Tức là một cái vị mà vị thượng đế bí mật đó thì đâu có chia ra ba ngôi, thì sau là mới có những cái vị sau này thì mới gọi là một ngôi sao sáu cánh, thì trong đó có vị thượng đế ba ngôi, rồi có ngôi một, ngôi hai, tức là thượng đế bốn. Một con cái mặt nhỏ đó, mặt nhỏ. Một con thượng đế thì mà có bốn chữ rồi, thượng đế thì có 10 tay chân. Thượng đế sáng tạo nam nữ tính, người có chân tay. Cái bạn này anh Văn đã nghiên cứu cho anh Văn. Bạn này cho tôi đọc tôi thấy lạ quá.
Thì nó không được chung nghe thì nhỏ quá, anh không nghe rõ.
Cái đoạn này tôi, anh đã nghiên cứu chưa, cái đoạn vừa rồi đó tôi post lên á. Thì nói nào là thượng đế đầu tiên á, thì là mới có sau mà mới có thượng đế ba ngôi, rồi nam nữ tính, rồi biểu hiện ra là một cái anh mà Adam á, rồi thượng đế nam nữ tính, vô ra là cả nam nữ tính, rồi Adam thì ta nhỉ, Adam Kadmon gì đó, rồi lại một vị có một vị sắc diện nhỏ, là sắc diện nhỏ là giống như là cái mặt nhỏ, xong rồi lại có sáu tay chân, rồi sau lát sau là có 10 tay chân. Trong này từ lúc mà nghe tôi đọc một hồi tôi thấy loạn quá.
Có ai đó không phải là hỏi anh xem anh giải thích
được không? Anh nghe
không thấy anh ai? Dạ. Đó là hoài nè. Này thì anh bị đủ quá tài rớt nhé.
Anh ấy khai mọi lần cái máy anh sao?
Dạ, nói vậy nói Adam với Ever phải không?
Không có Ever, chỉ có Adam thôi.
Hả?
Adam là con người nguyên thủy, như thường lấy biểu hiện bằng anh chàng Adam này đó. Con người anh ba Adam này thì...
Anh chứ Ever phải không?
Không có Ever.
Ever Adam.
Adam Kadmon.
Ê, chứ mà nói giống hai cái từ này á. Đó, thì anh cho em phải nhớ cái từ Jehova. Jehova tức là đích thượng đế sáng tạo nam nữ tính. nếu cái điều đó quan trọng lắm á, nên thì đấy chứ không phải là cái câu chuyện thần thần thọ ấy mà tôi vừa hát rồi nói chính điều ba rồi mình hát cái gì trà nắng nó phải vậy, nói là chuyện là biểu tượng tượng trưng nó trao cho vui thần thọ ấy à, chứ về khía cạnh biết chuyện á thì cái từ dê ba này nó liên hệ đến cái việc thượng đế mà có bốn chữ tắt
hả? Mà nghe cái hình văn quay có ồn quá, thì họ cái cách giống như là lấy cái muỗng gõ vào cái đáp ấy.
Cái điều này mình nhắc đi nhắc lại hoài đó, bởi vì vấn đề sống cái tâm linh đó, thì phải nhắc nha. Bởi vì nó thuộc về vấn đề trộn tưởng, tư tưởng trộn tưởng cao siêu rồi. Cái gì cũng như là có vị thượng đế mà bốn chồng
gọi là ai ex rồi có thượng đế sáu tay chân là có thượng đế mười tay chân
nữa à, nói đó thầy đó thầy bây giờ mình ghê ba phải nói chuyện người ta nói gì thượng đế có bốn chữ à ai ấy như vậy cái gì thượng đế này ra thì chính ở trong cái trường phái mà chưa biết trường có hình lập á ta coi như đó là tê tê tóc tích á của Đức Di Ta Lo ngày xưa nhà mỗi ngày đại hiền tiết mà đọc người ta gọi tôi coi cái vị thượng đế có bóng chữ này là tê tóc tích mà tượng trưng cái hình tam giác mà có 10 điểm cái hình tam giác có 10 điểm này nó chính là 10 đấng sáng tạo đầu tiên ở trên trái đất của chúng ta này 10 đấng sáng tạo gọi là tê tê chaos và Elohim và Serapim đó ai nghe thấy không nó cao siêu nguyên lý lắm đó vì lý do đó cái gì thượng đế bốn chữ này nha nên sau cùng mình tổ do thái người ta nên cái tách là nó là một cái chữ sách á sách nó là cái biểu tượng tượng trưng cho vị thần tên nam thần mà vị thần này sau này thiên chúa giáo lại coi như là cái nghi hình đầu tiên của con người của mình là Adam Sexman rồi người ta chỉ nói Adam đâu mà rồi cái không đúng về cái dịch âm A Dâm nó rất khổ vậy cái thời con người ta còn sống trong cái đầu thể phải không nó vậy là người ta dịch âm đó mà rồi từ cái dịch âm đó rồi cái thì nó sai bởi vì thành ra nên khi mà anh chị em không có lúc tiền rồi đó chính bà đã chơi nói rằng á nếu mấy người nào mà con giáo lý lý tiền như là một chuyện thần thoại nha không như một chuyện thần thoại thì cái sự sai lầm này giống như một cục đá mà trên trời nó rớt xuống vô phương cứu cửa không bao giờ thay đổi nổi mấy đá nó rớt xuống rồi không có cản nổi đâu ở trên trời mình rớt xuống mình làm sao cản nổi như cái thiên thạch nó rớt xuống mình làm nổ tung cái đai cái đất sự sai lầm nó dữ dằn vậy đó chứ không phải đơn giản đâu lớn kia nói vậy đó anh em nhớ cái điều này sự sai lầm như vậy vì bởi vậy cái thiên thạch cái là nó đảo cái thiên thạch chưa qua cái bắt đầu có thiên thạch rồi cái tiếng Phật này nó đâu có gì nữa gì đâu Phật là gì ai có hiểu
hay về ngày mai
thì đó nó đi từ cái Adam nói vậy đó Adam nó cũng sai lầm như vậy đó như tiếng Phật kìa thì Adam nói vậy mình ta kêu anh âm nó thay đổi đâu có sao đâu bây giờ anh đưa là ai rồi thành ra cái giáo lý quy truyền của Adam á Adam cách mình là cái nghi hình của con người nguyên thủy là chính đó là đức trên và là nhiều vị thánh là vị thủy tổ mà nó là đầu tiên con người của mình nó là đức Manu Adam là chính là Manu là ngày sáng tạo ra con người trên cái đất chúng ta
đấy nó cái sai lầm cái tự lại đâu như Manu nó khác quá xa nữa vì lý do là vì tham dâm là chuyện thần thoại rồi thì cũng như thân thật những người nào vô thân thật mà tập dồn tới cái lối cái tiền đó uống cái này là chuyện thần thoại là cái gì đó nhưng mà họ quên rằng cái phía sau cái chuyện thần thoại này nó là cái minh triết cao siêu minh triết của trời đó hả rồi bị vai mà lúc mong nó chứ phải đơn giản mà đó thì Adam nói vậy đó đó là cái nguồn gốc mà để là từ cái nguồn gốc của Adam chính là Đức Manu của mình đấng sáng tạo của người nguyên thủy
con người đầu tiên mà là như thủy tổ nhân loại của mình canh tuấn thứ nhất là cái sự bay dân vua qua manu á, thì còn em mà lại mình em mà chính rất là cái là gì vừa cổ vừa thái mà coi nó là vị nam thần là tượng trưng như mà con người duyên thủy của mình là vị thủy tổ nhân loại, thì còn em và chữ Eva là tượng trưng cho cái vị nữ thần đó, là những nữ thần này như sau này nó trở thành bên phương đông mình coi ngài như là cái quán thế âm bồ tát, mà sau khi chú giáo họ coi như là đức mẹ vô nhiễm, chứ không phải đơn giản đâu phải mà eo người phụ nữ đó là chuyện thần thoại đó, rồi đó ý chuyện để cho các bạn mà thiên chú giáo hay coi lại ráng học kinh thánh cho kỹ. Rồi cái sáng mà gọi thiên chú giáo nó nói là cái nguồn gốc của từ Ristô. Rồi sau này người đề Tây Phương thì gọi là Ristian, cái người nào mà tôn sùng Đức Chúa Tô, tôn sùng Đức Chúa Giê, người ta gọi người đó là Ristian. Mà hồi xưa người ta cũng dịch ăn là con chiên. Đức Chúa Anh á, dịch Đức Chúa Anh là cái người ta không biết gì, Đức Chúa Anh là cái người ta không phải con chiên, là ta dựa là con chiên, con cư. Còn cái nó sai lầm vậy đó.
Đức Chúa là chủ chiên, tức là chủ đâm cư.
Chủ chiên, thôi, mình mới để thôi. Thật sự, Đức Chúa Anh nó là chuyện hoàn thiện. Còn đấng Kitô là chính là đấng hoàn thiện Christ đó. Sao là bọn Kitô giáo chính là cái người mà truyền bá cái tiếng mà Christianism, là chính đức là Bồ Tát thôi, ở đông phương mà Đức Kitô là ở phương Tây đó, đó là lối để tìm.
Ông Văn Văn Kiến rồi anh Văn.
Không chị, tiếp tục
chị. Ok, sẽ đọc làm sau. Đạo sĩ Simeon đã nói với các đạo hữu, con người trên cương vị là cái nguồn gốc đã được sinh ra bởi cả đàn ông lẫn đàn bà, nói một cách thực sự đó là con người nguyên thủy Adam Carbon. Đó là ý nghĩa của những tiếng hãy để cho có ánh sáng, và thế là có ánh sáng, đó chính là con người dị phân. Trong trạng thái đơn nguyên, Unity, ánh sáng nguyên thủy là nguyên khí thứ bảy hay là nguyên khí cao nhất, là ánh sáng của thiên đế vô biên. Nhưng lại bị văn hóa, nó trở thành điện năng nguyên thủy cô hát, hay là bảy đứa con. Ánh sáng nguyên thủy được tượng trưng bởi điểm chính giữa ở trong tam giác đôi, và điện năng nguyên thủy được tượng trưng bởi chính hình lục giác, hay là sáu chân tay của cái mặt nhỏ. Đây là sáu chân tay, tức là sáu cái cánh của cái ngôi sao sáu cánh á, ngôi sao sáu cánh là tam giác đôi. Cái thứ bảy chính là Đức Ngài Thế Gian, hay là Nữ Vương mà các nhà do Thánh Đi Giáo Thánh Chúa gọi là Vị Hôn Thê, hay là địa cầu của chúng ta. Do đó người ta diễn tả như sau. Câu số 1, cái đầu tiên chính là ngọn lửa thiêng liêng. Cái thứ nhì là ngọn lửa dĩ thái. Cái thứ ba gồm có lửa dĩ thái và nước. Cái thứ tư, lửa dĩ thái, nước và không khí. Số 1, không có liên quan gì đến những mẫu hành tinh mang theo con người, nhưng lại có liên hệ đến những bộ hành tinh vô hình bên trong. Đứa con sinh ra đầu tiên chính là sự sống, trái tim và nhịp đập của vũ trụ. Đứa thứ nhì là cái trí hay tâm thức của nó. Những nguyên tố lửa không khí này không phải là nguyên tố kết hợp của chúng ta, và tâm thức này không liên hệ gì đến tâm thức của chúng ta. Tâm thức của số 1 biểu lộ nếu không phải là tuyệt đối thì cũng vẫn không có điều kiện. Đại trí Mahat, cái trí của vũ trụ Universal Mind, là sản phẩm đầu tiên của thượng đế sáng tạo năng tính Brahma Creator, nhưng cũng là cổ vật chất chưa phân hóa. T đẳng cấp thứ hai của các thực thể thiên thần Celestial Beings, những vị thần lửa và vĩ thái tương quan với tinh thần và linh hồn hay Atma Bodhi, có rất nhiều tên gọi, vẫn còn là vô sắc tướng nhưng cụ thể hơn một cách rõ rệt. Các vị là sự biểu lộ phân hóa đầu tiên trong cơ sáng tạo hay cơ tiến hóa thứ hai, một danh từ dễ lầm lẫn. Như tên gọi, các vị là những kiểu mẫu điển hình của những chân thần giáng thế,
và được cấu tạo bởi lửa tinh hoa của sự sống. Chính là do các vị này mà một tia sáng đi xuyên qua như một tia nắng mặt trời. Đó là tia sáng của lửa tinh thần Atma, với cái thể tương lai của nó là hồn thiên hay tuệ giác, Divine Soul, Buddhi. Những nguyên khí này có liên hệ trực tiếp với những đẳng cấp thiên thần cao hơn trong thái dương hệ. Từ những đơn vị lưỡng thể này xuất phát ra cái tam thể, Threefold. Trong khoa vũ trụ khởi nguyên luận Nhật Bản, khi từ cái hỗn mang, một cái nhân có hình chứng xuất hiện. Bên trong nhân này có cái mầm mống mãnh liệt của toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Cũng như trên cõi trần của địa cầu thì cái biến phân chính là cái mà người ta vừa gọi là cái tam thể tâm nguyên, nguyên khí dương, tinh âm thăng lên, còn nguyên khí âm ô trượt vật chất bị quẳng vào vũ trụ vật chất. Khi nguyên khí thiên giới và nguyên khí hạ giới chia tay nhau, thực thể khách quan ban sơ được sinh ra từ nguyên khí âm, nguyên khí mẹ. Thực thể này thật là tinh anh, chẳng có hình dáng cũng chẳng có giới tính. Tuy nhiên chính từ nó và mẹ mà bảy chân linh thiêng liêng, The Seven Divine Spirits, được sinh ra. Chính từ bảy đấng này mà bảy cuộc sáng tạo mới được phát sinh ra. Chẳng khác nào trong kinh Codex Nazareus, bảy tinh linh vật chất có phương hướng ác được sinh ra từ Karat, Kanot, linh hồn vô ý thức và linh hồn mẹ. Nếu kể hết ra đây các danh hiệu của người Nhật thì rất dài dòng, nhưng khi viên dịch người ta sắp xuống theo thứ tự sau đây. Ngày kể ra một lô không biết ở đâu ra những tin tức này quá trời đất luôn. Số 1 là đấng trăm đơn gối kiếp vô hình, Invisible Celibat, chính là huyền âm sáng tạo, Creative Logos của từ phụ phi sáng tạo, hay là tiềm năng sáng tạo của từ phụ được biểu lộ. Số 2, tinh thần hay đấng thiêng liêng, God, của những thái nguyên âm u, Rayless, Death, Chaos, trở thành vật chất biến phân hay vật liệu thế gian, cũng chính là giới quán thạch. Thứ ba, chân linh của giới thực vật hay cây cỏ xung tươi. Thứ tư, chân linh của địa cầu và chân linh của cát, Spirit of the Sand, một thực thể có bản chất thủy phân. Chân linh trước bao hàm tiềm năng của nguyên tố dương, còn chân linh sau bao hàm tiềm năng của nguyên tố âm. Cả hai tạo thành một bản chất phối hợp, cả hai chỉ là một. Trong đến nay chúng vẫn chưa biết rằng mình tuy một mà hai. Trong nhị nguyên này có bao hàm A là Atunogai Kami, tự nhiên mình nói tiếng Nhật rồi đây, thực thể dương tính u mê ám chướng tai u thực bắc, và B Ekugano Kami, thực thể âm tính hữu yếu đào sơ mảnh mai. Thế rồi 5 và 6, các chân linh lưỡng tính bán sự bán hồn. Số 7, chân linh số 7, chân linh cuối cùng do từ mẫu xả ra. Nó xuất hiện như là con người sinh linh đầu tiên có hình dáng nam nữ phân biệt rõ rệt, đó là cuộc sáng tạo thứ bảy. Cũng như trong kinh Purana, con người là cơ sáng tạo thứ bảy của Brahma. Phạm thiên những đấng này, Tanaji, Tanami, sáng sinh bởi vũ trụ qua tiên kiều, là Celestial Bridge, Ngân Hà, New Keyword. Và khi thấy mái tích bên dưới có khối phốn rộn toàn là mây mù và nước, Tanami liền phóng cây lao có cẩn ngọc thạch xuống, các vực thẳm thế là vùng đất khô ráo hiện ra. Sau đó hai bên chia tay nhau để đi thám hiểm Onokoro, hòn đảo thế gian mới được tạo ra. Đó là những ngụ ngôn công truyền của Nhật Bản lớp vỏ, che kín hàm ngôn của cùng một chân lý duy nhất của các giáo lý bí truyền. B. Đẳng cấp thứ 3 tương quan với tinh thần, tuệ giác và trí tuệ, Annabuddhimana, và được gọi là tam thể thượng. E. Đẳng cấp thứ 4 là những thực thể hữu sắc tướng, đó là nhóm cao nhất của các sắc tướng Rupa, là nơi đào tạo những linh hồn ý thức và tâm linh của con người. Đẳng cấp này được gọi là những linh hồn bất tử. Và xuyên qua đẳng cấp thấp hơn cái đó tạo thành nhóm thứ nhất của tập đoàn bảy đấng đầu tiên. Tập đoàn này là môi trường hàm xúc một cái tiềm ẩn của mầm. Nó sẽ sinh sôi nảy nở trong cuộc sinh hóa ra vạn vật. Cái mầm ấy sẽ trở nên tiềm năng tâm linh trong tế bào vật chất, hướng dẫn sự phát triển của bào thai, nó là nguyên nhân của sự di truyền khả năng và đức tính trong con người. Tuy nhiên, giả thuyết của Đạo Huyên về sự di truyền khả năng con người không hề được qua huyền môn chấp nhận hay giảng dạy. Theo huyền môn, luật tiến hóa tác động theo những đường lối khác hẳn. Thể chất tiến hóa là làm từ cái căn bản tâm linh, trí tuệ, tinh thần, linh hồn nội tại của tế bào vật chất, cái nguyên tính chất tâm linh, spiritual class, đang chế ngự nguyên tính chất nảy mầm, seminal class. Là cái chìa khóa có ngày sẽ mở cửa biến hình trên lãnh vực của nhà sinh vật học và những điểm biến hình lớn nhất của khoa vi sinh học. Nhờ đó cũng được sáng tỏ để đáng ghi nhận là môn hóa học tiên tiến. Trong cái phủ nhận rất nói về những sinh vật có thực và vô hình được gọi là thiên thần, angel, và tinh hóa chất, elemental, xem nó như một sự mê tín dị đoan của huyền bí học và tôn giáo. Tuy nhiên không bao giờ nhìn vào và nghĩ đến triết lý về những thực thể vô hình này. Nhờ sự quan sát và khám phá, họ đã bị bắt buộc một cách vô thức phải nhìn nhận cùng một lúc tỷ lệ và trình tự tiến hóa của những nguyên tử hóa học, cũng như huyền bí học đã chấp nhận đối với những vị thiền ni lẫn các nguyên tử. Vì sự tương đồng là định luật đầu tiên của nó, nên người ta đã thấy ở trên cái nhóm đầu tiên của những vị thiên thần hữu hình, Rupa là tứ nguyên, Watanari là một phần tử được bổ túc cho mỗi nhóm theo cấp bậc đi xuống. Các nguyên tử cũng vậy, các nguyên tử hóa học thì đơn nguyên tử, nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử đều phát triển đi xuống. Và cái lời cảm ơn nó nhiều quá. Nghe thấy chưa?
Nghe học thì anh nói lại mình học nhiều quá chứ. Chưa biết đâu ấy, cái này sao mà lung lung quá vậy ta? Tôi buồn quá, cái này sao mà tùng lung quá vậy ta? Kỳ vậy.
Đúng vậy.
Nói lại ra, anh rồi học giải quyết đi tiền á, phải tiền mới được. Cái tiền đó thì nó nghe nó, mình đã thấy nó mới có từ về từ cái đoạn rõ không? Có khi á, mình học lên mình đọc 5-6 trang rồi không, nhưng mà có những cái từ nếu mà mình hình ra mình thấy rõ không, à mình thấy giả định này cái động thê này chẳng hạn này ha, và đó là đó là order first man từ asma body mana nè, cái động thê đó ha, cho mình thấy à sao lại có vụ a ắt mà mua điện mà nát cho này người ta, hả? Thầy lấy đó, thầy tôi khi mà nói đó, ắt mà mua điện mà nát, chính là cái giai đoạn mà của con người thực sự cho mình được hình thành đó, không? Bởi vì cái chính mới cái gì tiến bộ mình, nghĩa là cái thần thức của con người nó là ắt mà mua điện mà nát, nghĩa là thế nào? Là SDS này, soul and intellect, không? Nghĩa là cái gì, cái hồn mình, cái hồn thiên của mình, cái thần hồn của mình, cái thứ đấy cũng dịch nó là cái hồn thiên, bởi vì nó tương đương giác ma, nó tương đương với divine soul. Cái SDS này đó, nói đến Atma Buddhi Manat thì SDS này nó chính là divine soul đó. Nó là cái hồn thiên của mình á, còn xuân này nó là xương xuân, là cái thần hồn của mình á, nên cái hồn mà cái linh hồn thiên liên thường thường nó là cái thần hồn của mình, còn cái interest chính là cái thượng trí của mình hay cái nguyên thể của mình á, ba cái này á là tức là cái con người thật của mình nó là cái tâm nguyên thượng đó, anh em thấy không ạ? Nhưng mà hả, mình đọc cái này thì lúc bây giờ mình nó thực sự rằng cái con người đó mình thiền rồi đó, thì mình mới thấy cái con người thật ở bên trong của mình lát ma tôi đi ma lát, lúc nào mình cũng nghĩ rồi này nè, thiền đó thì mình nghĩ đó, còn không thiền rồi thì như hôm nay anh em mình dành 4 tiếng đồng hồ để mà học cho mấy cái chuyện này, thì chính anh chị em đã sống thực sự với hồn người ngoại in stress hay là sống với cái thần hồn của mình ở bên xuân, mà cao siêu hơn với mình thì là mình sống với cái hồn thiên của mình là divine và soul, thế là nó cao siêu. Bởi vì anh em học nó lưu tiền rồi, anh em mới thấy cái chìa khóa để cho người ta thiền định là con người thở của mình, chứ đâu có gì lạ đâu.
còn một cái điều người không biết thì nó làm gì, thì nó có gì, thì lên nặng lên nặng trâu cho vui, thì để chút giờ xuống dưới lên cõi dụng giới thì đi thăm bà con,
thì kệ ra, thì kệ ra, ôi nay
thầy ra đó. Các bà này nó các bà rõ ràng để nhắc nhở chúng ta sống như cái phần thở cái bên trong của mình á, lát mang đi mang lát á, đó nó rõ ràng là luôn luôn phải sống với tâm thể thiện rồi đó, đó rồi mà nếu mà mà đến cái đoạn kê mà trong cái đó cái chuyện nó nói là cái cấp bậc thứ tư. Nên là cái cấp bậc thứ tư này thì nó liên hệ đến các thực thể của giả chất đó, cái tầng sơn em chơi đây đó, nó thuộc về các thực thể mà thuộc về giả chất, thì cái thực thể này nó là cái gì? Nào, thì nghĩa là cái mà nghĩa là cái tinh vi cao siêu nhất mà trong hiện tại mà khoa học đã khám phá ra mà chưa, quyền biến học nó chưa có tiến lộ nữa ha. Thì khoa học bây giờ họ khám phá nó là cái hình dáng đầu tiên của cái nguyên tử, cái hình dáng đầu tiên của nguyên tử tức là atomic bomb. Thì cái hình dáng đầu tiên của nguyên tử này á, là bây giờ người ta khám đó là các nguyên tố, các nguyên tố mà trong cái màu dạng dạng của chúng ta đấy, mà chính cái này á, những cái hình dáng nguyên tử đầu tiên này nó cũng là cái nguồn gốc á, mà ở đây người ta gọi là cái nôi của cái nôi của cái tâm thức của con người này, cái nôi của các cái thần hồn mà các thần hồn mà linh thiêng của con người này. nó là những cái hình dáng nguyên tử đó. Thì cái điều này anh đem đấy nó cao siêu mình là không dùng cái tư tưởng sống trong cái tư tưởng trần tượng thì mình còn lạc lõng ở giữa cái thế giới này, nên nghĩa là ảo mộng thì mình không thấy mạnh rồi mà chúng ta chỉ để nên như vậy bây giờ tâm linh cũng như không thấy mạnh nào mà có cái tiếng mở rộng đó
cho rồi
cũng
không
tự hào nó nói là thầy giờ đừng muốn nói gì nói thôi.
Tôi đâu hỏi anh em nói hình dáng đầu tiên mà nguyên tử là cái nôi như cái gì đó mà nguyên tử nào mới được chưa bây giờ nhiều thứ nguyên tử quá.
Thật ra cái nguyên tử mình thấy chính là trong mình có nguyên tử rồi gì nha bạn. Nhưng mà cái nguyên tử trong người mình á, về người biết học thì nó cái nguyên tử đầu tiên nó lại khác, cái nguyên tử mà vật chất lại khác, cái nguyên tử đầu tiên của mình chính giới của mình nó tiết lộ nó là cái vật chất tinh nguyên gọi là vibrating đó, là cái nguồn gốc của vật chất. Thì cái nguyên tử, cái hình dáng nguyên tử hiện tại như hiện nay nên các loại tinh linh ngũ hành chẳng hạn, rồi các thần, các vị thần rồi hơn thần linh thiên thần rồi nó cũng là cái hình dáng của nguyên tử này sáng tạo ra đó, nó như vậy. Vì lý do đó nên người ta gọi cái nhóm này là những cái chân linh bất tử, chân linh mà bất diệt. Thì thường cái chân linh bất diệt này nó chỉ có hai ca nói cho cái thần thức của nó chỉ có ác ma mô ni mà thôi. Nghe vậy đi đến học đó là khi mà nói đến những chân linh bất tử nghĩa là các loại khác đó ha, thì nó chỉ có ác ma mô ni mà thôi. Cái đặc biệt có trong con người của mình mới là cái thần thức ác ma mô ni mà đó, mới là vấn đề quan trọng nhất của giáo linh truyền, là cái chìa khóa để người ta xác định với những người những nhà mà khoa học di vật cực đơn cuồng tính đó ha. Họ chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi à, rồi cái có một hầu, bởi vì rồi nó họ lại có quan trọng là các hầu bên mà là môn giáo à, người ta coi rằng cái nguồn gốc của con người của mình là các vị thần mặt trăng ở trên mặt trăng, mà các vị thần này là có hình dáng giống như con khỉ mà dưới do đó mà những đạo sĩ và lâm ngôn người ta con biết rằng cuốn kinh là cái kinh mà cái kinh mà Hậu Dương đó là Hanuman đó vì lý sinh đó cái điều này làm cho cái nhà nghĩa là nó gia tăng cái sự tin tưởng của Thiết Đạt Huynh hơn ngày hết ai cũng tin là cái tổ tiên của mình là Lạc Tử đó là đó nó rắc lối nó chặt lắm nó đi chưa đi dặn lại chặt mình lại nó chặt luôn đó đó. Ừ, cho con nữ mà bởi vì cái hình dáng của cái con người mà các vị thần tự tin nó mà coi nó đúng mặt hỉ vì lý do đó là chuyển tay ra vui nó kể lại câu chuyện biểu tượng học của triết lý chưa học của tâm thương của mình tay luôn nói cái con người của mình là nếu mà là còn sống với hồn thú và còn sống với hồn người thú á thì nó có hình dáng hình người mà đầu khỉ. Đây là cái giai đoạn cái căn tụng thứ ba của mình mà trong giáo lý với tiền là tiết lộ cho mình biết từ lúc mà đức thượng đế sáng tạo mà đức ô tâm minh mà luôn ra mắt ra cái tam mà không nhớ là gì mà thủy tổ mà tạo ra căn tụng thứ ba của mình không biết tạo con người bằng cái hình dáng nào. Vì lý do đó ngài lấy cái hình dáng cái đầu trâu gắn vô người mình rồi lấy cái đầu ngựa gắn vô con rồi lấy cái đầu bò gắn cho con người rồi lấy cái đầu chồng sư tử lấy cái mình sư tử gắn cái đầu người của mình đó. Vì lý do đó ai gặp giáo có cái biểu tượng mà công nhân sư nó cũng xuất phát từ cái căn cụ thứ ba của mình đây đó là cái tiền hóa để xác định là cái nguồn gốc nhân loại. Nó có một cái thời kỳ mà chưa bằng bất toàn nó là chưa có ổn á, con người chưa thực sự là gọi là con người còn sống trong hồn thú và còn ở trong tình trạng thanh tu duyên đó, ái nam ái nữ đó, lưỡng tính đó, cái sườn chưa có tách ra làm hai giống là căn chủng thứ ba của mình đó. Đấy, ở đây là nói đến những cái hình dáng của nguyên tử đó thì nó muốn thêm.
Ok, bây giờ nói lại về cái đoạn trước, đoạn mà tôi đọc lần trước thì là nói về số 1, số 2, số 3, số 4 rồi này. Thì đầu tiên nó là đơn nguyên là đầu tiên giống như nói như là Mulapagiti đó, tăng nguyên nó còn ra cái gói đó gọi là số 1. Là cái đầu tiên là đoạn lửa đinh liên rồi cái thứ gì thì nó mới là nó nặng trượt thêm á. Thì gọi cái đơn nguyên là lửa dĩ thái, tăng rồi nó xuống gọi là dĩ thái và lửa dĩ thái và nước, rồi lửa dĩ thái nước và công tứ vân vân. Thì càng là nó càng nặng xuống là nó có nhiều thứ thêm. Thì cái thứ một thì là nó nhỏ nhất ở cuối cùng đó. Rồi cái thứ hai thì đây không biết ở đâu nó cứ có tiếng vọng đứa con sinh ra đầu tiên chính là sự sống, cái khi mà nhập đập của vũ trụ cái đầu tiên nó đưa ra phố thái. Rồi đứa thứ nhì là cái trí hay tâm thức của nó. Vậy là đẳng cấp thứ hai thì có các thực thể thiên thần, các vị thần lửa và tứ thái. Ở đâu có tiếng cọng đó. Cái nào có tiếng cọng là môn tắt bớt mì cô có nghe lại giọng không? Đẳng cấp thứ hai thì có các thực thể thiên thần, rồi ở đây là những kiểu mẫu điển hình của chân thần giáng thế, rồi có một cái tán xuyên qua và cái kiểu xuống thành ra ác ma như bù bù là nó càng nó càng xuống nó trở thành tam thể. Cái thứ hai là bây giờ thành thứ ba. Xong rồi cái này đang nói về Nhật Bản nhé, thì bà ấy chắc bà sau cái điều tả trong Nhật Bản nó giống như giao lưu di chuyển của mình á, thì nó cũng có một cái nhân có hình chứng từ hôm nay, có một nhân hình chứng thực hiện, rồi nó biết phân ra cái mà gọi là tam nguyên. Xong rồi nó có thứ âm đi xuống và cái dương đi lên, cái âm đi xuống thì thành ra bật chất vô hình. Nó đọc qua cái đoạn mà mình như vậy. Còn cái đó cái đoạn dưới là có một đấng coi như là độc thân ạ, Celibat, là huyền năng sáng tạo. Ở đâu ôm sao thì không biết. Ở dưới cái ô tô ôm của Nhai á, Nhai đừng có để cho cô cảnh quạt nha. Đó, hết ồn rồi đó. Đó là ồn lại, rồi hết ồn. Lại ồn. Bây giờ được rồi anh, bây giờ hết ồn rồi. À, anh đừng có thổi. Thế bây giờ là ok rồi đó, máy nó ồn, nó cứ từ rồi nãy giờ đó là có tinh thần, rồi có chân linh của giới thực vật, chân linh của địa cầu, của cát vân vân. Rồi những đấng này có ngân hà, rồi có mây mù và nước, rồi phóng cái lao cẩn ngọc thạch xuống cực thẳm, rồi hiện ra đất, hiện ra có đẳng cấp thứ ba là có tương quan với lại Atma Buddhimana. Đó là ngụ ngôn đang nói về ngụ ngôn thông truyền của Nhật Bản, nó là giống nhau với giáo lý bí truyền của mình. Rồi đẳng cấp thứ tư là những thực thể sắc tướng, đó là đây nói về Atma Buddhimana là tam biểu tượng hay còn trên cao lắm. Rồi mới xuống cái đẳng cấp thứ tư là bắt đầu có cái sắc tướng, tức là cái quái trí rồi, quái trí là hữu hình rồi. Rồi đẳng cấp này được gọi là linh hồn bất tử, xuyên qua đẳng cấp thấp hơn thành một nhóm thứ nhất của tập đoàn bảy đám đầu tiên, để có những cái vị mà bảy vị thần gì đó, bảy vị xong rồi họ nói về đặc nguyên, họ nói đặc nguyên là sai, rồi có nguyên tính chất tâm linh. Trong lòng nói xuống dưới là nói về thiên thần, angel và tinh hoa chất, tinh linh nhân tạo, tinh linh là tinh thần thiên nhiên, vân vân. Nói tức là bài dùng cái những cái điều giảng ở trong những cái điều huyền bí của Nhật Bản để so sánh những cái ở trong ấy của mình đó. Rồi ở đây có vị tử tương đồng, có thiền ni nguyên tử này, rồi nhóm đầu tiên là những vị thiên thần hữu hình, rồi có tứ nguyên nguyên tử cũng vậy, có nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử, chắc là những nguyên tử này càng ngày càng bự, gọi là nhị nguyên tử, tam nguyên tử, tứ nguyên tử phát triển đi xuống, tức là càng ngày càng mạnh. Ok, thôi bây giờ tạm nghỉ ở đây nhé, tôi gần 8 giờ rồi, để tôi coi cái phần đọc tới đâu. Đây là trang 592, trang 592. Bây giờ tạm thời nghỉ tự do nha, bây giờ anh nói chuyện về hình nói. Bây giờ Phúc có hôm nào Phúc có gửi cho cái email đó, trong đó có nhiều tài liệu quá mà không biết Phúc lấy ở đâu vậy. Phúc nói về màu sắc nó tùm lum hết, mà những tài liệu Phúc không có để chi nguyên để mình coi cái nào đáng tin cậy, cái nào không. Phúc phải nói là lấy từ trang nào phải cho những trang web chứ. Thầy cung rồi màu sắc của các vị chân sư rồi đủ thứ hết.
Cho nó lấy từ trang hương sát đó. Mở cái hương sát thì lấy từ nhà nước ngoài nào cũng.
Nhưng mà nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cái nó có vẻ như là mâu thuẫn với nhau nè. Tôi đang mở
thì thấy nó cũng trên xe với lại cái mùi cái thầy cung. Chỉ có phát sinh ra một chỗ cái màu mới sau sau nó có vẻ.
Cái tài liệu của Phúc để em đi. Nói nhỏ không nghe hả, nghe được. Bảng cung, bảng nghe cung màu sắc nhé. Nhóm này bây giờ đây có nốt đồ son ni đồ tuyết ở đâu ra cái đó. Ta rê cung mở rộng, cung mở rộng rê thang cao thang con thang cung cao hơn mấy đứa này là những cái gì. Trong là phụ trách điều hành này, điều hành màu đỏ là liên quan tới đất sân sư em, màu đỏ và năng lượng kinh ngã. Nhưng mà cái nhóm này không có nói rằng cái này có tên 12 cung chứ không phải là 7 cung. 12 cung là màu đỏ là sân sư em, rồi màu lam là sân sư đức bê kê tu, xong rồi màu vàng là sân sư tăng chẳng may mới là cho ra tích. Đây phải có sân sư ở đi chung với nhau được, đâu có đi chung. Một chân sư cung số 6, một chân sư cung số 7 mà. Sao lại đi chung? Rồi cái cung lục này là Pole the Venetian là đi chung với anh chẳng may nữa. Tôi thấy nó rất là lạ. Pole the Venetian này, ông này là họa sĩ mà. Ông này họa sĩ hình như là ông này cung số 4, còn anh chẳng may là cung số 7 mà. Tại sao ở đây là 12 cung là hai ông đi chung. Rồi anh chẳng may là đi chung với ông Hilarion nữa. Kỳ quá. Nghe tôi thấy cái này đáng nghi lắm. Cái phần đầu tiên là đáng nghi lắm, bởi vì hai ông nó đâu phải cùng một cung đâu mà đi chung với nhau. Màu cam là cùng hai ông đi chung với nhau, vậy cái này là khó chấp nhận rồi đó. Cái đó để chung gộp các chân sư và nhau nó không có giống trong cái thông minh học của mình. Nói là của mình vị nào là riêng vị đó đàn toàn, mình có rõ ràng là cái cung số 4 là nghệ sĩ thì là Đức Venetian. Còn cái cung số 7 đó thì là của Đức Thánh Giảng Mang. con số 6 là Đức Giê-xu, mỗi mỗi điện hợp cung. Cái lỡ mình nên tra ở những cái trang tiếng Anh thì nó hay hơn. Ở tới 12 ray, mình có 7 ray à, ở đây 12 ray là trong cung. Mà cái màu lam này á, nó lại nhiều cái nó giống như là nó lặp đi lặp lại đó. Cái màu lam này là nói về tình yêu mới sự đam mê hành động, tôi thấy nó đâu có đúng. Tình yêu sự đam mê hành động, có lẽ nó đưa cái màu đỏ thì nó đúng hơn. Xong rồi dưới màu vàng lại cũng đi với đam mê nữa, đam mê bao dung cùng sự tin tưởng. Đam mê nó không có đam mê, màu vàng nó có đam mê. Rồi cái màu cam là đi với yêu thương là không đúng rồi. Yêu thương nó đi với màu hồng, còn cái màu cam nó thuộc về trí tuệ. Tôi nghĩ cái trang này của cô ấy là ai?
Thì sao một màu đỏ thì là chính chân sư, thì một là chính chân sư hành hay
chân sư á, mình có 7 chân sư điều hành chứ không có chân sư nọ nhảy vào cung của chân sư kia là không có đúng. Mà nó có những cái sự lặp lại mà nó không có đúng, nó sẽ thấy nó không đúng. Ví dụ như màu lam này nó, màu lam này nhá, tự nhiên nó có tình yêu sự đam mê hành động, thế là sao? À, điều cần bổ sung, nó là điều cần bổ sung chứ không phải là điểm mạnh. Mấy cái này của nó một tí thì nên nó sẽ lý hơn. Nhưng mà màu tràm đâu phải là cùng tím đâu, màu tràm không phải là cùng tím. Màu tràm là về minh triết chứ không phải cùng tím. Cùng tím là màu đỏ đó, là đi với cái cung cùng tím là cung số 6 đó. Còn cái màu tím này là trật tự tổ chức thì nó là cung số 7, thì cũng có thể nghi lễ nghi thức. Anh Văn nó đó, anh Văn của Văn đi đâu mất tiêu rồi.
Một cái hình và cái cung màu sắc đó của một nhóm nào đó của bộ môn nào đó là chỉ cho tôi nghĩ nó là một cái sự biểu chuẩn cũng như cảm nhận có cái chung như riêng thôi. Các cái dòng suy nghĩ là họ hào cảm là các cái cách tiến hóa mà họ đang theo khi nó không mang tính chất sự xuyên suốt cũng là theo tính chất chân lý.
Đúng rồi, nó không có phải chân lý. Tự nhiên mình 12 cung mà không biết, thường thường là mình biết là 7 cung, chứ còn 12 cung mà tự nhiên nó sẽ ra thêm.
Cái 12 cung này ngay thì biết là nguyên giờ lát đến thời điểm mà tức là khi đã hẳn cái tham gia cuộc sống đi vào con đường không đi đi và cái qua cả với tiếng nói vô sinh và đọc từ tiếng nói mà tiếng nói vô sinh thì hơn là bác ấy đã tiếp cận và vấn đề mà hai khi không phải không phải bổ sung như trong cái vấn đề mà giáo lý của tâm sinh học. Một cái
loại đi ra khỏi tâm sinh học à?
Về cơ bản thì vẫn dùng các cái giáo lý của tâm linh học, nhưng mà có cả ví dụ như là có cái tính phát triển hơn, cao hơn, ở một chiều sâu hơn, hoặc là đứng vô sinh cho một cái sự sáng tạo mới chẳng hạn. Cái đó theo tôi mình không đủ nhãn những tình tiết ở mức tài chính cho nên mình không thể hiểu được mình đã thực thi như thế nào. Cũng như trong cái chương trình của mình cả đấy nó có cái chương trình nhận thông điệp đấy, có những thông điệp ngay từ khởi đầu mà bắt đầu lập ý tưởng cái sau đó là như cả đấy đã nhận được một cái số lượng được một cái thông điệp khác nữa của các bạn và đứng vô sinh. Cho rằng là cái cuộc hồn hổ tới ấy, nó không mang tính nghi chết hơn hưng cả lát trung quốc và còn cái hưng cả lát đam mê và tổ chức cái nhận công việc rồi thì chính cái đó là gì. Nếu như có anh Văn hoặc anh Hai ở vẫn còn tâm hưng thì xin phân tích thêm là với cái ví dụ các cái bản gọi là hưng cả lát ấy là một cái tầng của một phần của thông tin học đi, nhưng mà có một cái sự chuyển hóa khác thì cái tính chất nhận thông điệp trước sau đó nó mang ý nghĩa gì và cái tính xác thực của cái nào chi tiết
ai nên bằng ý kiến thì ông còn tôi thì tôi còn đồng ý với ông Clark. Tôi nhìn qua mấy cái màu sắc này tôi thấy nó vô lý. Tự nhiên cô cho mấy chân tư này Alagobi là phụ trách, nhưng chắc là cô nói là Ngọc đứa Ngọc Đế đó, thành ra mới gọi chị Ala Gobi. Đứa Ngọc Đế đâu có đi phụ trách một cái cung màu đỏ như vậy. Rồi điều hành là Đức Moria, trong là Đức Christ là phụ trách cái cung màu lam, là chắc là ý là cung số 2 đó. Rồi Đức Giê-xu, Giê-xu không phải. Đức Giê-xu là cái cung mà sùng tín, theo đâu nó đọc là cung sùng tín, không phải cung số 2 màu lam. Mà màu đỏ theo như là con nguyên học, thì màu đỏ này không phải là cung 1 của Đức Moria. Màu đỏ này là cung của Đức Giê-xu, là cung sùng tín. Thành ra cái này nó đi nó khác hẳn với lại cái đêm con nguyên học, thành ra mình không thể nào mình nhận được cái này. Nếu mình đã theo con nguyên học, mình không thể nào theo hương class. Khi mà hương class lại có những cái điều mà nó quá khác biệt như thế này, mình không thể nào chấp nhận được.
Mà cái giáo lý của bà lên đó, nó có tại sao bà lại nói 12 cung? Nay chúng ta phải đặt lại cái vấn đề đó ha. Tại sao mà 12 cung mà không dùng bảy cung? Ha?
Ông nói 12 cung. Mà 12 cung là giống như là ở cái thời kỳ mới á, nó đưa ra. Thành ra có một cái lưng mà anh Thư mới đưa lên đó, có một cái trang cũng như 12 cung á, còn một lần trước vô ra thử đó.
Cái này là của lâm sát, không phải của bay lây.
Còn ở đây vẫn là mấy cung thôi. Tại vì cái đức lộ ở đây thuộc dạng cũ, còn là mới từ sau là cũng 12 cung.
Tôi nghĩ là cái này nó không giống thông minh học, thế vậy, nên tôi không đồng ý.
Thông minh học thì thông minh học là những thông tin đã tiết lộ hồi chúng chuyển trước rồi. Do cái chuyển mới thì có những cái tiết lộ mới nữa. Mà cái này mình phải nghiên cứu thêm, chứ mình không nên bác bỏ.
Nói tóm lại tôi không đồng ý.
Nếu như mà dùng cái 12 con á, thì nó nếu mình về chuyên tinh học mà thành lý á ha, thì người ta có thể dùng 12 cung, bởi vì người ta thấy trong cung hoàng đạo nó có 12 màu sắc, nó khác nhau, ha. Vì lý do đó, cái 12 cung này nó liên hệ đến pha chuyên tinh học, pha chuyên tinh học, pha chuyên tinh thuật hay gì đó. Thôi tôi khám phá, vì lý do đó người nào có nghiên cứu về chuyên tinh thuật, chuyên tinh học, ha. Thì có thể là sử dụng cái đặc điểm 12 cung này để mà mình có thể là khi mà mình có mặt thiền đó thì mình áp dụng cái màu sắc nào đó để mà có thể mình dùng cái màu sắc đó để mình có khổ biết với cái màu sắc của cái cung mà mình muốn thực hiện thôi đó vậy thôi. Cái này nó khai triển thêm nữa, bởi vì nó liên hệ đến chung hoàng đạo.
Cái này không liên quan gì đến chiêm tinh mà cũng không liên quan gì đến chung hoàng đạo anh hai.
Có mà
anh bật ký lại đi, cái này nói rõ ràng là Đức Tăng Giảng Manh này. Đức Tăng Giảng Manh phụ trách tới 5-6 cung, thế là sao? Đức Tăng Giảng Manh, nếu Tăng Giảng Manh phụ trách cái cung rồi cung mi rồi cung sa rồi cung rê rồi cung la rồi cung si nữa, thế là quái gì? 1, 2, 3, 4, 5 cung. Tôi không thể chấp nhận được cái bản này tôi nhìn qua là tôi thấy nó hoàn toàn phi lý. Tôi mà xem cái bản này chẳng sao, tôi đi theo bản anh Hải còn sướng hơn.
Đây là nguyên tắc của cái 12 cung là vẫn dựa vào cái thảy cung ban đầu và thêm một số cung mới để thành 12 cung.
Nếu mà đuối thì ta thấy... Theo Phúc nói thì những cái cung nào nó thuộc về 7 cung ban đầu?
7 cung ban đầu của bà đây đã đưa ra...
7 cung ban đầu thì biết rồi, nhưng mà nó liên lạc như thế nào với 12 cung này? Đây là một miền Đức Thanh Giảng Manh mà có cái 5 cung này.
Không, mình đừng có coi cái cung mà phụ trách, mình coi cái cung thần hành đi. Và mình... tại vì trên cái hương pháp đó là vương chung hai cái đó mình nhìn dễ bị rối lắm. Mình qua cái bản biết anh đó, bản biết anh mà mới được cùng có cái lưng lên đó. Mình thấy trong đó nhìn cũng khá rõ đó. Thì mình sẽ thấy là nó 7 cái cung đầu đó, là tôi đứng với lại mấy phương phủ vào đây đã đưa ra đó. Còn ở đây thì nó trên một số màu mới cho tình hình mới hả?
Ờ, cái trong này nó không thấy đức thầy của thương yêu của mình đâu hết á. Ờ, cái này ai muốn tìm thì tìm, tôi không tìm. Tùy ý, tự do.
Đấy, ra cả thực sự cái này á, mấy tuần này hoặc là nó có nói đến điện thoại đến âm thanh với màn sắc này rồi nó thường về bên ở mà nói cái phong trào mới cái phong trào mà thôi dự âm rồi thanh hải này trần tâm này đó nó không coi anh cho em coi lại họ dùng những cái này nữa họ dùng những cái này để mà có thể là thực tập về nó thuộc về mang tay ra ra với còn mà lên như là với họ ta như là nói bây giờ nó phát triển
họ ta như ba là bị cấm luôn nó không có được dùng
họ ta thì đó là ba cái phương pháp môn này nó nghe là như nào á không biết nghe là sơn thủ chút qua đâu về tà đạo gì
mang ta yoga cũng bị cấm đó
ba cái này nó gọi là về làm mà thiền hiểu âm thanh quán lắm cái mà mình sơn thủy một chút qua đâu về con đường tà đạo đó.
Trong số vấn đề mà mình cũng khá tới chuyện cho thầy tức là mình sẽ thấy hồi xưa khi mà mình học thiền hay học tịnh độ theo đại thừa thì mình sẽ thấy là cái bên mà là một tông là tà đạo thì họ là một người tú nhưng mà chắc chắn đó là một cái hệ phát triển của một một cái nhóm mà người ta đang nhóm linh hồn người ta đang phải trải qua cái đó nhưng mà khi qua bậc tôi á thấy là sử dụng cho cái giá thì về sau này á nó sẽ có một số cái trường á cái trường mà sử dụng vũ khí là nếu mà mình muốn mình trao đổi và mình đã có một số trải nghiệm á thì mình thấy cái lượng tiếng nó thực chất là nó cũng là dạng một thông của tập trung công tác để mà trở thành một làm một gì đó thì luôn nó có hai mặt sử dụng năng lực mà hai mặt thì nếu mà người nào sử dụng năng lực đó mà cho người xấu thì tà đạo còn những người sử dụng năng lực mà tốt cho người tốt thì đánh bạo thôi anh mua mình đó rồi
nói xong lại là tôi không có nói ra cái chuyện mặc dù họ tuyên bố rằng đây là chính là Đức Thanh Trạch Minh mà nói qua cái bà đồng cốt này Natalie Braxton nhưng mà tôi cũng không tin. Còn ở đây là có Lady Quan Yin mà nói qua bà Natalie Gretchen nữa. Đâu có ai biết bà Natalie Gretchen này là ai. Cũng là bà này thôi.
Thì cũng như mình học giáo lý của họ ở đây thì mà ở đây cũng nhận thông tin từ những cây ví dụ
mà đây đây bà nói những cái đồ hữu lý, tôi chưa thấy có cái gì để phản đối bài cả. Còn cái trang này có nhiều điều làm tôi phản đối. Tôi đọc qua rồi.
À, tại vì mình mới đọc một phần nhỏ của cái trang nó không có gì được thì mình sẽ thấy nó có
tôi đã thấy mâu thuẫn trong đó rồi
và tôi vẫn cũng phải đặt cái vấn đề là gì tức là chẳng hạn như nếu mà một người mà người ta chưa có trình độ linh hồn chưa phát triển á thì người ta đọc chú ý của bà Colette đi là cũng thấy hồ cái này cũng tà đạo lên luôn còn nói chuyện gì không à nhưng mà khi mà mình học giáo lý của bà đó mình thấy ủa cái này nó tránh bỏ rất là nhiều và rất là khoa học
mà nó là một cái mâu thuẫn
đó cái quan trọng ở chỗ đó nhưng mà tiếp xúc với lại những người mà mới vừa học trình độ hay là mới vừa học truyền thông giai đoạn giáo lý của giáo lý công thần người ta sẽ không chấp nhận đó tôi hướng dẫn chú ý là tôi hướng dẫn đưa giáo lý công thần cho những
người là bây giờ đó. Bây giờ phúc cho sang tôi cũng giống như là kiểu như là cái mắt nhìn ngắn hạn cũng giống như là mấy người tiền tông mấy người tình độ mà không thể nào hiểu được giáo lý thân nên học cái gì
không phải không hiểu giáo lý học mà không hiểu những cái mới của cái môn học mà mình đưa ra
nhưng mà cái mới này nó mâu thuẫn với chính nó cái giáo lý thông minh học của mình đem ra giải thích tất cả những điều thuộc về truyền tâm hay là tỉnh độ, những câu hỏi người ta đặt ra tôi dùng thông minh học tôi giải thích được. Mình nó bao gồm
nhưng mà
tôi giải thích được, còn cái này đó, cái này là nó đối nghịch với lại giáo lý thông minh học, chứ mà không phải là nó giải thích giáo lý thông minh học. Nó đối nghịch, tại vì là nó nói rằng là bây giờ đó, một mình ông Thanh Giảng Manh đó là quản trị năm cung mà mấy ông kia dưới quyền ông Thanh Giảng Manh. Cái đó nó rất là buồn cười. Trong khi giáo lưu thông trường học của mình nói mỗi vị quản trị một cung, không ai giống chân lên ai cả.
Vậy giáo lưu mới đưa ra luôn luôn nó sẽ rất là khó chấp nhận, để từ từ như là chuyện.
À, tôi để Phúc không chấp nhận, Phúc chấp nhận. Nếu có hỏi riêng tôi thì tôi bảo tôi á, không chấp nhận. Còn nếu Phúc không chấp nhận, cái đó cần tự do của Phúc thôi.
Thì ra nói, cái giáo lưu gì vậy?
Cái giáo lý đó anh bấm vào cái linh thơ gì đang thì anh sẽ thấy chân sư điều hành á là em Moria mà phụ trách là Ala Gobi là một cái vị Manu đó. Xong rồi đó cái màu blue này là Đức Chúa Giêsu điều hành cái tinh thần, mà Đức Chris là phụ trách, rồi cái màu vàng đó là Serabit là điều hành mà anh Giảng Manh là phụ trách. Thì tôi thấy trong này Thanh Giảng Manh á, Đức Thanh Giảng Manh là phụ trách năm cái cung mà mấy vị kia là ở dưới quyền Đức Thanh Giảng Manh. Cái điều đó nó hoàn toàn nó phản lại giáo lý thông minh học. Cho nên có ba cái linh anh bấm một cái linh thứ nhì đó.
Nói
về cái gì? Thì anh xem selection cái tên Syria. Tại vì Phúc có gửi tới cái thư, hôm trước Phúc có gửi cho tôi với lại anh Nhật, tôi không gửi cho anh. Thì Phúc gửi cái thư, Phúc đưa ra mấy cái đám này này. Xong rồi Phúc bỏ đây là những màu sắc cái này thì đương mình đương bàn về thảo luận về các vị chân sư màu gì, cung đô, cung rê như thế nào. Thì Phúc tìm thấy cái trang này của Hương Cát, rồi Phúc đưa ra, Phúc mới nói. Thì hôm nay tôi mang vấn đề vào đây là giờ tự do, thì tôi mới hỏi Phúc, Phúc đưa cái linh này vào. Thì tôi đọc cái linh này một hồi rồi tôi bảo cái này á, tôi không chấp nhận. Cái này 12 cung thay vì 7 cung, nhưng mà 12 cung thay vì mỗi vị chân sư là phụ trách một cung. Thì ở đây lại có một vị điều hành và một vị phụ trách mà dẫm chân lên nhau. Thì như vị Thanh Giảng Manh á là phụ trách cái năm cung, trong khi đó những vị dưới kia là điều hành, là dưới quyền của ông Thanh Giảng Manh. Mà những vị kia như là Serabi rồi Venetian Hilarion này nọ, những vị đó mình biết rồi, những vị đó là mấy vị có cung riêng của mấy vị ấy. Đây là dưới quyền Đức Thanh Giảng Manh, thế là thế nào?
À, ở đây mình ra hiểu chữ điều hành phụ trách nó không có đúng, thành ra mình sẽ tìm ra nó hỗn loạn nữa đó. Điều hành mình sẽ thấy điều hành đó, mình sẽ thấy mỗi người một cung, nhưng mà phụ trách đó thì có thể đảm nhiệm nhiều cung. Thôi mình chú ý cái chỗ đó đây.
Phụ trách thì mình thấy rõ ràng Đức Christ là phụ trách và Đức Giêsu là điều hành. Đức Christ là cao hơn Đức Giêsu, cho nên tôi thấy phụ trách là cao hơn điều hành. Phụ trách giống như là chủ tịch, còn điều hành ông kia là giống như là manager. Thì cái vị chủ tịch là cao hơn rồi, Đức Christ là cao hơn Đức Giêsu. Rồi bây giờ Đức Thanh Giảng Manh đứng giữa Đức Christ, vậy là cao hơn Đức Giêsu. Mà một vị đó là điều hành năm cung, mấy vị kia là điều hành, tất nhiên là năm vị kia là dưới quyền cho ông Thanh Giảng Manh.
Thì đây nói về cái linh là linh thứ ba này.
Cái linh thứ gì anh bấm vào cái linh thứ gì rồi một chút.
Linh thứ gì là nói về cái gì
anh cứ bấm vào linh
còn đắt chân á,
thì anh cứ bấm vào linh thấy nó mở ra. Anh lấy bảng 12 cung màu sắc á, bảng 12 cung màu sắc hay là để cho Hương có thành ông đọc đi, Hương có đọc con đó ha, cháu cứ không thấy chưa
cái đoạn chưa. Quý này thì nhắc cho tôi thấy có một chủ là Phật Bà Trẻ Thấp, bên thứ hai là Diễn Phật Bà Trẻ Thấp.
Không, ai anh kéo xuống. Cái đó là cái phút từ giờ 8:07 PM đó. Phút, phút lên ba cái linh đó, cho anh bấm vào cái linh bên trên, anh kéo phút xuống dưới thôi. Cái linh của phút phút đó, ba cái linh.
Và lúc mấy giờ?
8:07
Chúng con thấy là 8:07 thì phải 8:02, 8:02, 8:09.
Tôi để tôi post lại, đó, cái link cuối cùng anh.
Post là 6:21 PM.
Anh kéo xuống cái link cuối cùng tôi vừa post lại đó. Em ở đây cái link Google post không? Những trang của cô cũng 3 triệu người vào coi rồi nhé.
Không đạt được cái link cái chỉ post cuối cùng. Cái chỉ thấy 6:21 là cái chốt là.
Các cái đồng hồ của anh khác đồng hồ của tôi. Bây giờ tôi post lại một lần nữa. Cái vô cùng. Bây giờ Đức Thanh Diệm Anh được gọi là Ma Ha Cho Ăn rồi, tức là gì nhỉ? Văn Minh Đại Đế. Cho Ăn là đế quân, và Ma Ha Cho Ăn là Văn Minh Đại Đế rồi. Không, Ma Ha Cho Ăn là coi như là quản trị năm cung dưới đó. Năm cung dưới đó là Ma Ha Cho Ăn á, tức là mình dùng cái Văn Minh Đại Đế đó. Văn Minh Đại Đế là tương đương với lại Bồ Tát, và tương đương với lại bàn cổ đó.
Cái chiều thôi, chắc có lẽ là cái máy thì nó đưa làm sao, tôi không thể nào mà thấy cái là chuyện mới tốt cả.
Cái anh phải bao lốt Google Chrome, anh có Google Chrome không?
Có, tôi có Google Chrome.
Anh có Google Chrome, nó mở được, phút mở được, tôi mở được.
Tìm sau rồi tôi đâu có cái nào mà chị nói là chuyện mới tốt cả.
Anh bấm vào cái thì nó phải mở ra chứ. Hay là bây giờ để tôi chuyển qua email nhé. Cái chuyển qua email AB nhé. Rồi tôi gửi email cho anh rồi đó. Các anh có mở được email không?
Tôi mở được email. Mình vẫn không thấy email của chị. Không thấy còn chúng ta mình đã tụ tập hay sao
rồi. Thì anh mở vào, các anh không có.
À, các anh chị thấy. Đúng rồi. Rồi tôi thấy cái này rồi.
Okay. Em bấm được vào rồi nhá.
Chị đã nói được bản 12 cung màu khác gì đó
hả? Đúng rồi. Anh nhìn xuống dưới đó, anh nhìn điều hành nó phụ trách đó. Anh nhìn hai cái cột của cái vị chân sư đó. Có như cái bản này thì Đức anh sẽ mang đơn từ cho anh trở thành Ma Ha Cho Ăn rồi. Rồi bây giờ Đức Cô Thu Nghi thì không biết đi đâu rồi mà thay thế bằng Đức Chúa Giê-xu, tức là Ngài lên cung thai rồi.
Có cái này như tà điệu họ lấy từ cái nhóm gì đó. Cái nhóm của bên trường tái của nhóm mấy cái nhóm đó họ giảng cho khác nè, những cái này họ lấy tài liệu bên cái nhóm khác rồi.
Nhưng mà theo như Phúc thì cái này là mới hơn, tức là update hơn, up to date hơn.
Nó là cái 12 cung lận đây rồi.
Tôi đi thấy cái màu sắc của
đồ đó của bằng cái xe kính thanh đó. Màu kính thanh cái đó
cái nhóm này nó là Returning to the Oneness
of
God. Có cái bà nào là bà Natalie Jackson á. Nó là bà ấy là Channeling, rồi bà nó là Channeling giống như là Alice Bailey đó. I am Central Mind of Maha Cho Ăn này.
Special school note on Natalie Jackson. Cái này họ nói hơi có vẻ lung tung, nhưng mà chút mặt hơn thật rồi. On
giờ là ông thấy Đức Cô Thu Nghi, là Đức Cô Thu Nghi đi đâu rồi không biết.
Đi vào cái review đó. Đi vô on na đó còn đó.
On na có thế nào?
O-N-N-A.
Đánh cái tên của mình vậy kìa. Các cái school of online. Cái nhỏ bán đồ mà. À cái bà Natalie đây này, Natalie Rockton đây này. Ồ, con trà nhá.
Đúng rồi, cái sử dụng cuốn đầu 10 giữa cái mới có cái đẹp tài đó. Nó không có...
Nó có linh.
Nè, nó không có sử dụng được. Thì đánh bài nó cũng được.
Tôi thấy bài rồi, tôi thấy mà cái liên lắp
em.
Đúng rồi. Shop là bảo bán cái gì?
Cái này là một cái môn phái. Cũng dùng đủ thứ này rồi.
Cái này là cái lục phạt bởi bánh
hồn. Nếu mà bảo cho thầy nó thì có nhiều cái đó. Thấy cũng lấy những cái ăn bảo ở bên trong đi học. Nhưng mà họ giảng nó hơi khác. Chẳng hạn như lại đi đẩy cung thì hai cung và các vị chân sư họ cũng có, nhưng mà họ có thêm một cái loại chân sư mới, chân sư mới bằng bà gây ly gì đó. Đọc tham khảo thôi, chứ đừng có tên liền, xem coi có thích hợp không phải, một cái. Lần đầu tiên tôi biết không ai có hợp.
Bà này bà nói bà ấy là traveling, tức là bà ấy giống như là các ngôn nhân của mấy vị đó đó. Chỉ có mình bà biết thôi, cho mình ta biết được có mấy vị đó thật hay không. Đấy đâu rồi, con nhóm nào mà mình mới lập ra cái nhóm này thôi. Nói chung nói là bà thấy ngày thứ hai.
Nói chung là thân thảo. Trời
à bây giờ
sau này đọc sách mới lắm, nhưng sắp tới đây cũng có nhiều những bài về Việt Nam giảng về thông từ ai đi lên tay nhiều nữa nè, thiên thần nói chung là họ nói lắm, còn nói lúc cũng chân chung về đấy cũng dần dần đến họ có nhiều họ có đặt tên nữa.
Đây toàn là dạy cho mình làm đồng cốt á. Đây này cái trang này, cái trang online workshop đó, để tôi đọc nhé. Rồi cho nên thứ ba này, Empowering Your Channel with Master Kutumi, Strengthen, Fortify and Intensify Your Channeling Abilities. Đó, dạy cho mình làm đồng cốt online ngày 10, ngày 17, ngày 21 September. Là có mắt mắt đồng phút thì mình chắc là nói sai rồi, coi rằng nói của bà ấy.
Cái vấn đề này là đồng cốt nó nguy hiểm lắm, tại vì cái đồng cốt đó mà thiếu cái đạo đức Phật, thiếu cái sự cúng lễ Phật sự của các vị chân sư đó, thì mình dễ làm dễ trở thành cái đồng cốt ở bên bà phái cho những cái con linh lắm, thì họ cứ xưng họ này thay đỏ thì mình không biết được.
Nên này coi á, để tôi post cái trang này anh Văn không coi được thì mấy người khác coi. Trả 27 đô la, à 27 pao của người Anh ấy, 27 pao thì là được đi 3 buổi, phần 1, phần 2, phần 3 với Đức Phúc Thu Mi. Nhưng mà dễ dàng thế, đặt chân tư dễ dàng đó, cái này gọi là mại vô rồi. Đó, vô đó đi, cái này không thể chấp nhận được. Cái này là ông cứ là một tí ông quan lên mình đó, cần có theo chân tư.
Cái này là 27 pao.
Ừ, 27 tao, tức là 27 bảo đồng bản Anh đó. Thì là
ông ta ở dưới đó, cái nội dung ở dưới, cái nội dung chữ nội dung ở dưới.
Cái nội dung ở dưới đó là tăng cường thêm cái khả năng để có thể channel, tức là coi như là lấy được cái tin tức của từ Đức Thích Thông Minh. Mình có thể để cho Đức Thích Thông Minh nhận đồng mình để mà nói đó. Your channel, không phải Đức Thích Thông Minh dạy mình cái cách để mình trở thành đồng cốt. Mình có thể đồng cốt để cho những vị trên xuống để nói qua miệng của mình á. Giống như bà này đó, bà là bà thành công rồi, bà thành công rồi, bà có nhiều đệ tử. Thì nếu mình muốn thành trở giống như bà ấy thì mình đi học mấy cái lớp này. Rồi mình cũng thành giống như bà ấy, mình có đệ tử là cách. Giống như là mấy vị tiên nữ, tiên đồng ngọc nữ thì nhập của mình giống như mấy bà đồng á. Nhưng mà thay vì mình ngồi mình gắt lư ở dưới mấy bà đồng ở Hà Nội ấy, thì mình nói.
À cái này là thuộc về là thánh đỏ rồi, thánh đỏ rồi,
thánh lấy màu đó.
Cái này thánh đỏ rồi, ai giờ anh nào muốn tu thì thánh đỏ thì tu. Bây giờ thì cái phong trào dữ lắm thì thánh mát cơ. Thánh mát cơ đi ma đó, nó ông mát sắc này.
Đây bài nói là đúng giờ đó đó, là mát cơ của Thu Nhi sẽ giảng bài. Giảng bài là thông qua bài. từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối giờ bên Anh. Lúc của tôi nghĩ là
từ mãi giờ đến 8 giờ tối
Lòng Anh ở London á.
Ở bên New York hả? Ở nước thầy của tôi đi.
Chuyện này tôi nhìn qua là tôi thấy nó hoàn toàn phi lý. Nó bên Nga là trả 9 đồng bằng Anh một buổi, 3 buổi là 27 bằng Anh. Vậy là tiền chứ không phải là đạo. Ok, thôi bây giờ mình qua phần khác nhé. Bây giờ mình
sẽ là... Thầy thì lần này mình ghi tố mình thấy nó là nó hơi đi xa cái căn cảnh của bệnh viện đơn đó.
Hơi lạc đề.
Không có ông chân sư là một kia mình làm phần tốt rồi.
Bây giờ hôm trước mình học cái phần kia để tôi copy cho con nó cái phần này. Ok, bây giờ qua tới bức thư thứ 3 để tôi chép bỏ vô. Kinh điển thần xem xét cái ấn định trong pháp thiền. Thứ nhất, cung chân nhân hay chân ngã. Thứ nhì, cung phàm nhân hay phàm ngã. Thứ ba, điều kiện nghiệp quả của phàm nhân. Thứ tư, điều kiện của thể nguyên nhân. Thứ năm, nhu cầu của thời đại và khả năng hữu dụng của hành giả. Thứ sáu, nhóm nội môn và ngoại môn của hành giả. Ngày 4/6/1920, chúng ta đã bàn về tầm quan trọng của tham thiền và tôi đã đề nghị các bạn xem xét 4 lý do. Trong các nhiều lý do tại sao chúng ta phải tham thiền, chúng ta phải hành thiền. Trong giai đoạn này, khi đa số các bạn đang hành thiền mà không có sự hướng dẫn của một vị giám sư đích thân giao tiếp với các bạn ở cõi trần, thì không thể làm gì hơn là phát thảo ra một kế hoạch tham thiền chỉ gồm những yếu tố an toàn và phổ quát thôi. Khi đã có vị huấn sư rồi, việc hành thiền sẽ khác nhau tùy theo tính khí của môn sinh và sẽ có những đặc điểm khiến cho lối tham thiền này là con đường ít trở ngại nhất, từ bộ não thể chất của con não đến thể nguyên nhân. Để ấn định công tác tham thiền phải xem xét một số yếu tố mà tôi sẽ kể ra đây. Tôi không có ý cho bạn những bản phát thảo và phương pháp thực hành. Tôi chỉ nêu các nguyên tắc cơ bản để về huấn sư theo đó mà chọn phương pháp thích hợp cho người học viên. Về sau khi được vị huấn sư chỉ cách áp dụng phương pháp thiền một cách khoa học cho từng cá nhân, bây giờ bạn sẽ thấy rằng những quy luật ấn định ở đây có căn bản hay không. Tôi chỉ tìm cách đưa ra các nguyên tắc và những điều cơ bản, còn phương pháp và chi tiết thực hành thì bạn phải tự tìm ra bằng cách dùng trí phân biệt, kinh nghiệm căn bản và bền trí. Nếu chỉ kể những phần chính thì có 6 yếu tố mà vị huấn sư phải xem xét khi ấn định phương pháp thiền, đó là 1. Cung chân nhân hay chân ngã của môn sinh. 2. Cung phàm nhân hay phàm ngã của môn sinh. 3. Điều kiện nghiệp quả trong ba hạ thể của y. 4. Điều kiện thể nguyên nhân của y. 5. Nhu cầu cấp thiết của thời đại và khả năng hữu dụng của y. 6. Những nhóm nội môn hay ngoại môn mà môn sinh đang gia nhập. Và đây chúng ta xem xét tuần tự từng yếu tố. 1. Là cung của chân ngã. Cung của thể nguyên nhân tức là cung của chân ngã sẽ quy định lối tham thiền của môn sinh. Mỗi cung đều cần một phương pháp riêng để tiến hành, vì mục đích của mọi lối thiền đều là hợp nhất với bản tính thiêng liêng. Trong giai đoạn này đó là sự hợp nhất với tăng nguyên tinh thần, có phản ảnh thấp nhất trên cõi trí, tôi nên giải thắng tắc. Khi cung chân nhân là cung quyền lực, thì phương pháp hành thiền phải áp dụng ý chí và các hạ thể một cách mạnh mẽ. Đó chính là sự thành tựu cần tập trung cao độ cực kỳ chuyên nhất, ngăn ngừa được mọi trở ngại và thực sự là dùng cường lực mở ra một đường dẫn để tự tiến lên tận tam nguyên. Khi cung chân ngã là cung hai hay cung bác ái minh trước, thì con đường ít trở ngại nhất là sự mở rộng ra để từ từ bao gồm mọi người mọi vật. Đó không phải là sự thôi thúc tiến tới mà là mở rộng dần dần từ nội tâm bao gồm những người thân tín, bao gồm cuộc sống xung quanh, những linh hồn cộng sự và những nhóm đệ tử chân sư, cho đến khi tất cả đều được bao gồm trong tâm thức của hành giả. Đến mức thành tựu ở cuộc điểm đạo thứ tư sở mở mang tâm thức này, gây nên sự tan rã chung cuộc của thể nguyên nhân.
Mày ơi, con ở trong nhà tắm chơi chắc được không? Hả? Con ở nhà tắm con chơi chắc được ổn quá.
Trong trường hợp đầu sự thành đạt qua cung quyền lực, việc thúc đẩy tới trước và lên trên cũng có kết quả tương tự.
được dẫn mở rộng đã để cho dòng chân lực hay lửa từ tinh thần tuôn xuống, và thể nguyên nhân cũng bị tiêu hủy đúng lúc. Khi cung chân nhân là cung vai, cung hoạt động thích nghi thì phương pháp có hơi khác, không có sự thúc đẩy tới trước hay mở rộng dần dần, mà là sự áp dụng với hệ thống mọi kiến thức và mọi phương tiện vào mục tiêu hàng dòng nhắm đến. Đó là thực sự đem nhiều điều để dùng cho mục đích duy nhất. Nói đúng hơn là sự thu góp những chất liệu và phẩm tính cần thiết để giúp đỡ thế gian, và sự tích lũy kiến thức qua bác ái và phân biệt rốt cuộc cũng làm tan vỡ thể nguyên nhân. Trong các cung trạng thái này tạm gọi là các cung biểu lộ thiêng liêng, việc làm tan vỡ thể nguyên nhân là sự mở rộng đường dẫn truyền cho quyền năng thúc đẩy của ý chí ở trường hợp cung một, hoặc bởi sự mở rộng nhãn hào quang thấp tất thể nguyên nhân do tính chất bao gồm của cung hai, cung tổng hợp bác ái và minh triết, và cũng làm nứt vỡ ngoài biên của thể nguyên nhân có tích lũy tài năng và hấp thu của hệ thống của cung ba là cung thích nghi. Mình coi lại cái đoạn này nha. Tôi coi thấy có vẻ làm nề cái thể nguyên nhân làm tôi hơi lo. Quay lại bức thư số 3 coi từ đầu này. Những điểm cần chăm sóc tiến định phương pháp thiền. Đầu tiên mình phải coi cái cung chân nhân của mình là gì, cái cung thần nhân là gì, rồi nghiệp quả mình thế nào, rồi cái điều kiện của cái auto body thế nào, rồi thời đại này thì mình làm được cái gì, rồi những cái nhóm mình hoạt động là nhóm gì. Không có bốn lý do tại sao chúng ta cạn truyền xong rồi có vị thống sư thì sẽ chỉ định khác, nhưng mà bây giờ mình muốn sư thống sư thì mình phải tự tìm, mình suy nghĩ rồi tự tìm ra mình chưa chứng tư chứ hồn dữ vậy. Ở đâu có tiếng động hết. Có vẻ nó hài lên ngay nó bị ồn. Bây giờ chết mình coi về cái cung của thân ngã, tức là thân nhân đó, cung của thể nguyên nhân, tức là cung của cơ body là cung của thân ngã, thì mình dựa vào đó để mình biết nên làm thiền cách nào. Cái cung đó của mình nếu là cái cung số 1 thì mình phải dùng ý chí mình ra lệnh cho các hạ thể một cách mạnh mẽ để tự tiến lên. Rồi nếu mình là cung, cái cung của chân nhân của mình là cung hai là bác ái minh triết, thì phải mở rộng ra để bao gồm mọi người, mọi vật, tức là phải thương yêu mọi người xung quanh, thương yêu mọi người xung quanh, tất cả mọi mình đều hiểu thông cảm tất cả mọi người.
Tôi nghe không rõ vậy chị,
còn bây giờ anh nghe rõ không?
Rồi.
Để tôi để hơi xa chứ. Nếu mà bây giờ mình nhắc lại nha, nếu mà mình là cung một cái cung quyền lực thì mình phải dùng ý chí để mình ra lệnh cho các hạ thể của mình tập trung cao độ để mình tiến lên. Còn nếu mình là cung hai, cung của chân nhân của mình là cung hai, thì mình phải bác ái thương yêu mọi người để bao gồm tất cả mọi người trong nội tâm của mình, những người tâm tín, những người cộng sự, những đệ tử, sinh sư, tất cả mình bao gồm hết. Xong rồi mình mở rộng ra để đưa dòng thần lực từ trên tuôn xuống để. Nhưng mà tại sao lại thể nguyên nhân bị tiêu hủy đúng lúc là quái gì? Tôi đọc cái đoạn này tôi cũng hơi sợ sợ. Đường dẫn mở rộng đã để cho dòng thần lực hay lửa từ tinh thần tuôn xuống và thể nguyên nhân cũng bị tiêu hủy đúng lúc. Tại sao lại tiêu hủy cái thể nguyên nhân? Cái cung chân nhân là cung vai, cung hoạt động thích nghi thì phương pháp khác, tức là áp dụng các hệ thống và kiến thức phương tiện và mục tiêu mình nhắm đến, tức là đem nhiều điều để dùng cho một mục đích duy nhất, thu góp những chất liệu phẩm tính cần thiết để giúp đỡ thế gian, tích lũy kiến thức qua bác ái và phân biệt, rồi giúp cuộc cũng làm tan vỡ thể nguyên nhân. Đó, tại sao lại làm tan vỡ thể nguyên nhân? Ai có ý kiến gì chỗ này không?
Thì đang đọc cái số 1 cung của chân ngã.
Tôi đang đọc cho cung 3 rồi anh, mà cái nào thì cũng tan vỡ thể nguyên nhân ấy. Cái này là bức thư thứ 3. Tôi có post lên rồi đó.
Để điều kiện nghiệp quả của bốt thức đó.
Nha, tôi đọc chút xuống dưới rồi anh đọc thêm đi.
Trình độ tiến hóa của bốt thức đó.
tôi đọc dài lắm rồi. Anh đọc qua một lượt đi, lát sau nói là làm tam giới thể nguyên nhân. Thế nào tôi đọc cái tam giới thể nguyên nhân là tôi tưởng lại.
Cái
nguyên
nhân là
nó
phải
khó ra tốt. Nha, đây là làm tam giới thể nguyên nhân. Mình đâu có thiền định tới cái mức độ như vậy. Tam giới thể nguyên nhân tức là mình trở thành lá ám đó.
Cái nguyên
nhân là
cái
con trong body là cái đầu
tiên trước khi có cái hạn chế rồi cái thứ nhất một con đấy, nếu mà ba cái này nguyên nhân đấy thì chúng ta có bằng ngã rồi không còn bằng ngã nữa, chỉ có là vậy.
À, mình
phải
lá
ám đấy. Nhưng mà cho dù lá ám thì bất cứ một người
chọn
là
cái một cái
thế
là cái lúc hiện đạo rồi thì họ tạo ra cái tạng 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 là mục tiêu cố gắng của chúng ta trong thấy cái ngày hiện nay chúng ta thấy ý chí thôi thúc hành giả tiến đến sự hoàn thiện qua nhận thức về chân ngã và kết quả là phụng sự bằng quyền lực trong cô hoạt động bác ái chẳng ai mình chết hay bác ái đưa hành giả đến sự hoàn thiện nhờ nhận thức rằng mình là một với cả chúng sinh kết quả là phụng sự bằng tình thương qua hoạt động bác ái chẳng thấy hoạt động đưa hành giả đến sự hoàn thiện mà cách sử dụng tất cả để phụng sự con người. Chế là sử dụng tất cả cho cá nhân hành giả, những mức tuần tự là cho gia đình y và sau đó là những người mà y thông mến rồi đến những người liên hệ ở xung quanh. Cứ thế mà tiếp tục mở rộng nâng cao cho đến khi tất cả được dùng để phòng chống nhân loại. Nếu cung chân nhân là một cung phụ như cung điều hòa, tức là từ cung 4 trở xuống, thì phương pháp sẽ được dùng là sẽ dùng sự nhận thức ở nội tâm về mỹ lệ và điều hòa, thì hiểu biết về âm thanh và màu sắc. Và hiệu quả phá hủy của âm thanh khiến cơ thể nguyên nhân bị tan vỡ. Đó là tiến trình đưa đến sự nhận thức được các nốt và âm điệu của thái dương hệ, nốt và âm điệu của từng cá nhân và cố gắng hòa hợp nốt chân ngã của mình với nốt các chân ngã khác. Khi nốt chân ngã của môn sinh vang lên hòa điệu với các chân ngã khác thì kết quả sẽ làm tan vỡ thể nguyên nhân, tách rời khỏi các hạ thể và đạt được sự hoàn thiện. Những người tiêu biểu cho cung này phát triển theo con đường của âm nhạc, kết điều và hội họa. Họ thu vào trong để hiểu sự sống ẩn trong hình thể. Việc phát biểu của sự sống này trên thế giới phải thông qua những gì được gọi là nghệ thuật. Những họa sĩ tài danh và nhạc sĩ thượng phạm phần nhiều đã đạt được mục đích theo con đường này. Khi hành giả có cung chân ngã là cung năng, cung khoa học hay kiến thức cụ thể, thì công tác của đi rất thú vị đó là hình thức tích cực áp dụng hạ trí. Và một vấn đề đã chọn để phòng sự nhân loại đó là cố gắng tập trung vào tính năng của trí tuệ và kiểm soát tâm trí, giao cho nỗ lực rốt ráo trên lớp xuyên thủng những lớp màn che ám trí thức cao siêu từ trên tuôn xuống. Nó cũng bao gồm yếu tố ý chí, khả dĩ có và kết quả là hoạch bắt những thông tin cần thiết từ nguồn cội của mọi tri thức. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chu vi của thể nguyên nhân quá thường bị xuyên thủng. Rốt cuộc nó bị tan rã và hành giả được giải thoát. Đây là chức năng thúc đẩy y tiếp tục đi đến mức hoàn thiện và buộc y phải sử dụng mọi hiểu biết để phụng sự nhân loại trong tình thương. Cung sùng tí là cung nổi bật nhất về sự hy sinh. Phương pháp thiền của cung này là áp dụng từ nhất tâm cùng kính qua tình thương đối với một cá nhân hay lý tưởng nào đó. Hành giả học cách bao gồm đối tượng hay lý tưởng của mình bằng tình thương. Y dùng hết mọi khả năng và nỗ lực để chuyên nghiệm những gì cần phải làm. Khi sinh cho vị hoặc lý tưởng kể trên, y cũng đi đến mức đặt ngay thể nguyên nhân của mình trong ngọn lửa hy sinh. Đó là phương pháp cuồng tín thiên liên, thà mất tất cả để được đối tượng. Và cuối cùng hoa nỉ y sinh tròn tại tàm nhân, thể nguyên nhân sẽ bị đốt tan trong lửa. Và sự sống được giải thoát của hành giả dâng lên đến chân thành trong niềm trí thức thiên liên. Không biết hy sinh kiểu này có giống hy sinh của mấy cái ông mà mấy cái ông khủng bố không?
Những việc làm này nó hơn nguy hiểm ở chỗ em ạ. Những người hành giả là hiểu sai hoặc hành sai là rất là nguy hiểm.
chưa có thấy
trình độ đó.
Nó có cả cái này thực tế, nó rất là nguy hiểm. Những cái này là qua đi và đọc để tham khảo, có một phần cả.
Thế cũng để tôi có tí thêm đoạn nữa.
Đoạn này qua đi thôi.
Con lý thuyết thôi. Và mình bây giờ cái chân ngã mình còn chưa đạt được mà mình lại đòi làm bể cái chân ngã thì nguy hiểm quá.
Không, cái này họ quan niệm cái
chân thể là bản ngã này. Cái chân ngã của mình vẫn còn
coi thường mấy cái này là bằng cái chiếc thôi, tại vì cái này nó không phải là dễ thực hiện đâu. Chưa gì đó mà mình chưa đạt được cái mức độ mà tiến gần chân ngã chưa gì mà đã đầu tiêu hủy cái thực tế thì cái đó là nguyên lắm, còn cái tiêu hủy thực tế là cái gì nguyên tất cả cái phần này đã một mình rồi.
À, đâu còn gì nữa. Khi con chân ngã là tinh bày, cung định luật nghi lễ, hình thuật thì phương pháp là tôn vinh và cứu rỗi các nghi thức trên đường tiến tới mục đích. Như trước đã có đề cập, mục tiêu của mọi lối hành thiền đều là sự tiến gần đến bản thể thiêng liêng trong ta, nhờ đó mà đến gần thượng đế. Thế nên phương pháp này đưa mọi hành vi trong cuộc sống của ba hạ thể về với định luật trật tự và quy củ, và tạo thành bên trong thể nguyên nhân một hình thức cứ nở lớn mãi cho đến mức nó làm nó vỡ tan. Đó là việc xây dựng thánh lệ
trên sự khác biệt giữa các cái quyền khí học nhỏ vô, quyền khí học ngoại vô và quyền học nhỏ vô. Thì lúc học ngoại vô là họ dùng tất cả những kiến thức họ không học được của Phật giáo nhỏ vô hay là các khí học. Xong rồi họ dùng cái đó họ pha các rộng, họ thiết chế thêm là những cái thuyết nó rất là lạ. Mà nghe nó hấp dẫn. Thật sự không được mà thật sự là vững chắc nhất của một người đệ tử là phối hợp giữa quyền bí học và thiền học. Chúng ta bất cứ một cái lý thuyết nào của người vô đều không phải được chứng nghiệm chấp nhận bởi cái thiền tâm của người học đạo, của hành giả. Tức là dùng chính cái sự dung tiết của chân ngã mình để xem xét xem nó có phương pháp nó có thích hợp không. Ví dụ như chị Tuấn là mẹ chị đọc cái đoạn mà 12 cung và có những cái màu để nói là chân sinh chân giật mình là trong qua năm cung của tôi thế này thế nọ thì ở trong tâm tâm chị có một cái gì mà ngăn cản chị lại sợ có không ổn so với những cái điều mà chị đã học được trước hôm nay ở đồng giáo lý tâm. Tôi đọc thì nó thấy nó cũng không có gì là những cái và hoạt động kiến thức chuyên môn xong rồi họ biến chế thêm thôi, không có cái gì cả thể cả. Cái quan trọng nhất của mình vẫn là kêu gọi cái năng lực đi chuyên nghe để mà xem xét những cái kiến thức đó, kiến thức đó mình đi học được. Bởi vì những cái sự dẫn dắt từ bên ngoài nó sẽ giúp cho mình đi đến cái sự sáng tỏ của nội tâm, thích hợp của chân ngã mình chấp nhận thì mới được. Chân ngã mình thấy nó không ổn thì mình chưa có được đụng vào cái đó này. Tiếp tục phải có giáo lý mình độ môn tương chính nó có cần. Bởi vì thật sự ra đó, tất cả bên độ môn, tất cả các vị đạo sư chân chính họ đều dựa vào cái chân ngã của họ để họ tu luyện, chứ không dựa vào cái kiến thức ở bên ngoài. Kiến thức bên ngoài chỉ là một sự hỗ trợ thôi, chứ không phải là một cái quyết định tối hậu để mình đi lên.
Dạ, cảm ơn anh Văn. Bây giờ đọc và đọc nốt cái đoạn này sắp hết rồi. Thế nên phương pháp này đưa mọi hành vi và cuộc sống của ba thể về với định luật trật tự và quy củ và tạo thành bên trong thể nguyên nhân một hình thức cứ mở lớn mãi cho đến mức làm nó vỡ tan. đó là về xây dựng thánh điện nội tâm dựa theo một số quy luật nhất định, mà tu hưởng cao nó lại vỡ tan được. Làm nở lớn mãi thì giống như là mấy cái hậu quan của mấy vị La Hán đó thì nó phát quang như chứ làm sao mà nó vỡ tan, nó sẽ thấy nó hơi chậm đi.
Dạ,
Nếu là mình dẫn dịch nó thì nó vỡ tan, có nghĩa là nó tan biến mà nó chỉ còn một cái hạt lưu tái nguyên tử của thể thường trí mà Đức Phật
biến.
Thì Đức Phật mới dùng những cái hạt lưu tái nguyên tử của mấy cái vị La Hán đó để làm thành ra cái thể thường trí của ngài, làm thể thường trí của Đức Thái Tử Tất Đạt Đa. Đó là việc xây dựng thánh điện nội tâm dựa theo một số quy luật nhất định để cho bản thể thiên liên trú ngụ. Và khi ngọn lửa tinh thần bùng cháy thì ngôi đền Solomon là thể nguyên nhân rung rinh quay cuồng và tan vỡ. Chúng ta chữ là tượng hình quá. Đây là vấn đề nghiên cứu định luật để anh giả hiểu được tại sao.
Thế một cái lý do tại sao mà không còn làm cho thì má nó lý của bất đơn này không phải là sự do này. Đó, nó gây ra những sự tích cực mới dặn.
À, kỳ quá.
Sử dụng nó có thể là bị đọc đó.
Bị cân tiêu.
Tham muốn tu liền. Quá thì thành ra để cảm nhận cái này. Và khi mà mình chưa hiểu nó ở cái mức độ mà trên tiếng đúng đắn của nó, mình đã áp dụng sai là mình phải bị vô cùng.
Nó có thể là làm thời gian như là vỡ tan là mình biến thành La Hán.
Mình đã nhớ một điểm này nhé, cái thể nguyên nhân, cái thể thượng trí đó, tất cả các thể của con người đó, là đều do chân lá tạo thành ở trong một cái chỗ đó. Không có lý do con gì mà chân lá là giống tạo ra cái như thế đó. Trước khi hoàn thành cái công việc của quả trận, thì tức là bây giờ mình nói đến những cái quả vị nào mà có thể là không cần đến cái thể của tầm nhạc, ngay ra hắn cũng vẫn còn tầm nhạc. Để đến vào chân sư đó, thì đến đạo đền thứ 5 thứ 6 đó, thì có nói là có thể đi công sư bằng 7 cách khác nhau, ở lại quả trần, để mà đây là gia độ rồi. Có những cái công việc khác thì không cần được để thể bản chất nữa. Thì trong trường hợp này có thể mình có thể hiểu được là tại sao họ không cần được cái thể thượng trí hay là thể nguyên nhân hay là cái thánh địa cầu tâm mà họ muốn nói hoặc là bản thể thiên liên tích na cũng là vô đền Salomon nguyên nhân là rung rinh quay cuồng và tan vỡ. Thì cái này cũng chỉ là một lối nói thôi chứ không có cái vấn đề mà gọi là cái thể rung rinh tan vỡ. Bởi vì cái nó không phải là cái thể thực tập để có thể tan vỡ được. Tại vì cái thể thực tí là một cái hình ảnh phát xuất từ ác ma đi xuống, nó chiếu rọi một mặt trận tinh thần của ác ma.
Thì nha, nó có
thể cho thấy nó có thể theo là cái gì không nắm tôi đúng không? Mình đặt mình đủ tay để tu luyện cái này thì rất là phiền quá. Đây là bây giờ tôi mới hiểu cái đoạn này tại sao họ không nhấn không sai từ quán cái đạo lý này là bởi vì nhiều khi nó có gì hiệu quả thành ra chúng ta có thể áp dụng vào đây. Rồi thì tiếp tục cái gì?
Đó, cái đêm áp dụng định luật ấy, một đó là vấn đề nghiên cứu định luật để hành giả hiểu được tại sao và bằng cách nào vận dụng định luật. Cái đấy là áp dụng định luật ấy một cách chính xác vào thể của các nguyên nhân cho đến mức nó không còn cần thiết nữa. Và vì thế phải tan vỡ kết quả là sự giải thoát và hành giả không còn bị ràng buộc trong tam giới. Hiện nay có nhiều huyền lý gia thuộc cung này đang nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát. Đó là phương pháp giúp con người giải thoát nhờ sự thấu hiểu và áp dụng định luật một cách khôn ngoan và buộc công chính mình và cải thiện tình trạng sinh sống của nhân loại. Bạn thấy hình là
cái này đó là một cái đoạn nó rất là mâu thuẫn một mặt á, nói chuyện về vấn đề làm tăng và có thể nguyên nhân tức là không còn sử dụng đến cái làm danh nữa, một mặt khác thì nói là có nhiều quyền lý gia đang nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát. Nếu như nhập thế, nếu mà nhập thế bằng cái phương pháp bình thường rồi xuyên qua mà cha mẹ bằng một cái sử dụng những cái thể vật trí hạ trí rồi thể biến thể cấp mình giữ là nó bao nhiêu là khó mà từ trường hợp họ khi nói họ thấy họ dùng có thể bay ra ba chúng ta nó khác không cần đến cái tình tồn tại của người mẹ thì nó khác bởi vì thì không phải tất cả mọi người đều đồng thai cùng qua những cha mẹ có những người họ sử dụng phương pháp khác để tạo thành những cái thể họ sử dụng ở những cõi tổ chức. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu mà mình chỉ muốn theo cái nghĩa thông thường về cái thể con người có đầu thai trên cơ cha mẹ thì cái này nó hoàn toàn không cũng được lý không?
Đây đều nói đầu thai nhưng mà đầu thai cho đến một
cơn hết đó rồi.
Vâng, đây là nói là cung bảy, đang nói về cung bảy. Thì có nhiều người đầu thai vào cái cung này.
Cung tự nhiên là
đúng. Đúng. Nhập thế để tiếp tục tiến trình giải thoát thì họ đầu thai vào bụng mẹ đó. Nhưng mà họ áp dụng định luật một cái khôn ngoan vào cuộc sống, cải thiện tình trạng sinh sống của nhân loại và trở thành kẻ phụng sự. Rồi từ từ á, thì là họ áp dụng định luật mãi đó thì là họ áp dụng định luật một cách chính xác vào thể của các nguyên nhân cho đến mức nó không còn cần thiết nữa và vì thế để tăng
dân không được thì cái loại này tôi thấy là
nó chỉ cục á không áp dụng định luật áp dụng một cái chính xác thế nào để cho nó không cần thiết nữa và nó tan vỡ thì cái này rất là kỳ.
Tôi không chắc cái người mà viết ra cái này điều này họ đã hiểu được đó là một
hành vi như vậy. Tại vì cái này là nói là thư của từng bức thư một của chân sư cá hát ai gọi chân sư gì đi kê đây.
Họ cũng nói gì thì nói. Mà nói chân sư là cũng được, không học nào cũng được. Đúng với tôi khi mà nó cái tâm thiền của mình nó không có sự dục động cúng nhiệt thì mình khoan áp dụng cái đó là
nó cái đây là hết.
Rồi, cho tôi thêm ý kiến nha.
Dạ,
mà các bạn nói tôi chấm bờ đây. Cái gì
nó thấy ở thầy nói chuyện thì anh biết là tôi nói chuyện như thế nào, tôi không có...
Tôi chấm bờ đây đâu. Nhưng mà bởi vì bả chấm thân hảo. Mà đưa ra đây cho người ta có bãi cung, mới nói 12 cung, thấy không?
Không, bả nói 12 cung thôi.
Có những tác phẩm mà mình cần để tham khảo, còn có những tác phẩm không nên tham khảo. Bởi vì những tác phẩm đó có khi nó thiên về cái tà đạo nhiều hơn, thì mình tham khảo nó được cái mê thì mình tu có chết á, đó tôi nói vậy.
Tôi khi đọc cái đoạn này tôi mới dẫn chứng rõ ràng là nếu mà mình không có hiểu rõ cái căn bản của giáo lý huyền môn đó mình rất dễ hiểu lầm và mình đi sai đường khi áp dụng. Bởi vì những cái điều mà nói nãy giờ đó thì nó rất là nghịch lý với nhau.
và không nói rõ các phương pháp như thế nào, chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Nếu mà mình không hiểu rõ là cái thể thường trí, cái thể nguyên nhân là có thể rất quan trọng trong công trình, trong cái tiến trình mà tạo thành con người. Mà bây giờ kêu hủy bỏ cái này cái nọ, trong người lại bảo là khác nữa này, xuống thế đầu thai cái nọ, thì những cái đó nó làm cho người ta không có hiểu và không nói gì. Mà khi mình không hiểu thì mình khai thác được.
Không, cái này là đầu thai trong lúc mà chưa bị vỡ tan, anh chị vỡ tan là được giải thoát rồi.
Cái sự giải thoát đó, nó không, không, thật sự là khi nói mà vỡ tan, nó sẽ thường trí để giải thoát, cái đó thật sự nó không đúng. Là bởi vì cái sự giải thoát của mình là do cái tâm của mình để giải thoát, không phải là mình không cần đến cái thể. Còn giải thoát và phá hoại những cái thể thì những người tự tử họ có giải thoát không? Không phải vậy. Làm tan vỡ cái thể thực tí là thể nguyên nhân là mình được giải thoát đâu. Thì giải thoát là do cái tâm của mình, do cái chân ngã của mình. Không cần thiết đến những cái thể hạ nữa. Hoặc giả là mình đã đứng trên những cái sự níu kéo, những sự sai khiến của hạ thể. Mình đứng trên đó, mình vẫn sử dụng được những cái hạ thể để mà phục sự. Và không bị chúng nó lôi kéo tu vào trong cái thai sân si, thì đó là cái sự giải thoát. Chứ không phải giải thoát là phá hủy cái thể thuộc trí hay là cái thả trí hay là cái khác gì cả. Thế đó mình cần phải hiểu rõ. Giờ anh hai có ý kiến gì không?
Thầy nói anh thấy mình học tu ra mình có đi là mục đích lỗi gì? Để mình củng cố lại cái tinh thần lặng học của mình đấy. Con người có cái trí, con thú nó không có cái trí cái này nè. Mà bây giờ mình có cái trí, bây giờ mình phải việc thôi nè. Mình giữ việc cái thủ trí mình, nó chỉ nó trở lại. Con người mà trở lại thành thú là hoàn toàn phi lý. Thế ra, hoàn toàn phi lý, mình ra đọc cái biết đầu phi lý rồi. Con người đã mình trải qua nhiều kiếp linh hồn sinh tử trong loài thú rồi. Mà bây giờ mình nhận được cái nhân duy tể của con, có nên làm một cái điều nữa là có nó ngon quý quá vô cùng. Mà bây giờ lại đi theo con đường nên đến nhìn dưới gì hết á. Cái con toàn bố đi đã làm chứ không ai thì có thể chấp nhận được. Người nào mà ngu cách nhất cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà người ta con người thiếu quá là phải tu để làm cho cái nhân duyên thể của mình được tích lũy thật nhiều cái kinh nghiệm ở cái đàn này, chứ không phải mà bây giờ đã cái tâm thu tích lũy đầu tu tiến để mà trở thành một la hán chân sư rồi bây giờ muốn gì đó cái câu tôi đang nói là chuyện hoàn toàn phi lý đó, tôi nói đấy thì
nói tóm lại là mình đặt giáo lý vào cái đây đó, có nhiều đoạn mình có thể áp dụng tốt. Những cái đoạn này đó thì không cần học như vậy.
Như là có muốn đọc tiếp cái đoạn nói về hàng lá cung một cắm lá
không? Đó, thì cứ tiếp tục cái môn hành học cho mình đâu có ngại gì. Nhưng mà mình bởi vậy cho nên mình phải sử dụng cái sự phân biệt của mình để mình học như vậy đó. Chứ không phải là cứ ai mà lấy cái danh nghĩa của chân sư này, chân sư nọ để giảng cái này cái kia là mình phải theo. Không phải vậy. Không phải là ai nói là tôi là cái người sao đâu này, là cái người đồng tử của chân sư ca hát, của chân sư em gì đó mà nói những cái này cái nọ thấy nó không hợp, không được. Thì mình cũng nên tránh. Chứ không phải là chứ ai lấy danh nghĩa của các này thì mình theo.
Đây, thế bạn là cũng vui vui. Có ai cùng phàm nhân? Chúng ta đã đề cập ít nhiều những yếu tố, thứ nhất là cung của chân nhân để phát triển công tác thiền cho hành giả. Hôm nay chúng ta có thể bàn đến vai trò của cung phàm ngã trong việc ấn định công tác này. Như chúng ta đã biết, cung phàm nhân bao giờ cũng là một cung phụ của cung tinh thần và thường thay đổi hơn cung của chân nhân rất nhiều. Với những chân nhân đã tiến hóa như những người mà chúng ta có thể thấy trong số các nhà tư tưởng của nhân loại và những người phụng sự giỏi giang trong đủ mọi ngành hoạt động trên thế giới, thì cung phàm ngã của họ có thể thay đổi hết kiếp này sang kiếp khác. Đó, cái đó là cái hay hay. mỗi kiếp sống mang một âm điệu khác nhau và biểu lộ một màu sắc khác nhau. Theo cách này thể nguyên nhân càng mau phong phú. Khi con người đang luân hồi đã đạt trình độ có thể lưu ý trả lừa cách biểu lộ của mình, thì trước nhất y ôn lại các kiếp trước và nhờ sự hiểu biết này y chọn kiếp tới. Trước khi đầu thai y sẽ gắn lên âm điệu của chân ngã để thấy còn sự khiếm khuyết và bất hòa nào trong âm điệu đó hay không. Bây giờ y mới quyết định đặt rung động căn bản của phản ngã sắc thứ của mình vào nốt nào.
Vì thế cái công thức của chân ngã rồi.
Vì thế chẳng
biết
cái ngã nó làm để nó chọn cái tới của nó để làm cái gì. Vì thế chẳng biết tâm có thể được dùng vào việc gắn lên một âm điệu đặc biệt và ổn cố như một rung động, tức là đi vào một cái cung á. Trong nhiều trường hợp khác nhau, nốt này phải được gắn lên và sự rung động phải được giữ vững. Vì thế cuộc đời của người đệ tử thường cần phải được thay đổi. Và đó là lý do tại sao những kiếp sống này là có tính biến thiên rõ rệt và thường thấy xáo trộn luôn. Thế là kiếp trước khác, kiếp sau khác.
Kiếp trước khác, kiếp sau khác cũng được, nhưng mà phải là một sự đúng với nhau, chứ nó không phải là...
Để nó
bổ
túc cho nhau,
để nó bổ túc. Và cái kiếp sau là luôn luôn nó phải tiến hóa, tiến bộ hơn, tiến trước. Sử dụng những cái bài học của kiếp trước để tiến bộ hơn, thì như vậy nó mới đúng theo thật, là tiến hóa của kiếp trước.
Khi sự thay đổi đã được điều chỉnh, khi sự rung động đã được vững bền, không còn bị các đổi thay chi phối nữa. Bây giờ việc cần làm đã xong, chân nhân có thể thu lại các mãnh lực. Trước khi tiếp tục công việc làm hoàn hảo thể nguyên nhân và làm cho hòa điệu, cần có được chính xác rõ ràng. Vì thế chúng ta thấy sự cần thiết phải chọn phương pháp thiền thích hợp với nhu cầu của phàm nhân, và đồng thời hòa nhịp với yếu tố thứ nhất là cung của chân nhân. Một ví dụ thực tế để sáng tỏ hơn, tôi cho một ví dụ vì cần phải hiểu cho chính xác. Giả sử A có chân ngã thuộc cung bát ái hay minh triết, trong khi cung phàm ngã của y là cung năm chứ rất cụ thể. Theo các tiền kiếp, A đã tỏ ra có lòng bát ái và đã tiến bộ thực sự. Theo phương pháp của cung tổng hợp này là sự mở rộng, A có nhiều tình thương và dễ dàng mở rộng tâm thức của mình để bao gồm một phần nào của cuộc sống xung quanh. Nhưng vì chỉ có trí thông minh trung bình, y thiếu sự rung động vững vàng để gắn bó với cung năm. Y không có sự chú tâm nhất định để đạt được kết quả, và y cần nền tảng cơ bản về sự kiện, tức là kiến thức khoa học. Nhờ đó y có thể tiến tới một cách khôn ngoan và an toàn hơn. Vì huấn sư Minh Triết thấy rõ nhu cầu này, sẽ dùng phương pháp mở rộng sẵn có trong cung chân ngã của môn sinh để mở mang thể trí của y. Bằng một phương pháp đúng đắn, khôn ngoan, y sẽ áp dụng khả năng mở rộng mà từ trước đến giờ y chỉ dùng để bao gồm những người khác qua tình thương, vào nỗ lực chuyên nhất tương tự để mở mang nhằm đạt sự hiểu biết thấu đáo. Khi thực hiện điều này thì mọi nỗ lực của cuộc sống cá nhân trong một kiếp này có thể dường như được dùng để đạt một địa vị trong khoa học và để mở mang trí tuệ. Với cái nhìn bàng quan số kinh nghiệm thì chừng như sự tiến bộ trí tuệ là tối quan trọng. Tuy nhiên rốt cuộc công việc cũng tiến triển như ý muốn nhờ sự hướng dẫn của chân ngã nội tâm, và chỉ những kết thông kế tiếp mới chứng tỏ rằng sự lựa chọn ấy của chân nhân là khôn ngoan. Sự mở mang trí tuệ bằng cách phối hợp các phương pháp của cung 2 và ứng dụng của cung 5 sẽ thành tựu. Tôi có giúp bạn hiểu rõ được vấn đề chăng? Tôi phải làm sáng tỏ vì vấn đề ăn thiền thật rất quan trọng cho nhiều người. Thế nên nếu đọc và suy ngẫm cặn kẽ, bạn sẽ thấy rõ rằng kẻ càng hiểu nhiều càng ít xét đoán người khác. Một người có thể khá phát triển về mặt bát ái, vậy mà trong một kiếp nào đó, phương diện này lại có thể bị trì trệ và đường hướng phát triển hầu như chỉ thuần trí tuệ mà thôi. Hãy dè dặt trong ý kiến của mình, đó là thái độ của kẻ bàng quan, khôn ngoan nhất. Khi y chưa có được nội nhãn thông để thấy được màu sắc và nội nhĩ thông để nghe được âm điệu của môn loài, thế thì sau thì sẽ ra với điều kiện nghiệp quả của môn sinh.
Để tôi nói như này nhé.
Vâng.
Chúng ta tham khảo với rất nhiều các vị đạo sư ở bên chân chính miền bộ bên cái nào đó, thì họ chỉ khuyên một điều là cứ học theo giáo lý và là bất kỳ là chẳng, còn những giáo lý khác chỉ tham khảo mà thôi. Đây là một cái ví dụ điển hình. Dạ. Yeah. Mình chưa nắm vững cái giáo lý chính tông của Phật giáo đạo á, mà mình đi lạc vào trong những cái giáo lý của các môn phái khác á, thì mình sẽ thiệt vững như vậy được. Nếu không thì nghĩa là tản loạn lên, không biết được nào mà được. Chưa nắm vững bảy cung đã nhảy qua 12 cung rồi. Chưa nắm vững cái vấn đề mà bảy thể của con người làm cái nào tu luyện để đạt được. Tất cả mình đã nhảy qua cái việc gọi là tu luyện làm sao để phá mở cái thể thực tế, thì cái đó là mình đã bị hoang mang, không biết được nào mà được hết.
Anh thấy ngoài cái giáo lý bí truyền ra thì bà La Bất Kỳ còn có những cái tài liệu nào mình cần mình nên học không? Tại vì tôi thấy giáo lý bí truyền có học qua mà thấy cũng không dùng đó.
Đúng rồi, giáo lý bí truyền thì khó hiểu là lý do là vì bà La Bất Kỳ bà ôn tồn nhiều quá. Bà nói đủ thứ các con giáo ở trong đó, bà cố gắng để bà hòa hợp các những cái trường phái.
Tự nhiên hôm nay mình học về Nhật Bản thì cũng nói rất nhiều đó, cũng mang vô.
Cái tác phẩm mà thật sự là đúng đắn nhất là cái tiếng nói môn thân á. Nhưng mà cái tác phẩm đó thì nó hơi khó hiểu là tại vì đi sâu vào thiền độ bộ. Thì mình phải có những cái dẫn giải, mình phải hiểu thật sâu và tu luyện tập nghệ của mình. Đó là ngày của mình. Còn những cái bộ, những cái khác á, thì tôi chẳng hạn như là những tác phẩm như là Collective Writing á, hay là cái bộ Mahatma Error to Select á, thì những cái đó là nó còn khó hiểu và cao thông lắm. Nhưng mà mình cứ nắm, chẳng hạn như cái có những quyển gì của bà ra đó kia, chẳng hạn như là Diary gì của những cái nhật ký của bà nhiều lắm, hoặc là những cái cái gì mà mình cũng có học rồi đó, cái trường phái lý giáo của bà Bác Kỳ đó, mình cũng có học cả rồi. Thì bây giờ muốn học tiếp bằng Bali cũng được, nhưng mà có những cái loại này đó, mà tôi thấy nó không không ổn, nó thì tôi phải cho biết. Bởi vì nó không có thích học, tôi đang chén tâm của mình không đi học, thì mình sẽ cẩn thận. Có phải không? Trong khi mình không sợ gì mà mình vấn đề nghiên cứu những cái sách vở của những phái khác gì cả. Bởi vì trong cái việc mà mình học đạo bên trong đi học á, thì mình có cái từng trải nghiệm mà mình biết những cái điều nào mà nó đúng với cái chân lý, cái căn bản của chân lý mình nắm vững, mình cái trải nghiệm. Thành thử là mình vững rồi thì mình có thể để mình đi ra ngoài mình học hỏi thêm, tìm hiểu thêm để mình như thế nào, chứ mình không có ngại cái chuyện đó. Cái hồi tránh thì cấm tâm, cái gì cũng có cái lý do đúng rồi, phải không? Nhưng mà mình có cái tư cách rồi. Riêng mà mình học cái giờ tự do, mình có học thêm cái gì mình học, thì cái đó là quyền của mình, nhưng phải cẩn thận. Thì những người mà họ chưa đúng, chẳng hạn những cái nhóm học của những cái nhóm học mà đi theo về cái phương pháp mà cùng tính chuyên khoa chuyên môn mà chỉ có cầu nguyện trên quốc gia khác được em coi sáng rồi giúp mình tiến đến đại luân kiếp thiên liên chẳng hạn đó, vì những cái nhóm đó mặc dù họ đi được cái cùng tính thì cái tầm nhìn của họ là cái kỹ năng cao cái bậc đó thôi, nhưng mà họ được bảo vệ ở cái chỗ là họ không biết tới, họ không cần biết đến linh đen từ cái khác, những cái giáo lý từ những cái khác, thì cái đó là một cái sự bảo vệ đối với họ, là vì họ chưa có đủ sức để mà đi ra ngoài học những cái khác, thì tốt nhất là họ đừng lên. Còn cái nhóm mà chẳng hạn đang đâu là đang được tiếp viên mình, nó còn nói mai đi học học phải đủ thứ cái gì thì cái đó mình có quyền, nhưng mà mình phải sử dụng được cái khả năng, cái trực giác của mình, cái giác ngộ của mình, cái quyền năng của chân ngã của mình thì mình mới đi vững được. Đó là như vậy đấy.
Ok. Tôi nói
em muốn tiếp tục nhiều cái chuyện
gì để tôi đọc tiếp cái đoạn này.
Không biết có ý kiến gì không? Hỏi từ Phúc em Phúc thật ra đó Phúc thì có cái tốt là đi ra bên ngoài rất nhiều để phục sự rồi học hỏi thêm, để cái đó cũng tốt, nhưng mà mình phải sử dụng ba cái năng lực chứ. Chính của chân ngã của mình là cái hung thiết bác ái và cái ý chí soi sáng mình
trong cái khi mà mình đi ra ngoài để mình học hỏi, cái đó là cái quan trọng.
Chứ là một cái bức thư ngày mùng 7 tháng 6 này để tôi copy tôi dán luôn. Cái bức thư này dài không có thể chia làm hay mấy phần.
Thôi không phải đi ra ngoài hỏi mà trong quá trình mà tiền định á. Thì nó có những trải nghiệm mà thật quả bác con học không, không có tin. Thành ra khi mà bắt đầu tìm hồi để con có những trải nghiệm của mình á, đó là cái gì mà tại sao nó có lợi nhận
vậy?
Thì những cái trải nghiệm đó mình trải nghiệm trên sách của bà ở đây. Thành ra mới đọc thêm sách của bà ở đây thì thấy rõ ràng nó phân tích cho mình rất là rõ và chi tiết hơn những cái gì mà mình đã là cái trải nghiệm. Thành ra mới đi tìm sách đọc. Khi mà mình đã có trải nghiệm rồi,
có thể phải là cái sự phân biệt, ở đây có cái sự phân biệt, cái loại nào mà mình thấy nó ứng dụng được thì tốt, và các dụng còn chưa có ứng dụng được thì mình cũng nên chỉ đổi một chút, cẩn thận một chút, để làm vậy.
Cái đoạn này thì cũng nói rằng là mình phải có chân tư chỉ cho mình, chứ còn nó không nói là mình cứ thế mình đi tới. Đó, bây giờ thì đọc trước cái đoạn này. Điều kiện nghiệp quả của môn sinh. Hôm nay trong cuộc thảo luận về các phương pháp thiền, chúng ta xét đến điều kiện nghiệp quả và vị trí của phàm nhân tăng phân trên tham tiến hóa. Đây là điểm thứ ba cần phải.
Là phàm nhân tăng phân gì?
À, phàm nhân tăng phân chắc là sắc vị trí hay gì?
Phàm nhân tăng phân với phàm nhân tướng phân nó khác
là chỗ nào? Tôi nghĩ là tăng phân thôi chứ sao có tướng phân được.
Ở trước con tức là thể mình có bốn thể đó.
Để phách á, để phách đâu cả.
Thế thì coi như là khác dưới trí là ta phân không?
À. Đây là điểm thứ ba cần xem xét và thật quan trọng khi quyết định một cách khôn ngoan để chọn phương pháp thích hợp cho mỗi cá nhân. Cho đến nay chúng ta đã xem xét điểm đầu tiên là sự quan trọng của tham thiền, sau đó chúng ta đề cập vắn tắt đến vai trò của cung chân ngã trong sự trả lời phương pháp thiền, từ đó đưa ra một điểm chưa hề được chú trọng nhiều là tham thiền có mục đích thực sự làm thể của chân nhân dần dần nứt vỡ và tan rã. Chúng ta đã thấy mỗi cung đều cần một tiến trình riêng, sau đó chúng ta cũng bàn đến chức năng của cung phàm nhân khi phối hợp với cung chân nhân và thấy bằng cách nào khi sáng suốt xem xét cả hai yếu tố này chúng ta có thể đưa ra một phương pháp thiền khôn ngoan. Giờ đây chúng ta hãy xem xét yếu tố thời gian một cách cụ thể hơn. Hiệu quả và thời gian là hai từ có nhiều đồng nghĩa hơn chúng ta thường hiểu. Việc hành thiền thiền môn dứt khoát giải phóng chân nhân ra khỏi ngoại vi của thể ngôn nhân chỉ có thể bắt đầu ở một mức tiến hóa nhất định, đó là lúc nhờ sự tích lũy lâu dài thể nguyên nhân đã đạt được trọng lượng riêng nhất định. Và khi chu vi thể nguyên nhân đã hội đủ một số điều kiện cần thiết, toàn bộ tiến trình này tùy theo định luật chứ không phải chỉ còn do đạo tâm và ước vọng cao thượng như người ta thường nghĩ. Hãy xem ký câu tôi vừa viết về điều kiện nghiệp quả của phạm nhân tam tâm và vị trí của y thân tam tiến hóa. Tôi đã đề cập đến những điều gì đó là ba yếu tố các bạn nên xem xét. A là trình độ tiến hóa của môn sinh, B trọng lượng riêng của thể nguyên nhân, C kích thước và chu vi của thể nguyên nhân. Sau này tôi sẽ nêu rõ vấn đề cõi trí và ba cõi sự cao của nó là cõi của chân nhân. Chúng ta sẽ đề cập đến vị trí của thể nguyên nhân trên những ba cõi sự cao, tức là ba cái cõi của cái Kuzo Body. Chúng ta sẽ đề cập đến vị trí của thể nguyên nhân trên những cõi sự này, Kuzo Body, trên ba cái cảnh, ba cảnh cao nhất. Và sự liên hệ của thể nguyên nhân với các thể khác trên cùng một cõi. Trong thư này tôi chỉ đề cập đến ba điểm vượt trội, vì thế tôi đề cập đến thể nguyên nhân với tâm thức chân ngã và sự liên quan của tâm thức ấy với phàm ngã. Về sau tôi sẽ bàn đến cũng chính tâm thức đó trên cõi của nó, mối liên hệ của nó với những chân nhân khác và với đại đoàn trưởng giáo. Hay nhớ cái điều này, ở đây chủ đề chính của tôi là sự phát triển của tâm thức chân ngã trong phàm nhân. Đừng lẫn lộn hai điều này. Có thể nói cách khác, tôi sẽ bàn đến mối liên hệ của chân nhân và phàm nhân cả ba thể về việc dùng tham thiền để dần dần tăng cường mối liên hệ này, sự tăng cường này trùng hợp với ba yếu tố kể trên. Và chúng ta hãy xem xét theo thứ tự, trình độ tiến hóa của môn sinh, cuộc sống của phàm nhân đang tiến hóa có thể được chia làm 5 phần. Xét theo cùng, chúng ta đang ở trong cuộc tiến hóa có 5 giai đoạn, và cuộc sống của con người trong nhân loại trước khi được điểm đỏ lần thứ 5 có thể được xem là một loạt 5 bậc tiến hóa từ thấp lên cao. Mỗi bậc được đo lường bằng tình trạng của ngọn lửa tinh thần ẩn bên trong. Như tôi đã nói cùng các bạn theo quan điểm của Đại đoàn Truyền giáo Địa cầu, thì chúng ta được đo lường ánh sáng của chính mình. Giai đoạn tiến hóa đầu tiên có thể kể từ lúc con người vừa thoát kiếp thú, trở thành một sinh linh đích suy nghĩ, tức là trở thành một con người, cho đến khi tâm thức hoạt động được trong thể tình cảm, hay là mức mà những tình cảm hầu như thống ngự. Nó tương ứng với thời kỳ của người Lemuria và thời gian đầu của dân Atlantis. Trong giai đoạn này, con người phân cực trong thân xác và học cách chế ngự thể xác bằng thể dục vọng, tức là thể tình cảm. Con người lúc đó không có chí nguyện gì cả mà chỉ đi tìm lạc thú cho xác thân, y chỉ sống cho thú tính của thân xác chứ không nghĩ đến điều gì cao hơn. Giai đoạn này tương đương với thời kỳ của đứa trẻ từ 1 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này, các huấn sư trong năm nhân loại thấy trong tâm y ngọn lửa nhỏ như đầu mũi kim, và nguyên tử trường tồn hồng trần giữ công việc phân cực. Các huấn sư không chú ý đến giai đoạn này bao nhiêu, vì sức mạnh bản năng sẵn có nơi sinh ngay đã đảm trách công việc, và sức mạnh tiến hóa luôn luôn thôi thúc tất cả tiếp tục tiến lên hướng về sự hoàn thiện. Giai đoạn phát triển thứ hai kể từ mức phần lớn từ phân cực nằm trong thể tình cảm, có thể phân từ phân cực là gì nhé, và dục vọng của hạ trí đang phát triển. Trình độ này tương đồng với giai đoạn sau của thời kỳ Atlantis. Các ham muốn không hoàn toàn cho thể xác nữa, vì trí năng bắt đầu xen vào như chất men gây ra sự chuyển động làm cho bột nổi. Con người bắt đầu nhận thức được những sự ham muốn mơ hồ không liên hệ gì đến thể xác, y có thể thương yêu sâu đậm các vị thầy hay những người hướng dẫn khôn ngoan hơn mình, hoặc y có sự mến thích vội vàng giữa chú xét đối với những người cộng sự và thân hữu ở chung quanh. Đồng thời y cũng có sự oán trách vô lý và không cân nhắc, bởi vì trong tâm tính của y còn thiếu sự quân bình là thành quả của trí năng, và sự thăng bằng là hậu quả của tác động trí tuệ. Y sẽ có thái độ cực đoan ngay từ phân cực ở trong từ trường tồn hệ tình cảm. Nhưng khi đạt mức phát triển này, có một đường ánh sáng nối liền hai nguyên tử đã phân cực của thể xác và thể tình cảm. Điều tôi muốn nêu ra trong giai đoạn này là nguyên tử trường tồn hạ trí chưa biết đến sức mạnh phân cực. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm còn giữ sức mạnh ấy, với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì hợp thành dạng hình học khác với những điện tử chưa được phân cực. Đây là hiệu quả của sự sống chân nhân tác động vào vật chất của nguyên tử gây nên. Nhiều sự đồng hóa và biệt hóa không thấy khó trong một nguyên tử chưa phân cực. Vấn đề này thật phức tạp và khó hiểu. Giai đoạn này tương đương với khoảng đời của đứa trẻ từ 7 đến 14 tuổi, hay là thời gian đi qua tuổi thiếu niên và đứa trẻ đang trưởng thành. Sự trưởng thành này là kết quả của sự phân cực của thể xác và thể tình cảm trong trường hợp. Giờ đây, hai thể này rất dễ trường hợp với nhau. Vấn đề là làm sao đem cả thể này chỉnh hợp với thể trí, rồi sau đó chỉnh hợp với thể chân nhân. Các đơn hơn
nữa. Tức là nó không có chống đối với nhau nữa, mà nó hòa hợp với nhau, nó điều chỉnh với nhau thành một đường thẳng, hòa hợp với nhau, trung bình, alignment, halfway.
Còn phân cực là chống đối á, phân cực.
Phân cực, tôi đây, trên đây là hai cái cực đó nó không có hòa hợp trên cái dòng đó. Mạnh cái thể khác này đi theo cách mạnh để cái ý là đi theo về cái dục vọng này đó, thì phải align, phải chỉnh, điều chỉnh lại, đó, để khác thì sẽ hoạt động theo
Giai đoạn này tương ương với thời kỳ đất trẻ từ 1 đến 7 tuổi là giai đoạn này các hướng sư trong năm nhân loại thấy trong tâm linh ngọn lửa nhỏ với đầu mũi kim và nguyên tử trường tồn hồng trần với lúc việc tâm cực, mới giữ công việc tâm cực. Các hướng sư không chú ý đến giai đoạn này bao nhiêu vì sức mạnh bản năng sẵn có nơi trên lá của y đàn kết công việc và sức mạnh trên lá luôn luôn thôi thúc. Nói về giai đoạn phát triển thứ hai kể từ mức phần lớn sự tâm cực nằm trong thể tình cảm và dục vọng của hạ trí đang phát triển. Và cái sự phân cực này nó hầu như là nó tức là nó bắt đầu hoạt động, nó mới bắt đầu có ví dụ như là phân cực là yêu ghét hay là
kỹ năng là polarization
thì nó là
trong cái
kiểu
polarization
nó
có
kiểu four nó đi nó chia làm hai
tam cực và bắt cực.
Thì nó chia làm hai
năm cực tác chính thì bắt cực tác chính thì nó phân cực với nhau. Bây giờ làm thế nào để hai cái cực nó hòa hợp, nó hoạt cực chính với nhau, đó là lại rồi.
Một cái chuyện là chị thấm nó đọc nó mà chưa đạt ra gì ạ?
À, thiền định nó những bức thư của thiền viện thần môn đây.
Trong nguyên tử này, những cốt độc điện tử nào đã được phân cực thì học hành dạng mình có với những điện tử chưa được
không? Thành ra là cái phân cực là một cái sự tiến bộ của nguyên tử. Thế là nó có sống động hơn trước. Lúc trước thì nó kỳ ra nó không có biết gì cả. Còn bây giờ nó phân cực tức là nó có biết xấu tốt. Nó kiểu như là dị nguyên đó.
Theo cái bài này thì nói sự phân cực là tốt đúng rồi.
Nó giống như là nó có dị nguyên. Bây giờ đọc cái đoạn đầu paragraph này, ngay sự phân cực ở trong nguyên tử trường tồn thể tình cảm. Nhưng khi đọc mức phát triển này, có một đường ánh sáng nối liền hai nguyên tử đã phân cực của thể xác và thể tình cảm. Điều tôi muốn nêu ra trong giai đoạn này là nguyên tử trường tồn hải khí chưa biết đến sức mạnh phân cực. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm đang còn giữ sức mạnh ấy với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Tức là cái tình cảm nó phát triển rồi đó, ở bên dưới cái dân ăn tít đó, thì trí hạ trí nó chưa biết, nó chưa có, là nó chưa có suy nghĩ nhiều. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm đang còn giữ sức mạnh ấy với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì họ thành dạng hình hoặc khác với những điện tử chưa được phân cực. Đây là hiệu quả của sự sống chân nhân tác động vào vật chất của nguyên tử gây nên nhiều sự đồng hóa và biệt hóa không thấy có trong một nguyên tử chưa phân cực. Vấn đề này thật phức tạp và khó hiểu. Giai đoạn này tương đương với khoảng đời của đứa trẻ từ 7 đến 14 tuổi. Hay là thời gian đi qua tuổi thiếu niên và đứa trẻ đang trưởng thành. Sự trưởng thành này là kết quả của sự phân cực của thể xác và thể tình cảm trong trường hợp. Giờ đây hai thể này rất dễ trường hợp với nhau. Vấn đề là làm sao đem cả hai thể này trường hợp với thể trí. Rồi sau đó trường hợp với thể chân nhân. Các nắng hướng dẫn trong năm nhân loại có thể thấy ngọn lửa trong tâm con người hơi nở lớn, nhưng hãy còn quá nhỏ nên chưa đáng kể. Tuy nhiên có thể nói ở giai đoạn đầu nguyên tử trường tồn hàng trần được chiếu sáng, và bây giờ ở giai đoạn hai nguyên tử tình cảm cũng được chiếu sáng tương tự.
tức là cái ngôn từ sinh tồn mới đầu nó phát triển và nó sống sáng, và bây giờ thì thể tình cảm nó cũng phát triển rồi. Đây là dấu hiệu cho các ngôn từ thấy rằng sự tiến hóa của duy năng tiếp diễn, nhưng phát triển vừa xảy ra trong một thời gian dài và sự tiến bộ trong giai đoạn này là chậm chạp không thể tả. Lời ám chỉ của tôi về các ngôn từ Olympic và Lemuria chỉ để nói lên sự tương đồng trong mục tiêu chứ không phải là tương đồng về thời gian. Nên đến giai đoạn thứ ba là mức phát triển quan trọng nhất của con người, là giai đoạn thể trí phát triển và sức sống phân cực chuyển vào ngôn từ trường tồn hà trí. Xét trong phạm vi thái dương hệ và nhìn nhận phân loại, nhân loại như một đơn vị, thì những nguyên tử trường tồn của nhân loại hợp thành các phần tử trong một nguyên tử tương ứng cấp vũ trụ. Việc phân cực đã tiến triển từ phát thân đến hệ tình cảm và vẫn còn ở đó. Chỉ đến chu kỳ thứ bảy của đại chu kỳ, cái toàn thái dương hệ không còn điều kiện nữa mà đi vào trạng thái trường sinh, thì nguyên tử trường tồn thể trí vũ trụ của Đức Thượng Đế mới được phân cực. Đó, đây cũng có những cá nhân với tư cách các đơn vị đã hoàn tất được công trình và do đó mang lại niềm hy vọng cho tất cả. Đây là vị trí của mình á, chưa phân cực, bắt đầu phân cực, bắt đầu phân cực. Bây giờ tôi copy cái đoạn dưới. Giai đoạn này tương ứng với khoảng từ 14 đến 28 tuổi, giai đoạn này dài hơn thì có nhiều việc phải làm. Hai nguyên tử đã được phân cực và một đang dịch chuyển, là thể trí đó. Đây là mức giữa, và lúc này ánh sáng nối liền ba nguyên tử hình thành tam giác của phàm nhân. Nhưng tiêu điểm đang dần dần chuyển vào nguyên tử trường tồn hải trí, thể nguyên nhân ngày càng tròn đầy và cân đối. Con người đã chế ngự được thể xác và mỗi kiếp y lại tạo một thể xác tốt hơn. Y có thể tình cảm ngày càng đạt yêu cầu tinh luyện nhiều hơn. Hãy chú ý đến nghĩa hình lý của từ này. Y nhận thức được những niềm vui trí tuệ và luôn cố gắng để có một thể trí kiện toàn hơn. Tôi đang muốn của Y hướng lên cao chứ không xuống thấp và dần dần được chuyển hóa thành trí nguyện. Lúc đầu trí nguyện ấy hướng về những vấn đề của trí tuệ và về sâu hơn đến những gì trừu tượng và tổng hợp hơn. Ngọn lửa hay ánh sáng của chân ngã nội tâm giờ đây chiếu từ trung tâm đến ngoại vi, thắp sáng thể nguyên nhân và có dấu hiệu bừng cháy. Đối với đại đoàn trưởng giáo đang trông non thì rõ ràng ngọn lửa thiêng đang xuyên khắp sưởi ấm và làm chói lọi cả thể nguyên nhân. Chân nhân ngày càng tỉnh thức trên cảnh giới của mình và ngày càng quan tâm đến cuộc sống của phàm nhân. Qua các nguyên tử trường tồn, bộ não hồng trần của phàm nhân vẫn chưa phân biệt được khả năng trí tuệ sẵn có và các ấn tượng đến từ chân nhân bên trong. Nhưng đã đến lúc có một sự thay đổi nào đó và cuộc tiến hóa ngày càng nhanh hơn. Ở đâu mà ổn hết. Sắp đến giai đoạn thứ tư, và tôi cũng xin khuyến cáo đôi lời. Ở đâu ổn quá là mình đóng dùng như thế này. Tất cả những điều vừa kể. Có thể chỗ hai ổn không anh hai? Tất cả những điều vừa kể không tiến hành theo những phần có thứ tự, xin cảm giác như thế mà tiến hành giống như hệ thống vĩ đại hơn là thái dương hệ. Cho nó luôn luôn có những sự trùng hợp, những diễn tiến song hành do cung cố hữu của chân thần hay tinh thần, do những thay đổi định kỳ, do những tác động khác nhau của mãnh lực các thiên thể và thường là tác động từ những trung tâm vũ trụ chưa được biết vào nhịp sống trong các nguyên tử. Giai đoạn thứ tư là khoảng thời gian phạm nhân đã hoàn toàn điều hợp. Lúc mà con người chịu nhận chính mình, những đứa con đi hoang ở chốn tha phương và nói rằng tôi sẽ vươn lên và về với cha tôi. Đây là hậu quả của lần tham thiền thứ nhất. Cả ba nguyên tử trường tồn đều hoạt động và con người giờ đây là một sinh linh có tình cảm với suy nghĩ và chủ động. Khi đạt mức sung mãn trong đời sống phạm nhân và đang hữu thức chuyển từ phân cực từ cuộc sống phạm ngã sang chân ngã, khi đang ở trên con đường đệ tử hay con đường từ bỉ hoặc tiến gần đến mức đó, khi bắt đầu làm công việc tiêu hóa một cái khó nhọc đau khổ và thầm trọng đi buộc tâm thức mình thân cao hơn và mở rộng như ý muốn, bằng mọi giá y quyết đổi trị và hoạt động hoàn toàn tự do trong tam giới, khi biết rằng chân nhân phải biểu lộ hoàn toàn trên các cõi hồng trần tình cảm và trí tuệ, do đó mà phải trả giá rất đắt để kiến tạo đường dẫn truyền cần thiết. Ý thú sự chú ý của các huấn sư bằng cách nào ánh sáng nổi tâm bắt đầu trói rải ra ngoài thể nguyên nhân, mới được cấu tạo tương an đến mức trở thành một thể trong suốt, và ở điểm chân nhân tiếp xúc với tam nguyên hiện ra một ngọn lửa
ánh sáng không còn bị chán mà bỗng nhiên bừng lên thành ngọn lửa ở trong tầm nhìn của chân sư đang thiết ra tìm kiếm. Đây là giai đoạn từ 28 đến 35 tuổi trong cuộc sống của người trưởng thành. Đây là giai đoạn mà mỗi người tìm thấy chính mình, tìm ra được lối hoạt động cho mình, biết đến những gì có thể thành tựu và từ quan điểm của tâm thế y trở về với con người thật của y. Trong giai đoạn thứ 5, ngọn lửa từ từ xuyên qua ngoài vi của thể nguyên nhân và con đường của người công chính cứ mãi rõ ràng hơn cho đến ngày toàn hảo. Trong giai đoạn thứ 4, tham thiền đã bắt đầu và chúng tham thiền thần lý đã đưa hành giả đến tham thiền huyền môn. Trong giai đoạn thứ 5, mang lại những kết quả đúng định luật và theo đúng đường hướng cung của mình. Nhờ tham thiền mà con người là phàm nhân cảm được sự rung động của chân nhân, tìm cách đạt đến chân nhân để đưa tâm thức chân nhân xuống ngày càng nhiều cho đến mức tâm thức đã bao gồm cả gói trần một cách có ý thức. Chính là tham thiền hay là quay vào nội tâm, hành giả học được thực nghĩa của lửa và áp dụng lửa này vào tất cả các thể. Cho đến khi tất cả đều bị tiêu hủy chỉ còn ngọn lửa mà thôi. Chính là tham thiền hay là từ cụ thể đã đến chủ tượng mà hành giả nhập vào tâm thức của chân ngã. Và trong giai đoạn cuối này trở thành chân ngã chứ không còn là phạm nhân nữa. Trong giai đoạn thứ 5, con đường điểm đạo sự phân cực hoàn toàn chuyển từ phạm nhân đến chân nhân. Đến cuối giai đoạn này, hành giả được hoàn toàn tự do và giải thoát. Ngay đến thể nguyên nhân cũng bị xem là một sự hạn chế và việc giải phóng đã xong. Bây giờ sự phân cực lại chuyển lên cao hơn, nhập vào tam nguyên. Từ dịch chuyển này bắt đầu vào kỳ điểm đạo thứ 3, nguyên tử trường tôn hồng trần bị bỏ đi và sự phân cực trở thành của thượng trí. Nguyên tử trường tôn thể tình cảm bị bỏ đi và sự phân cực lên đến thể bồ đề trực giác. Nguyên tử trường tồn hà trí bị bỏ đi và sự phân cực lên đến ác ma, thể tinh thần. Bây giờ con người trở thành một chân sư minh triết được tượng trưng ở tuổi 42, mức trưởng thành hoàn hảo trong thái dương thể. Hay còn một giai đoạn sau nữa tương với độ tuổi từ 42 đến 49 là giai đoạn mà hành giả có thể được điểm đạo lần thứ 6 và thứ 7, những giai đoạn nó chưa liên quan đến các độc giả của những bức thư này.
Cái phần dài đó tôi nên lên đây đi kỳ sau tập kết từ ngày 9 ra đó vậy hả?
Vâng vâng, ok. Rồi bây giờ thì hát.
Thì coi như giờ khi nhìn tới cái bài học từ có và từ kiếm đến đó.
Đúng rồi, ngày gì đến đó thì cũng
vẫn còn cái bức cái thân tiền
chẳng lương riêng
ba.
À, vẫn bức thứ ba. Nhưng mà bức thứ ba này nhiều ngày quá.
Như là đi kỳ tới là học về thứ ba vào ngày 9 tháng 6.
Cái này không sao anh, tôi copy tôi paste là tôi tìm ngay được. Tại vì tôi dán vào đó rồi, tôi dán vào trong cái sai cái gì là tôi sẽ dán vào cái trang web của mình. Rồi bây giờ thôi mọi người nghỉ ngơi, tuần sau gặp lại nha.
Thì có bốn bạn hay gì về cái bạn vừa đặt thôi.
Bạn toàn vừa đủ thấy cũng hay hay đây, anh có muốn làm gì không? Tức là từng giai đoạn một, từ giai đoạn mình bắt đầu tu thiền là đầu tiên giai đoạn một, xong rồi mình tức là nhỏ nhất đó là mình không phải là tu thiền đâu, mình chưa phát triển, hồi đó là chưa có phát triển gì về tình cảm hết. Thì là chắc là giống dân thứ nhì hay gì đó. Còn cái giống dân thứ ba, thứ tư trở đi là phát triển về tình cảm. Thì đầu tiên là mình phân cực về thể xác, tức là thể xác mình biết được điều này điều kia, rồi phân cực về thể tình cảm biết được yêu ghét hay là vui buồn đủ thứ hết. Thế xong rồi sau đó thì mới phân cực cái thể trí, cho thể trí mình càng ngày càng biết được nhiều hơn. Thì cuối cùng lên trên nữa, họ kết hợp tùy theo cái tuổi đó, tùy theo độ tuổi, cái tùy theo cái giống dân đó. Lên nữa thì mình phân cực lên đến cái thể thường trí, xong rồi lên thể bồ đề, lên đến thể thường trí, phân cực thể thường trí là hình như là bỏ cái hạt nguyên tử của đó là bỏ hạt nguyên tử, hình như chưa có bỏ được hạt nguyên tử nào. Phân cực của cái thể trí, của thể thường trí thì bắt đầu nó nở lớn lên, xong rồi nó mới bắt đầu nó quên rồi ai gõ thì vậy.
Thì hiểu
cái định nghĩa của chữ phân cực là gì? À, tôi nghĩ là phân cực này tức là mình chia ra mình chỗ biết là yêu ghét hay là nó là polarized, là tức là nó có những cái sự đối cực đối kháng với nhau mà mình tự nhiên mình mới hiểu biết được nhiều hơn. Chứ nó không có nghĩa xấu. Nó là những
phân cực đây á là có nghĩa là nó bắt đầu những cái tác động dẫn đến nhau rồi. ở trên cao. Ví dụ như là hàng ngã mà nó bị không tục thì nó bắt đầu nó chịu cái ảnh hưởng tác động của chân ngã lên đó, thì cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thì ví dụ như là thể xác nó hoạt động riêng rẽ, tình cảm nó hoạt động riêng rẽ, duyên của nó, cảnh trí nó hoạt động riêng rẽ, thì bây giờ làm sao đó mỗi một cái thể nó bắt đầu nó không tục, tức là nó bắt đầu nó chịu cái tác động của cái thể cao hơn để nó hoạt động, nó chỉnh điều chỉnh lại, thấy không? Chỉnh hướng lại, chỉnh và chỉnh lại đó. Thì như vậy đó. Nhưng mà cái phân tử này thì thật sự nó cũng khó hơn, khó hiểu với tổng phân tử này. Thì tiếng Anh là Polarization thì nó cũng không hẳn là như vậy, không không hẳn nghĩa là như vậy. Nhưng mà theo như cái lối giải thích nãy giờ đó, thì phân tử có nghĩa là chịu tác động của biến thể cao hơn để mà nó chỉnh hoàn chỉnh lại với nhau, alignment. Thì vợ chúng có ý kiến gì về cái tư tưởng vừa rồi không?
À, có lẽ là kiểu như là mình tâm cực này để trước khi mà đi đến đồng nhất thì hình như là mình từ nhị nguyên mình đi trở lại đến nhất nguyên. Tâm cực thì ví dụ như cái trí của mình tâm cực tức là mình lúc bây giờ mình biết mình, ví dụ con chó con mèo nó chưa có cái trí tâm cực, nó chưa biết là nó hay là nó chưa biết về nó. Nhưng mà nếu mà là mình thì mình biết rồi, mình biết tôi là tôi, anh là anh. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự đó là cái sự mình biết rõ hơn, mình có nhiều nhận thức hơn, mình sẽ trở nên nghĩa là nó
nhưng mà nó là cái tình cảm không cực thì nghĩa thì chẳng lẽ là cái này tình cảm nó lại biết là tôi là cái này
tình cảm nào? Thì tôi nghĩ rằng là cái tình cảm nó có yêu ghét dần dần, nó có những cái chuyện phức tạp nó xảy ra trong cái thể tình cảm. Ví dụ như chó mèo thì nó có rồi,
nhưng mà phân cực cũng có thể tình cảm phân cực làm sao?
Thì nó phân cực thì nó đi từ cái cây mà lên con thú là nó có những sự phân cực ra, tức là nó có phát triển tóm lại là.
Nhưng mà thì mình cũng có thể hiểu là để tình cảm á, cái bản năng của nó là cái sự yêu ghét, ham muốn. Bây giờ phân cực cái thể tình cảm thì có nghĩa là nó bắt đầu nó có một ý thức bên ngoài về ngoài cái mà nó đang là, tức là nó thay vì nó chỉ conscious as, nó chỉ biết nó là cái thù ghét bỏ yêu thương, thì bây giờ nó bắt đầu nó phân cực cái đó đi, tức là nó chịu cái tác động của một cái năng lực cao của tình cảm. Chắc là ví dụ tình cảm thì thay vì nó là cái phù hợp ghen ghét thì nó phân cực, nó bắt đầu phân cực là nó chịu cái ảnh hưởng của Bồ Đề. Và Bồ Đề nói này, anh ngoài cái mà ghét giận hờn thì nó còn cái gọi là bác ái vị tha hòa đồng đó. Thì như vậy cái ánh sáng của Bồ Đề nó bắt đầu nó chiếu xuống, thì tình cảm nó chấp nhận từ lần lần nó hướng được, nó thăng hoa lên. Thì cái đó mình cũng có thể hiểu theo ý nghĩa như vậy thôi.
Nếu mình hiểu ý nghĩa như vậy thì nó là tốt.
Vâng, thì đó là công cực. Công cực mà hiểu theo ý nghĩa
à. Giống như là cái ánh sáng tâm thức sẽ là một cái ánh sáng, nó ví dụ nó đang nằm ngang thì có một cái ánh sáng thẳng đứng vuông góc với cái ánh sáng đó, nó gọi là tâm cực.
Vâng, đó là như vậy đó chị. Đó là tôi muốn với bài thêm về cái nghĩa công cực, bởi vì cái chữ công cực ở đây ngay cả tiếng Anh nó cũng tối nghĩa lắm. Thì mình bài thêm một chút mà mình hiểu theo cái ý nghĩa đó thì có thể là nó giúp cho mình hiểu cái đoạn văn này nó rõ hơn.
Yeah.
Thì nói tóm lại là nếu mà nói theo về thông tin học thì thông tin học chỉ nói là thăng hoa cái tình cảm được đặt thấp lên lên cái cõi Bồ Đề, hoặc là Bồ Đề chiếu rọi sáng xuống để giúp cho cái thể biết nó trở nên an tịnh, nó điều hòa, nó an lạc hơn. Đó. Nói theo cái thông tin học là vậy.
Nói theo cái
thông tin sách này thì họ đi vào chi tiết. Họ nói là trước khi có một cái sự ảnh hưởng thăng hoa của thể tình cảm lên trong cái Bồ Đề thì nó phải có một cái sự phân cực trước, tức là nó phải có ý thức là ngoài cái bản chất tự nhiên không thường của nó, thì nó bắt đầu nó có ý thức là có một cái trạng thái khác tốt đẹp hơn, và nó cần phải ý thức để nó cần phải tuân thực với để mà nó tiến tới cái giai đoạn alignment, tức là chỉnh hoàn hay là trung bình hoặc bình.
Nếu thế thì nói là phân cực của cái thể xác thì có thể là ý chí đã tác động lên thể xác
đó, hiểu đúng rồi đó, cái đó là chỉ đúng rồi đó. Như vậy là ba cái thể xác khi nó bị phân cực thì nó bắt đầu có cái sự tác động của ba cái đề ca, một từ cái phân cực tức là hai cái đối kháng với nhau, cái cực của thể xác là cái cực mà gọi là lười biếng u lì, thì giờ nó chịu một cái cực của ý chí đi tới đó, này anh sẽ nhấn mặt lên, phải máy động lên, làm cái gì để làm cho tốt. Để cái thì hai cái cực đó nó mới lần lần nó bắt đầu thì nó có vẻ như là đối kháng, nhưng mà lần lần nó tác động với nhau, nó đi tới cái mức điều hòa. Điều hòa đó là bao giờ cũng là anh chân nhân anh thắng, anh ý chí anh thắng cái anh toàn nhân, anh bồ đề anh thắng cái anh tình cảm, và các thực tế anh thắng cái anh thật sự, đó là cái kết quả của cái sự phân cực đi tới cái sự điều chỉnh chỉnh lại. Từ một anh ấy chân đi tới ở lại mình rồi kiểu đó.
Ok. Rồi. Nghĩ. À, bây giờ còn ai bàn mình nữa gì nữa không thì bây giờ nghỉ ngơi tuần sau gặp lại nha. Hai ngày.
Ừ, thôi nha, được rồi. Ngày thứ hai là một phút phân tiến gì nữa không? Thì trước khi mình buổi họp hôm nay á, tôi muốn nói một điều rất là quan trọng. Và tôi nên nhớ một điều cũng là phàm nhân của mình là do chính chân ngã của mình tạo thành mỗi một chi khối. Chứ không có ai ở đâu ra mà cho không phải ông trời nào cho mình. Cái phàm nhân là do chân ngã, hay đúng hơn đó, là tinh thần quyết định sử dụng trở lại những cái nguyên tử của những kiếp trước để mà tạo thành nguyên tử của kiếp tương lai. Tức là thể xác thì dùng những nguyên tử của những cái thể xác kiếp trước, nhưng mà tập thêm vào những cái thể xác, những nguyên tử tiến hóa hơn, nó tùy theo là cái phục tu luyện của mình trong kiếp vừa rồi. Thể vía cũng vậy, trục trí cũng vậy. Thì cứ như vậy đó, thì nó có một cái mức tiếp tục của nhau là chúng ta bỏ đi những cái thể mà chúng ta, những cái nguyên tử mà chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta lấy những cái nguyên tử nó tiến hóa hơn. Thì cái anh mà gọi là thú đó, anh mới lấy cái nguyên tử của mình bỏ đi, dùng đó để anh hoàn thành một cái thể xác mới là con người. Rồi mình tiến lên, mình dùng những nguyên tử của các vị La Hán bỏ đi, mấy ông La Hán thì dùng những nguyên tử của chân sư bỏ đi, nghe không? Nó cứ như thế đó, mình thấy là cái sự tiến hóa nó có một cái sự dây liên lạc giữa người với người, chân sư với đệ tử, chân sư với Bồ Tát, Bồ Tát với Phật, Phật với Thượng Đế, vân vân. Là nó có tất cả mọi việc ở trong thiên nhiên, ở trong khỏi cái sự tiến hóa, nó đều có một cái mức thích với nhau liên lạc chặt chẽ với nhau. Đó là một cái tư tưởng mà tôi muốn đưa tới cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt cuộc họp hôm nay.
Cảm ơn anh Văn.
Ok.
Bye bye, chúc mọi người một tuần lễ vui.
Bye.
Bye.